Chương 1680, nên chiến cổ ma tộc chư vị trưởng lão. Chương 1680, nên chiến cổ ma tộc chư vị trưởng lão. Người trung niên áo đen dĩ nhiên chính là cổ ma tộc tộc trưởng. Nghe được Cổ Linh Cơ nói như vậy, hắn lộ ra vẻ tò mò. Ngươi nói tới ai? Cha, ngươi còn nhớ rõ trước đó có người leo lên thiên ma tháp tầng cao nhất? Nhớ kỹ, bất quá người kia một mực không có tìm được. Cổ Linh Cơ cười nói, hắn chính là ta muốn chờ người kia, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng ta biết chính là hắn. Cổ ma tộc tộc trưởng khẽ giật mình, lập tức hỏi, vậy ngươi biết hắn là tu vi gì sao?
Thần hồn cảnh.
Cái gì? Thần hồn cảnh? Cổ ma tộc tộc trưởng có chút thất vọng, vậy ngươi biết người ở chỗ này đều là tu vi gì sao?
Biết, thấp nhất là thần hồn cảnh, cao nhất đạt tới thần huyết cảnh.
Ngươi nếu biết, vậy ngươi từ đâu tới lực lượng, cho là hắn một cái thần hồn cảnh tu sĩ có thể giúp ngươi đối phó đám lao gia này? Cổ Linh Cơ đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy đi tới trong đại sảnh. Nhìn thấy trong đại sảnh bỗng nhiên thêm ra một người xa lạ, ở đây cổ ma tộc tộc lao đều là khẽ giật mình.
Tiểu tử, ngươi là ai, không có cho phép lại dám tự tiện xông vào nơi này, ta nhìn ngươi là không muốn sống.
Đúng, không nhìn thấy chúng ta ngay tại nghị sự sao? Thế mà không chào hỏi liền tiến đến, nên giết.
Theo lời này vang lên, mười mấy tên lão giả nhìn xem Sở Vân lộ ra sắc cơ.
Các ngươi muốn làm gì? Mã Lương thật là ta thân phong Bắc Ma Vương, hiện tại phụ mệnh tới tìm ta nghị sự, nếu ai dám động đến hắn, chính là cùng bản công chúa đối nghịch.
Cổ Linh Cơ thanh âm băng lãnh, ánh mắt quét nhìn đám người.
Công chúa, có chuyện gì không thể chờ tộc trưởng nhân tuyển đi ra lại thương lượng, nhất định phải tuyển ở thời điểm này, ta nhìn hắn là công chúa tìm đến giúp đỡ a.
Một gã người thấp nhỏ áo bào đen lão giả, nhìn xem Cổ Linh Cơ lạnh giọng nói rằng, hắn là cổ ma tộc đại trưởng lão, đồng thời cũng là toàn bộ cổ ma tộc thực lực gần với cổ ma tộc tộc trưởng tồn tại. Chúng ta cha con hai người, đối mặt các ngươi nhiều người như vậy vây công, chẳng lẽ tìm giúp đỡ có lỗi sao?
Đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, đương nhiên không sai, bất quá lão phu phải nhắc nhở công chúa, hôm nay mặc kệ ngươi tìm ai đến đều vô dụng. Lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không xứng làm tộc trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi.
Đối mặt đại trưởng lão hung hăng ánh mắt, Cổ Linh Cơ cảm giác có chút không chịu được nổi, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Sở Vân.
Nàng không xứng làm tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi phối?
Sở Vân nhíu mày nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt không có một tia e ngại.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh người gần như đồng thời nhìn về phía Sở Vân.
Tiểu tử này thật to gan, lại dám cùng đại trưởng lão nói như vậy, ta nhìn hắn là không muốn sống.
Cũng được, hôm nay liền để ta thay đại trưởng lão thật tốt giáo huấn hắn.
Theo lời này vang lên, một gã trên mặt định nọ áo bào đen lão giả đi ra.
Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai phong ma vương, dám đối đại trưởng lão bất kính, nhất định phải tiếp nhận sự phạt. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho đại trưởng lão xin lỗi, ta liền bỏ qua ngươi.
Sở Vân nhíu mày nhìn xem tên này áo bào đen lão giả, phát hiện đối phương chỉ có thần hồn cảnh trung kỳ tu vi, lập tức sắc mặt âm trầm nói, ngươi là thứ gì, cũng dám để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta nhìn nên quỳ xuống người là ngươi.
Vâng.
Theo lời này băng lên, một cỗ cường đại lực lượng theo Sở Vân trên thân phóng xuất ra, hướng phía tên này trên mặt định nọ áo bào đen lão giả nghiền ép mà đi.
Vâng.
Tên này áo bào đen lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem sàn nhà gạch nghiền nát.
Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này đều giật mình.
Cẩn thận, tiểu tử này là thần hồn cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi.
Phát hiện Sở Vân nắm giữ thần hồn cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần là thần hồn cảnh nội người, vô ý thức lui lại.
Chỉ có thần phách cảnh, thần nguyên cảnh cùng thần huyết cảnh tu vi người, đứng tại chỗ bất động.
Thần hồn cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, nhìn lão phu như thế nào thu thập hắn.
Một gã dáng người cao gầy áo bào đen lão giả dậm chân đi ra.
Sau đó một cỗ cường đại ma khí từ trên người hắn phóng xuất ra, hướng phía Sở Vân nghiền ép mà đi.
Nhìn xem vọt tới ma khí, Sở Vân khẽ môi bật lên, lộ ra vẻ khinh thường, đứng tại chỗ không lúc đích.
Chỉ thấy ma khí tới gần hắn sau, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng.
Cao gầy lão giả thấy thế, lập tức trừng to mắt.
Tại sao có thể như vậy?
Cổ Linh Cơ mở miệng giễu cợt nói, đừng tưởng rằng tu vi so Mã Lương cao, liền có thể dùng ma khí đánh bại dễ dàng Mã Lương.
Các ngươi khả năng còn không biết, trước đó leo lên Tiên Ma đỉnh tháp độ người kia chính là hắn.
Cái gì? Hắn chính là leo lên Tiên Ma đỉnh tháp độ người kia, khó trách không sợ ma khí.
Nghe được Sở Vân chính là cái kia leo lên Tiên Ma đỉnh tháp độ người, cổ ma tộc đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ.
Lúc đầu hắn còn không muốn giết Sở Vân, nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Sở Vân là Cổ Linh Cơ người, nếu quả thật như Cổ Linh Cơ nói tới, đối phương chính là cái kia leo lên Tiên Ma đỉnh tháp độ người, như vậy một khi chờ đối phương trưởng thành, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho nên hắn muốn tại đối phương còn không có trưởng thành lúc, liền đem đối phương bóp chết trong trứng nước.
Mắt thấy cao gầy lão giả chậm chạp không cách nào cầm xuống Sở Vân, cổ ma tộc đại trưởng lão thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân phóng đi.
Cổ Linh Cơ thấy thế, cả kinh thất sắc, Mã Lương cẩn thận.
Sở Vân mặc dù tại ngăn cản cao gầy lão giả ma khí, nhưng là vì phòng ngừa có người tập kích bất ngờ, hắn một mực chú ý bốn phía.
Nhìn thấy cổ ma tộc đại trưởng lão vọt tới, Sở Vân cười lạnh,
lập tức cánh tay vung lên.
Chỉ thấy thi ma trong nháy mắt xuất hiện trong đại sảnh.
Còn không đợi cổ ma tộc đại trưởng lão tới gần Sở Vân, thi ma liền dẫn đầu huy động cánh tay, một trưởng công hướng cổ ma tộc đại trưởng lão.
Cổ ma tộc đại trưởng lão thấy thế, vội vàng phía dưới, chỉ có thể vung lên bàn tay ngăn cản.
Phanh!
Phúc!
Theo một người một thi bàn tay va chạm, chỉ thấy cổ ma tộc đại trưởng lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài.
Ở đây cổ ma tộc trưởng lão thấy thế, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ.
Bọn hắn quả thực không thể tin được, nắm giữ thần huyết cảnh trung kỳ tu vi đại trưởng lão sẽ bị một trưởng đánh bay.
Vẹn vẹn chỉ là ngu ngơ mấy tức thời gian, ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía thi ma. Làm phát hiện thi ma trên thân không có một chút sinh cơ sau, bọn hắn trong nháy mắt kinh hô lên. Là thi ma. Tiểu tử này thế mà luyện hóa thi ma, hơn nữa còn giống như là thần huyết cảnh tu vi thi ma, hắn là thế nào làm được? Cổ Linh Cơ nhìn xem xuất hiện trong đại sảnh thi ma, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Theo cỗ này thi ma trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ chỉ có tại cha hắn thời kỳ đỉnh phong lúc, nàng khả năng cảm nhận được khí tức. Cổ ma tộc tộc trưởng nhìn xem trong đại sảnh xuất hiện thi ma, cũng là vẻ mặt giật mình. Thần huyết cảnh tu vi thi ma, chẳng lẽ là trước kia thi ma mổ biến mất cỗ kia? Chỉ thấy cổ ma tộc đại trưởng lão bị đánh bay ra ngoài sau, ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Khi hắn muốn xoay người đứng lên lúc, lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn một chút trong đại sảnh thi ma, lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân. Ngươi thế mà có thể luyện hóa thần huyết cảnh tu vi thi ma, thật sự là vượt quá lão phu dự kiến. Bất quá khống chế thi ma, đối ma khí cùng thần thức tiêu hao rất nhiều, lão phu cực ngươi không kiên trì được nửa nén hương. Chương 1681, khống chế cổ ma tộc. Chương 1681, khống chế cổ ma tộc. Sở Vân nhìn xem đã bản thân bị trọng thương cổ ma tộc đại trưởng lão phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi nên lo lắng không phải ta có thể hay không kiên trì nửa nén hương, mà là ta có thể hay không tại trong vòng 3 chiêu giết ngươi. Ngươi chỉ có thần huyết cảnh trung kỳ, mà ta cố này thì mà nắm giữ thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần đến nửa nén hương, 3 chiêu liền đủ. Theo lời này vang lên, Sở Vân thủ thế biến hóa. Chỉ thấy thi ma mặt không thay đổi hướng phía cổ ma tộc đại trưởng lão đi đến. Hắn mặc dù chỉ là bộ thi thể, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là trên người hắn mang theo khí thế lại làm cho người không rét mà run. Nhìn thấy thi ma đi tới, trong đại sảnh cổ ma tộc trưởng lão dọa đến vội vàng lùi lại, có ít người né tránh không kịp, trực tiếp dọa đến quẳng xuống đất. Cổ Linh Cơ thấy thế, lông mày giãn ra, trên mặt mơ hồ hiện ra mỉm cười. Cùng cổ Linh Cơ so sánh, cổ ma tộc tộc trưởng giờ phút này chau mày. Kẻ này đến cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể khống chế thần huyết cảnh tu vi thi ma, trước đó ta thử vô số lần, chẳng những không có thành công, ngược lại kém chút lọt vào phản vệ. Cái này chờ giải quyết hết đám lao gia này, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Cổ Linh Cơ thấp giọng nói rằng. Đại sảnh xó xỉnh bên trong, cổ ma tộc đại trưởng lão rẽ rùa nửa ngày mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Khi nhìn thấy thi ma tới gần sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêng dè. Vừa rồi hắn nghĩ tới phản kháng, nhưng là hắn biết rõ, hắn cùng thi ma tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu như thi ma lại cho hắn một trường, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, cổ ma tộc đại trưởng lão đưa ánh mắt về phía Sở Vân, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thần phục. Tiểu tử, lão phu nhận thua, cầu ngươi tha lão phu một mạng. Nghe nói như thế, Sở Vân vội vàng khống chế thi ma ngừng lại. Cổ Linh Cơ thấy thế, lập tức luống cuống. Ma Lương, không thể tha cho hắn, ngươi nếu là thả hắn, về sau hắn nhất định sẽ trả thù ngươi. Sở Vân không để ý đến Cổ Linh Cơ, mà là ánh mắt nhìn chăm chú cổ ma tộc đại trưởng lão. Muốn cho ta tha cho ngươi một mạng, cũng không phải không thể, nhưng là ngươi nhất định phải ưng thuận với ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Để cho ta tại trong thức hải của ngươi gieo xuống một đạo thần thức. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cổ ma tộc đại trưởng lão vẻ mặt giật mình. Làm cho đối phương tại trong thức hải gieo xuống thần thức, tương đương đem mạng của mình giao cho đối phương, chỉ cần đối phương không cao hứng, một cái ý niệm hắn liền sẽ tử vong. Yêu cầu gì lão phu đều có thể bằng lòng ngươi, duy chỉ có cái này không được. Sở Vân cười lạnh, ta chỉ có yêu cầu này, ngươi nếu là làm không được, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, Sở Vân giơ bàn tay lên, liền muốn lần nữa khống chế thi ma. Cổ ma tộc đại trưởng lão thấy thế, lộ ra vẻ giãy giụa. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nhìn xem Sở Vân nói, tốt, lão phu bằng lòng ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Sở Vân thấy thế, cũng không khách khí, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần thức, hướng phía cổ ma tộc đại trưởng lão bay đi, cuối cùng không có vào mi tâm của hắn. Nhìn thấy một màn này, ở đây cổ ma tộc trưởng lão đều biết đại thế đã mất, vội vàng hướng phía Sở Vân xuống lại tới. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đúng rồi, ta giống như nghe thấy công chúa bảo ngươi Mã Lương, về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Đúng, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sở Vân ánh mắt liếc nhìn đám người, cười lạnh nói, loại này A Duôn định hót lời nói, ta nghe được nhiều lắm. Hiện tại bày ở trước mắt các ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là để cho ta tại các ngươi trong thức hải gieo xuống một đạo thần thức, không phải cũng chỉ có chết. Lời này vừa nói ra, vừa rồi xuống lại tới cổ ma tộc trưởng lão, tất cả đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, một khi ngươi tại chúng ta trong thức hải gieo xuống thần thức, chúng ta liền sẽ mất đi tự do, trở thành khôi lỗi của ngươi. Đúng, cùng nó mặc cho ngươi bài bố, còn không bằng liều chết đánh với ngươi một trận. Sở Vân giễu cợt nói, liền các ngươi đại trưởng lão đều không phải là ta thi ma đối thủ, các ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta cỗ này thi ma sao? Mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Sở Vân bên người thi ma. Sở Vân mở miệng nói, như vậy đi, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi ở bên cạnh ta chờ đủ 3 năm, ta liền trả lại cho các ngươi tự do. Chuyện này là thật. Một gã cổ ma tộc trưởng lão nhìn xem Sở Vân lộ ra chất vấn chi sắc. Sở Vân thản nhiên nói, ta không cần thiết lựa các ngươi, nhưng là tại 3 năm này bên trong, các ngươi nhất định phải nghe theo điều khiển của ta. Nghe nói như thế, mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão mặt tướng mạo rõ xét. Mặc dù mỗi người đều không cam tâm, đem tính mệnh giao cho Sở Vân trong tay, nhưng là so sánh liều chết một trận chiến, bọn hắn càng khuynh hướng tại Sở Vân bên người chờ 3 năm. Đã như vậy, vậy ngươi tới đi. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, ngươi nếu là dám đổi ý, chúng ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo lời này vang lên, mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn này, cổ Linh Cơ lông mày hơi nhíu. cái này mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão có thể nói là cổ ma tộc nội tình. Nếu như những người này đều bị Sở Vân khống chế, như vậy nàng coi như khi thượng cổ ma tộc tộc trưởng cũng chỉ là một cái bài trí. Cổ ma tộc tộc trưởng nhìn thấy mười mấy tên cổ ma tộc trưởng luôn bị Sở Vân lợi dụng thần thức khống chế, bất đắc dĩ thở dài. Cha vốn cho là hắn là tới giúp ngươi, không nghĩ tới lại là dẫn sói vào nhà. Ai? Cổ Linh Cơ cũng không có nghĩ đến Sở Vân sẽ đến một chiêu này. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là không có biện pháp. Sở Vân đem thần thức đầu nhập mười mấy tên cổ ma tộc trưởng ra thức hải sau, liền mở miệng nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn nghe ta, nếu có người dám chống lại mệnh lệnh của ta, như vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Yên tâm đi, mạng của chúng ta đã nắm giữ trong tay ngươi, làm sao dám không nghe ngươi lời nói?" Cổ ma tộc đại trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Sở Vân thấy chuyện lắng lại, cánh tay vung lên, đem thi ma thu vào. Sau đó nhìn Cổ Linh Cơ nói, "Tốt, làm xong." Cổ Linh Cơ khẽ giật mình, lập tức dậm chân đi vào Sở Vân trước người. Chờ ở Sở Vân trước người đứng bước sau, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Vân. "Ta thật không biết gọi ngươi tới giúp ta là đúng hay sai." Sở Vân ánh mắt cùng Cổ Linh Cơ đối mặt, "Nếu như ngươi không gọi ta đến, ngươi không những khi không được cổ ma tộc tộc trưởng, thậm chí có khả năng sẽ bị bọn hắn vây công. Ngươi gọi ta đến, mặc dù ta giá không quyền lực của ngươi, nhưng ngươi như cũng có thể làm cổ ma tộc tộc trưởng, bọn hắn làm theo có thể thay ngươi làm việc. Đây hết thảy kỳ thật không có thay đổi, chủ yếu nhìn ngươi làm thế nào." Cổ Linh Cơ ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, nàng vốn cho là mình đã rất biết tính kế, nhưng là cùng Sở Vân so sánh, nàng cảm giác chính mình là một cái thằng hề. "Ta có thể hay không hiểu như vậy, cổ ma tộc tộc trưởng bên ngoài là ta, kỳ thật chân chính quyền lực nắm giữ trong tay ngươi." Sở Vân cười nhạt một tiếng, "Có thể hiểu như vậy, nhưng ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta có thể đem mọi thứ đều trả lại cho ngươi." Cổ Linh Cơ nhíu mày, có chút không tin. "Chuyện này là thật?" "Tự nhiên coi là thật." "Vậy ngươi nói biểu hiện tốt chỉ cái gì?" Sở Vân cười nhạt một tiếng, không có trả lời, quay người đi ra đại sảnh, thanh âm lại vang lên. "Chính mình chậm rãi trải nghiệm." Chương 1682, Cổ Ma Hồn Tinh chương 1682, Cổ Ma Hồn Tinh nhìn xem Sở Vân bóng lưng rời đi, Cổ Linh Cơ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết rõ Sở Vân muốn cái gì đồ vật. Lúc này, cổ ma tộc tộc trưởng thanh âm vang lên. "Linh Cơ, ngươi nói hắn có phải hay không là muốn có được ngươi?" Cổ Linh Cơ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, "Hẳn không phải là." Cổ ma tộc tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Cổ Linh Cơ, vẻ mặt tò mò hỏi, "Làm sao mà biết?" Cổ Linh Cơ thản nhiên nói, "Bởi vì hắn ngay cả ta dáng dấp ra sao đều không có hứng thú, như thế nào lại muốn có được ta? Hắn để cho ta trải nghiệm, hẳn là có mục đích khác." Cổ ma tộc tộc trưởng trầm ngâm nói, "Một gã tu sĩ nếu như không ham sắc đẹp, như vậy hắn cũng chỉ có đối tăng cao tu vi cảm thấy hứng thú, ngươi có thể bắt đầu từ lúc này." Cổ Linh Cơ khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác rất có đạo lý. Sở Vân theo các lâu bên trong sau khi ra ngoài, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở bên ngoài bồi hồi. Hắn muốn nhìn một chút Cổ Linh Cơ có mở hay không thiếu. Hiện tại toàn bộ cổ ma tộc có thể nói đã bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Hắn lúc đầu có thể lưu tại cổ ma tộc, hưởng thụ cổ ma tộc người có tài nguyên, nhưng là hắn còn muốn đi ngũ trọng thần vực tu luyện, cho nên hắn muốn cho Cổ Linh Cơ chủ động cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng là hắn không biết rõ cổ ma tộc tình huống thực tế như thế nào, cho nên chỉ có thể nhường Cổ Linh Cơ đi cân nhắc vấn đề này. Nếu như đối phương còn muốn tiếp tục làm cổ ma tộc tộc trưởng, như vậy thì nhất định sẽ xuất ra nhường hắn hài lòng tài nguyên tu luyện. Một lát sau, chỉ thấy Cổ Linh Cơ theo trong đại điện đi ra. Khi nhìn thấy Sở Vân sau, nàng hơi do dự, liền đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Sở Vân. "Ta không biết do ngươi muốn cái gì đồ vật, cho nên chỉ có thể đem trong tộc chân quý nhất cổ ma hồn tinh cho ngươi." Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. "Cổ ma hồn tinh?" "Đúng, cổ ma hồn tinh là chúng ta cổ ma tộc lịch đại tiên tổ, tại trước khi vẫn lạc đem bộ phận linh hồn phóng xuất ra, trải qua trên trăm năm tích lũy mới ngưng kết đi ra tinh thạch, bên trong ẩn chứa đại lượng thần hồn chi lực, có thể giúp thần hồn cảnh cùng thần phách cảnh tu sĩ tăng cao tu vi. Lúc đầu loại này tinh thạch chỉ có thay tộc đàn làm ra trọng đại cống hiến người mới có thể thu hoạch được, nhưng là ngươi giúp ta làm tới tộc trưởng chi vị, cho nên ta lẽ ra nên cho ngươi một chút thù lao." Sở Vân đưa tay tiếp nhận cổ ma hồn tinh, cũng không có cảm thấy cao hứng. Những này lịch đại cổ ma tộc tiên tổ linh hồn ngưng tụ ra, hắn không biết rõ đối với mình tu vi có hiệu quả hay không. Thấy Sở Vân dường như không hài lòng, Cổ Linh Cơ cho là hắn không biết rõ cổ ma hồn tinh hiệu quả, lập tức mở miệng nói, "Cái này mai không gian giới chỉ bên trong hết thảy có 10 cái cổ ma hồn tinh, ngươi đừng nhìn nó thiếu, nếu là ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, như vậy nhất định có thể từ thần hồn cảnh tiến vào thần phách cảnh. Loại vật này 10 phần chất quý, coi như nhân tộc tu sĩ thu hoạch được cầm lấy đi luyện hóa, cũng có thể giúp bọn hắn tăng cao tu vi." Sở Vân vốn là còn chút lo lắng, chính mình luyện hóa cổ ma hồn tinh sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Bây giờ nghe Cổ Linh Cơ nói như vậy, hắn trong nháy mắt nhíu mày, nhìn xem Cổ Linh Cơ vẻ mặt thành thật hỏi, "Ngươi mới vừa nói coi như nhân tộc tu sĩ cầm lấy đi luyện hóa, cũng có thể tăng cao tu vi?" "Đối." Sở Vân nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, thản nhiên nói, "Đã dạng này, vậy ta liền nhận." Nhìn thấy Sở Vân nhận lấy, Cổ Linh Cơ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ Sở Vân không thu. "Tốt, còn có chuyện khác sao?" "Nếu là không có, ta liền đi." Cổ Linh Cơ khẽ giật mình, vội vàng nói, "Chờ một chút, có chuyện ta muốn cho người hỗ trợ." "Chuyện gì?" "Hiện tại trong tộc người đã không sai biệt lắm bị ngươi khống chế, nhưng là có một người, nếu như không diệt trừ, sợ rằng sẽ lưu lại hậu hoạn." "Ai?" "Thiên Ma Thành thành chủ Cổ Thanh Long." Cổ Linh Cơ trầm ngâm nói, "Người này nắm giữ thần nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, trước đó cùng trong tộc mấy vị trưởng lão một mực có cấu kết, ta lo lắng nếu là hắn bất tử sẽ uy hiếp được ta tộc trưởng chi vị. Ngươi nếu là giết hắn, Cổ Lâm khẳng định sẽ ghi hận ngươi. Cổ Linh Cơ ánh mắt lạnh như băng nói, ta không có lựa chọn nào khác, ta thật vất vả mới thu hoạch được tộc trưởng chi vị, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Cùng lắm thì giết chết Cổ Thanh Long, nhường Cổ Lâm làm Thiên Ma Thành thành chủ. Ngươi cảm thấy ngươi giết chết hắn cha, hắn sẽ đáp ứng làm Thiên Ma Thành thành chủ sao? Cổ Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Vân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Vân trầm ngâm nói, chuyện này giao cho ta giải quyết. Hắn cùng Cổ Lâm coi như có chút giao tình, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho đối phương ghi hận hắn. Đi, đã ngươi nói như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi xử lý. Cổ Linh Cơ nói xong, liền quay người rời đi. Sở Vân lúc đầu muốn tìm cái địa phương luyện hóa cổ ma hồn tinh. Bây giờ nghe Cổ Linh Cơ lo lắng Cổ Thanh Long sẽ trở thành thai hoàng ẩm, hắn một phen trầm tư sau, quyết định đi một chuyến Thiên Ma Thành. Rất nhanh, Sở Vân thì rời đi cổ ma tộc tổng bộ, hướng phía Thiên Ma Thành phương hướng bay đi. Khi hắn đi vào Thiên Ma Thành sau, phát hiện phủ thành chủ bên ngoài tụ tập rất nhiều ma tu, những này ma tu tu vi cơ bản đều tại thần thông cảnh cùng thần hồn cảnh. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, một gã ma tu lập tức tiến lên đón. Bác Ma Vương, ngươi đã đến, chúng ta thành chủ đã đợi ngươi rất lâu. Nghe nói như thế, Sở Vân khẽ giật mình, hắn biết ta muốn tới. Thuộc hạ không rõ ràng, thuộc hạ chỉ là phụ mệnh ở chỗ này nên đón Ma Vương. Đi, vậy ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Ở tên này ma tu dẫn đầu hạ, Sở Vân rất nhanh liền đi vào phủ thành chủ phòng nghị sự. Chỉ thấy trong đại sảnh, Cổ Thanh Long chính nhất mặt hề bại ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh trên ghế. Tại bên cạnh hắn, Cổ Lâm đứng xuôi tay. Khi nhìn thấy Sở Vân tiến vào đại sảnh sau, Cổ Thanh Long chậm rãi ngẩng đầu, phát ra cười khổ một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới cổ ma tộc sẽ bị ngươi trưởng khống. Sở Vân thần sắc khẽ giật mình, đang nghi hoặc đối phương làm sao biết hắn khống chế cổ ma tộc, đột nhiên nghĩ đến Cổ Linh Cơ đã nói với hắn, Cổ Thanh Long cùng cổ ma tộc bên trong mấy tên trưởng lão cấu kết. Bắt đầu hắn còn chưa tin, nhưng là hiện tại hắn tin tưởng. Bởi vì nếu là đối phương không có cùng cổ ma tộc trưởng lão cấu kết, cũng sẽ không biết cổ ma tộc đã bị hắn khống chế. Xem ra tin tức của ngươi còn rất linh thông. Cổ Lâm nhìn xem Sở Vân thần sắc lạnh lùng mà hỏi thăm, "Ma Lương, công chúa có phải hay không phải ngươi tới giết ta cha?" Sở Vân nhìn thoáng qua Cổ Lâm, sau đó đưa ánh mắt về phía Cổ Thanh Long. "Công chúa là có ý tứ này, nhưng là ta xem ở trên mặt của ngươi, muốn tha hắn một lần, nhưng là công chúa đối với hắn không yên lòng." Cổ Thanh Long nhìn xem Sở Vân hỏi, "Kia nàng muốn thế nào?" Sở Vân thản nhiên nói, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái tự phế tu vi, còn có một cái, để cho ta tại trong thức hải của ngươi lưu lại một đạo thần thức. Chắc hẳn ngươi đã biết, ta dùng phương pháp này đem cổ ma tộc tất cả trưởng lão đều khống chế lại." "Ta đương nhiên biết, không phải ta cũng sẽ không ở chỗ này chờ ngươi." Cổ Lâm nhìn xem Sở Vân lớn tiếng hỏi, "Mã Lương, chẳng lẽ liền không có lựa chọn khác sao? Mặc kệ là tự phế tu vi, vẫn là để Sở Vân tại cha hắn trong thức hải gieo xuống thần thức, Cổ Lâm đều không thể tiếp nhận." Chương 1683, tiến vào thần phách cảnh. Chương 1683, tiến vào thần phách cảnh. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Cổ Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không giết hắn, đã làm ra rất lớn nhượng bộ, hiện tại ta chỉ là muốn khống chế hắn, nhường Cổ Linh Cơ yên tâm. Nếu như vậy hắn đều làm không được, vậy ta chỉ có thể phế bỏ tu vi của hắn." Cổ Thanh Long ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, nét miệng lên một vẻ tự giễu. "Thật sự là nghĩ không ra, ta tính toán nhiều năm, cuối cùng thế mà lại đưa tại tiểu tử ngươi trong tay, xem ra đây là thiên ý." Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Sở Vân nói, "Tới đi, ta biết trên người ngươi có thần máu cảnh tu vi thi ma, cho nên coi như ta phản kháng cũng vô dụng. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí." Sở Vân nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần thức hướng phía Cổ Thanh Long phóng đi, cuối cùng không có vào Cổ Thanh Long mi tâm. Xác nhận thần thức đã tiến vào Cổ Thanh Long thức hải sau, Sở Vân mở miệng nói, "Đã ngươi đã bị khống chế, vậy ngươi về sau làm theo vẫn là Thiên Ma Thành thành chủ." Nói xong lời này, Sở Vân liền quay người chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, ta có chút không nghĩ ra, đã ngươi đã khống chế toàn bộ cổ ma tộc, vì cái gì không trực tiếp làm tộc trưởng? Đến lúc đó chẳng những tất cả cổ ma tộc tài nguyên đều thuộc về ngươi sử dụng, ngay cả cổ linh cơ cũng sẽ trở thành mặc cho ngươi tùy ý đùa bỡn nữ nhân." Sở Vân quay đầu nhìn Cổ Thanh Long cười lạnh, "Đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi đang có ý đồ gì, muốn châm ngòi ta cùng với nàng quan hệ, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này. Ta đối cổ ma tộc tộc trưởng không có hứng thú, đối cổ linh cơ càng không có hứng thú." Nói xong lời này, Sở Vân cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Sở Vân bóng lưng rời đi, Cổ Thanh Long ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật sự là nghĩ không ra, kẻ này thế mà không được bị quyền lực và sắc đẹp dụ hoặc, khó trách cổ linh cơ cùng cổ ma tộc sẽ bị hắn trưởng khống. Cổ Lâm nhìn xem Sở Vân bóng lưng biến mất, thở dài nói, "Ta càng ngày càng xem không hiểu hắn." Sở Vân rời đi Thiên Ma Thành sau, trực tiếp thẳng hướng lấy nhân tộc lãnh địa phương hướng bay đi. Hiện tại cổ ma tộc nội bộ chuyện, hắn đã không sai biệt lắm giải quyết. Kế tiếp, liền nên tìm một chỗ thật tốt tăng cao tu vi. Ngay tại hắn sắp bay ra nhân tộc lãnh địa lúc, không gian giới chỉ bên trong đột nhiên truyền đến dị hưởng. Lập tức Sở Vân xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cái màu xám chim nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Nhìn xem trong tay màu xám chim nhỏ, Sở Vân có chút mất hứng nói rằng, "Ngươi nếu là lại giày vò, đừng trách ta trở mặt." "Ta không có giày vò, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi chừng nào thì có thể giúp ta tìm tới nhục thân?" Sử Bang Quốc dùng cầu xin ngữ khí nói rằng, "Tiểu Hữu, ta thật sắp không chịu được nữa, ngươi nếu là lại không giúp ta tìm tới nhục thân, nguyên thần của ta chỉ sợ cũng muốn tiêu tán." "Ngươi gấp cái gì? Ta đây không phải không có gặp phải thích hợp sao? Ta không đội không được a, ngươi đem ta để vào không gian giới chỉ, liền phong ấn ta cùng ngoại giới liên hệ, để cho ta đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cứ thế mãi, ta tự nhiên sốt ruột. Dạng này, lại cho ta một tháng thời gian, trong vòng một tháng, ta nhất định giúp ngươi tìm tới một bộ thân thể thích hợp." "Tốt, vậy ta liền chờ một tháng nữa. Lập tức Sở Vân đem màu xám chim nhỏ thu vào không gian giới chỉ, sau đó hướng phía trước bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện hoàn toàn hoang lương dãy núi. Sở Vân cảm giác nơi này là một cái tu luyện nơi tốt. Lập tức ánh mắt quét nhìn bốn phía, xác định xung quanh không ai sau, hắn hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, hắn ngay tại một tòa sơn phong bán sơn yêu bên trên, phát hiện một cái bị dây leo che chắn sơn động. Sở Vân phóng xuất ra thần thức, ở bên trong quét một vòng, xác định không có vấn đề sau, mới đáp xuống cửa hang. Sau đó dậm chân đi vào. Vào sơn động sau, Sở Vân phát hiện bên trong rất khô ráo, xung quanh nham thạch gập ghềnh, nhìn hẳn là một cái tự nhiên hình thành sơn động. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, Sở Vân phát hiện sơn động vị trí 10 phần vắng vẻ, nếu như không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện. Nhưng là vì dự phòng vạn nhất, hắn vẫn là giơ cánh tay lên, tại cửa hang bố trí ra một cái có thể ẩn giấu sơn động thần phù trận. Đợi cho trận pháp bố trí tốt, Sở Vân mới xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó đem cổ linh cơ cho hắn viên kia không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Khi hắn đem thần thức băng vào không gian giới chỉ sau, phát hiện bên trong trưng bày 10 cái lóe ra ánh sáng lóng ánh màu đen tinh thạch. Theo cái này 10 cái màu đen tinh thạch bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại thần hồn chi lực. Ta hiện tại đã là thần hồn cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như đem cái này 10 cái cổ ma hồn tinh luyện hóa, hẳn là có thể tiến vào thần phách cảnh. Nghĩ tới đây, Sở Vân nắm lên 2 cái cổ ma hồn tinh nắm trong tay, sau đó vận chuyển thôn tiên quyết bắt đầu luyện hóa phía trên thần hồn chi lực. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày đã qua. Tại này 10 ngày bên trong, Sở Vân thành công đem 10 cái cổ ma hồn tinh luyện hóa. Mà liên tại hắn luyện hóa xong cuối cùng một cái cổ ma hồn tinh lúc, tu vi của hắn rốt cục tiến vào thần phách cảnh. Tu vi tiến vào thần phách cảnh, Sở Vân mừng rỡ không thôi. Nhưng là hắn cũng không có gấp rời đi, mà là cánh tay bung lên, chỉ thấy một độ người mặc áo bào tím trung niên nhân thi thể xuất hiện tại trước người hắn. Chính là Ngũ Phương Thành thành chủ Phương Tiên Tiếu thi thể. Đối phương nắm giữ thần phách cảnh hậu kỳ tu vi, Sở Vân lúc ấy đem đối phương giết chết sau, liền đem đối phương thu nhập không gian giới chỉ, tính toán đợi tu vi tiến vào thần phách cảnh liền hấp thu tu vi của đối phương. Bây giờ hắn đã tiến vào thần phách cảnh, vừa vặn có thể đem tu vi của đối phương hấp thu. Lập tức Sở Vân rũi ra song trường, đối với Phương Tiên Tiếu thi thể, sau đó bắt đầu thi triển thôn tiên quyết. Theo thôn tiên quyết thi triển, một cỗ cường đại hồn phách lực lượng tiến vào Sở Vân thân thể. Tại thôn tiên quyết thôn phệ hạ, chỉ thấy Phương Tiên Tiếu thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một bộ thây khô. Đợi cho đem Phương Tiên Tiếu thể nội tu vi toàn bộ hấp thu, Sở Vân mới ngừng lại được. Cẩn thận cảm ứng thân thể, Sở Vân nhướng mày. Hắn vốn cho rằng hấp thu Phương Tiên Tiếu tu vi, cảnh giới của hắn chí ít có thể đạt tới thần phách cảnh trung kỳ. Thật là một phen cảm ứng xuống đến, hắn phát hiện tu vi chỉ là đạt tới thần phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nói thật, Sở Vân có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến mới vừa tiến vào thần phách cảnh, liền đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, đã rất tốt. Nghĩ tới đây, Sở Vân chậm rãi đứng người lên. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi sơn động lúc, bên hông hắn truyền âm ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên. Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, bên trong truyền đến hoàng thế hải thanh âm. "Tiểu tử, ha ha ha, lão phu tu vi khôi phục, ngươi bây giờ chỗ nào, nhanh thu thập một phen, cùng lão phu đi ngũ trọng thần vực tu luyện." Lục trọng thần vực cái này rác rưởi địa phương, tài nguyên tu luyện quá thưa thớt, lão phu mong muốn tăng lên một chút tu vi đều mười phần khó khăn. Nghe nói như thế, Sở Vân khẽ giật mình, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, hoàng thế hải tu vi sẽ khôi phục nhanh như vậy. Nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, Sở Vân lúc này cho hoàng thế hải truyền âm, làm cho đối phương cho hắn thời gian 3 tháng xử lý chuyện. Chờ chuyện xử lý xong, hắn liền đi tìm đối phương. Rất nhanh, hoàng thế hải liền truyền đến tin tức, hắn bằng lòng chờ Sở Vân 3 tháng. Nhưng nếu là 3 tháng qua đi, Sở Vân còn không rời đi, như vậy hắn liền phải một người tiến về ngũ trọng thần vực. Chương 1684, mang theo linh giao giết trở lại vu tộc. Chương 1684, mang theo linh giao giết trở lại vu tộc. Cùng hoàng thế hải thương lượng xong sau, Sở Vân hơi trầm tư, liền chuẩn bị đi một chuyến thần long tộc. Hắn cùng cha hắn nương tách ra đã có một đoạn thời gian, hắn muốn trở về nhìn xem hai người hiện tại qua thế nào. Nhưng mà còn không đợi Sở Vân khởi hành, bên hông hắn truyền âm ngọc bài liền phát sáng lên. Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe. Rất nhanh, truyền âm ngọc bài bên trong truyền đến liễu như tuyết thanh âm. "Sở Vân, ngươi muốn vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan, chúng ta giúp ngươi tìm tới một chút, ngươi nhìn ngươi muốn đi qua lấy sao?" Nghe nói như thế, Sở Vân lập tức cho liễu như tuyết truyền âm, nói cho đối phương biết hắn lập tức liền đã qua lấy. Vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan là linh giao cùng vu sơn nữ hiện tại thứ cần thiết nhất, nếu có, Sở Vân khẳng định sẽ ở trước tiên cho hai người được qua. Đợi cho truyền xong âm, Sở Vân liền thả người bật lên, hướng phía Ngũ Phương Thành bay đi. Chờ Sở Vân đi vào Ngũ Phương Thành Vân Tuyết Thương Hội bên ngoài lúc, chỉ thấy Liễu Như Tuyết đã đợi chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, Liễu Như Tuyết liền vội vàng lên đón. "Đồ vật ở nơi nào?" Sở Vân mở miệng hỏi. Liễu Như Tuyết lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Sở Vân. "Đều ở bên trong, vu tộc thần dược có 30 gốc, thần hồn cảnh tu vi vu thú nội đan cũng có 450 mai, ngươi xem một chút có đủ hay không?" Nghe nói như thế, Sở Vân vẻ mặt giật mình. Vu tộc thần dược muốn thu hoạch được, độ khó không lớn. Nhưng là 450 mai vu thú nội đan, hơn nữa còn là thần hồn cảnh tu vi vu thú nội đan, muốn thu hoạch được có đôi chút khó khăn. "Những này vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan, các ngươi là từ đâu lấy được?" Liễu Như Tuyết trầm ngâm nói, "Là một cái cổ quái tu sĩ bán cho chúng ta, hắn rất kỳ quái, chỉ cần nhân tộc tu sĩ huyết dịch, cái gì khác đều không cần. Chỉ cần nhân tộc tu sĩ huyết dịch." Sở Vân nhướng mày. "Đúng, nhân tộc tu sĩ huyết dịch bình thường đều là dùng tới tu luyện ma công, nhưng là ta nhìn người kia lại hình như không phải cổ ma tộc người. ngươi thấy hắn dáng dấp ra sao sao?
Không nhìn thấy, hắn mặc vào một cái trường bào màu xám, đem toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cho nên ta chưa gặp nó dáng vẻ.
Sở Vân lộ ra vẻ trầm tư, không phải cổ ma tộc người, lại muốn người tộc tu sĩ huyết dịch, đối phương đến cùng muốn làm gì?
Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là Sở Vân biết bây giờ không phải là hiếu kỳ thời điểm. Như là đã đạt được vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan, vậy bây giờ đi chỉnh ra một chuyến.
Lập tức Sở Vân nhìn xem Liễu Như Tuyết nói, nếu như lần sau người kia lại xuất hiện, ngươi nhớ kỹ cho ta biết.
Sở Vân luôn cảm giác người kia có vấn đề, về phần nơi nào có vấn đề, hắn cũng không nói lên được.
Tốt, kia vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan, ngươi còn cần không?
Muốn, nếu như không cần, ta sẽ thông báo cho ngươi.
Tốt.
Giao phó xong sau, Sở Vân liền rời đi Ngũ Phương Thành, sau đó hướng phía Trịnh gia tổng bộ bay đi. Làm Sở Vân đi vào Trịnh gia tổng bộ, đẩy ra Linh Giao cùng Vu Sơn nữ hai người chỗ các lâu cửa lúc, chỉ thấy hai người đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tại phía trước hai người, trưng bày rất nhiều vu thú thi thể. Còn không đợi Sở Vân mở miệng, Vu Sơn nữ liền từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Sở Vân sau khi trở về, Vu Sơn nữ mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao trở lại, có phải hay không tìm tới có thể tăng tốc chúng ta tăng cao tu vi đồ vật?"
"Không tệ, cũng không biết những vật này đối với các ngươi trợ giúp lớn không lớn."
Đang khi nói chuyện, Sở Vân lấy ra Liễu Như Tuyết cho hắn viên kia không gian giới chỉ, ném cho Vu Sơn nữ. Vu Sơn nữ đưa tay tiếp nhận về phía sau, liền đem thần thức đầu đi vào. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong sau, nàng có chút giật mình, nhìn xem Sở Vân hỏi, "Ngươi làm những vật này cũng không dễ dàng à?"
"Vẫn được, cũng không phải quá khó khăn."
Hắn thực sự nói thật, nhưng là tại Vu Sơn nữ trong mắt, Sở Vân đây là không muốn để cho bọn hắn lo lắng.
Lập tức nàng than nhẹ một tiếng, nhìn xem Sở Vân nói rằng, "Ngươi vì trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi, có thể nói nghĩ hết biện pháp, ngươi yên tâm, chờ lão thân tu vi khôi phục, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, lão thân đều sẽ tận lực hài lòng ngươi."
Sở Vân cười nhạt một tiếng, "Ta chịu trợ giúp tiền bối tăng cao tu vi, chủ yếu là nghĩ đến Linh Giao cùng Vãn Bối là bạn tốt, nàng hiện tại bái ngươi làm thầy, ngươi giống nhau tại ta nửa cái sư phụ, cho nên ta cảm thấy làm những này là hẳn là."
Vu Sơn nữ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười.
"Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện, dạng này, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần ra ngoài cho chúng ta tìm tài nguyên tu luyện, ngươi tìm đến những vật này đầy đủ lao thân khôi phục tu vi.
Chờ lao thân tu vi khôi phục, liền mang các ngươi giết trở lại vu tộc."
Linh Giao nghe nói như thế, lộ ra vẻ lo lắng.
"Sư phụ, ngươi muốn giết trở lại vu tộc?"
Vu Sơn nữ nhìn xem Linh Giao thần sắc lạnh lùng nói, "Không tệ, lão gia hỏa kia đối ngươi như vậy, vi sư nếu là không giúp ngươi ra khẩu khí này, vậy thì không xứng làm sư phụ của ngươi.
Thật là ta lo lắng ngươi là lo lắng vi sư không phải là đối thủ của hắn, đúng không?"
Vu Sơn nữ nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, trầm ngâm nói, "Chỉ cần vi sư đem bên trong vu tộc thần dược cùng vu thú nội đan luyện hóa, tu vi ít ra có thể khôi phục lại thần huyết cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó bằng vào vi sư tu luyện vu thuật cùng cấm thuật, muốn đánh bại hắn cũng không khó."
Nghe nói như thế, Linh Giao chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, "Tốt à, đã sư phụ đã quyết định, kia đổ nhi đã không còn gì để nói."
Vu Sơn nữ nhìn xem Sở Vân nói, "Tiểu tử, đi cổng chờ xem, chờ lão thân tu vi khôi phục, tự nhiên sẽ đi ra."
"Tốt, vậy Vãn Bối trước hết đi ra ngoài."
Nói xong lời này, Sở Vân liền quay người rời đi các lâu. Theo các lâu bên trong sau khi ra ngoài, hắn liền tại các lâu trước cửa ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày đã qua. Tại này 10 ngày bên trong, Sở Vân một mực xếp bằng ở các lâu cổng tu luyện. Mà trải qua này 10 ngày củng cố, tu vi của hắn mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng lại biến càng thêm vững chắc. Hiện tại chỉ cần cho hắn một chút tài nguyên tu luyện, hắn tùy thời đều có thể tiến vào thần phách cảnh trung kỳ. Ngay tại Sở Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, các lâu cửa bỗng nhiên mở ra. Chỉ thấy Linh Giao đỡ lấy Vu Sơn nữ, theo các lâu bên trong đi ra. Sở Vân quan sát tỉ mỉ Vu Sơn nữ, phát hiện tu vi của đối phương đã khôi phục lại thần huyết cảnh sơ kỳ. Còn không đợi Sở Vân mở miệng, Vu Sơn nữ liền mở miệng cười nói, "Tiểu tử, này 10 ngày nhờ có ngươi cho chúng ta hộ pháp, hiện tại lao thân tu vi đã khôi phục lại thần huyết cảnh sơ kỳ, cũng là thời điểm đi tìm lão gia hỏa kia tính sổ."
Sở Vân nghĩ nghĩ, nhìn xem Vu Sơn nữ hỏi, "Tiền bối, nếu là hắn đã chết, chúng ta phải làm như thế nào?"
Vu Sơn nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này còn phải hỏi sao?
Lão gia hỏa kia nếu là chết, lão thân liền để Linh Giao làm vu tộc tộc trưởng, nếu ai dám phản đối, lão thân một trưởng vỗ chết hắn."
Nghe nói như thế, Sở Vân nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực lo lắng nếu là chính mình rời đi, Linh Giao nên đi nơi nào. Bây giờ nghe được Vu Sơn nữ cố ý nhường Linh Giao làm vu tộc tộc trưởng, vậy hắn liền không có cái gì tốt lo lắng.
"Tốt, không nói những thứ này, chúng ta bây giờ liền đi vu tộc."
Vu Sơn nữ nói xong, liền đưa tay bắt lấy Linh Giao cổ tay, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng phóng hướng chân trời. Nhìn thấy Vu Sơn nữ lại có thể không nhìn Trịnh gia bố trí hộ thành trận pháp, Sở Vân có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến đối phương đã khôi phục lại thần huyết cảnh sơ kỳ, loại tu vi này không nhìn Trịnh gia bố trí trận pháp cũng rất bình thường. Lập tức thả người bật lên, hướng phía Vu Sơn nữ biến mất phương hướng bay đi. Chương 1685, thần bí người áo bào cho chương 1685, thần bí người áo bào cho ngay tại Sở Vân sắp đuổi kịp Vu Sơn nữ cùng Linh Giao lúc, bên hông hắn truyền âm ngọc bài bỗng nhiên phát sáng lên.
Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe.
Rất nhanh, truyền âm ngọc bài bên trong truyền đến Liễu Như Tuyết thanh âm.
"Sở Vân, ngươi để cho ta lưu ý người kia lại xuất hiện, hắn bây giờ đang ở Ngũ Phương Thành, ngươi có muốn hay không đến xem?"
Nghe nói như thế, Sở Vân vội vàng hướng bay ở phía trước hai người, lớn tiếng kêu lên, "Tiền bối, chờ một chút, ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng."
Vu Sơn nữ cùng Linh Giao nghe vậy, vội vàng ngừng lại.
"Chuyện gì?"
Vu Sơn Nữ quay đầu nhìn Sở Vân hỏi. Sở Vân phi thân đi vào trước người hai người sau, nhìn xem Vu Sơn Nữ nói, "Tiền bối, ta trước đó giúp các ngươi tìm kiếm tài nguyên tu luyện lúc, gặp phải một cái người thật kỳ quái. Hắn không phải cổ ma tộc người, lại muốn người tộc tu sĩ huyết dịch tu luyện, hơn nữa ta cho các ngươi những cái kia tài nguyên tu luyện đều là theo người này trên thân lấy được." Nghe nói như thế, Vu Sơn Nữ lâm vào trầm tư. Nhân tộc tu sĩ huyết dịch, theo lý mà nói chỉ đối tu luyện ma công cổ ma tộc người hữu dụng, người này không phải cổ ma tộc người, muốn người tộc tu sĩ huyết dịch làm gì? Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên trừng to mắt. Chẳng lẽ là muốn tu luyện huyết vu thuật? Sở Vân cùng Linh Giao nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì huyết vu thuật? Vu Sơn Nữ giải thích nói, một loại nhục thân bị hủy, dựa vào cái khác tu sĩ huyết dịch ngưng tụ nhục thân vu thuật. Loại vu thuật này tại chúng ta vu tộc bị liệt là cấm thuật, dưới tình huống bình thường, chỉ có tộc trưởng khả năng tiếp xúc. Chỉ có tộc trưởng khả năng tiếp xúc, chẳng lẽ người này là vu tộc tộc trưởng? Sở Vân trong nháy mắt trừng to mắt. Mặc dù hắn tận mắt nhìn thấy vu tộc tộc trưởng bị không gian thôn phệ, nhưng khi Vu Sơn Nữ nói cho hắn biết, vu tộc tộc trưởng có nhiều loại vu thuật, có thể né tránh vết nứt không gian công kích sau, hắn liền mơ hồ cảm thấy vu tộc tộc trưởng không có chết. Vu Sơn Nữ trầm ngâm nói, ngươi nói hắn bị vết nứt không gian thôn phệ, nếu như đây là sự thực, như vậy hắn coi như không chết, cũng biết bị vết nứt không gian phá hủy bộ phận thân thể, kể từ đó, hắn muốn khôi phục nhục thân, cũng chỉ có thể thi triển môn này cấm thuật. Bất quá muốn tái tạo nhục thân, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, cần trường kỳ luyện hóa đại lượng nhân tộc tu sĩ huyết dịch. Linh Giao hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không thừa dịp nhục thể của hắn còn không có ngưng tụ, chúng ta liền đi giết hắn. Vi sư đang có ý này, bất quá cần Sở Vân tiểu hữu dẫn đường. Không có vấn đề. Vu tộc tộc trưởng một ngày bất tử, hắn liền sẽ ăn ngủ không yên, dù sao cũng là hắn tiểu di đem đối phương đánh vào vết nứt không gian. Nếu như đối phương bất tử, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Cho nên Sở Vân cũng không do dự, trực tiếp mang theo Vu Sơn Nữ cùng Linh Giao hướng phía Ngũ Phương Thành bay đi. Rất nhanh, ba người liền đáp xuống Ngũ Phương Thành bên ngoài. Ngay tại Sở Vân ba người chuẩn bị tiến vào Ngũ Phương Thành lúc, chỉ thấy Liễu Như Tuyết theo thành nội thần sắc hốt hoảng đi ra. Sở Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Liễu Như Tuyết mở miệng nói, người kia giống như đối với chúng ta đem lòng sinh nghi, các ngươi nhanh lên một chút đi, không phải hắn đoán chừng muốn đi. Hắn ở đâu, ngươi mau dẫn chúng ta đi. Đi theo ta. Liễu Như Tuyết mang theo Sở Vân ba người tiến vào Ngũ Phương Thành sau, liền hướng phía Vân Tuyết Thương Hội đi đến. Liên tại bọn hắn sắp tới Vân Tuyết Thương Hội lúc, chỉ thấy cái bóng theo Vân Tuyết Thương Hội bên trong đi ra. Liễu Như Tuyết thấy thế, mở miệng hỏi, cái bóng, ta không phải để ngươi cùng ông nội ta nhìn chằm chằm người kia sao? Ngươi sao lại ra làm gì? Cái bóng mở miệng nói, ra ra ngươi để cho ta đi ra nói cho các ngươi biết, hắn cùng người kia đi chữa kho máu. Sở Vân mở miệng hỏi, chữa kho máu ở nơi nào? Liễu Như Tuyết nói, liền tại bên trong. Vậy ngươi mau dẫn chúng ta đi. Nghe nói như thế, Liễu Như Tuyết cũng không do dự, mang theo Sở Vân ba người hướng trong cung điện đi đến. Tại Liễu Như Tuyết dẫn đầu hạ, bốn người rất mau tới một mảnh trước hòn giả sơn. Chỉ thấy trong đó một cái cao đến vài chục trượng giả sơn dưới đáy, tu kiến có một cái động phủ. Lúc này động phủ cửa mở rộng, bên trong truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Liễu Như Tuyết quay người nhìn xem Sở Vân nói rằng, nơi này chính là chữ kho máu, bên trong nắm giữ nhân tộc, vu tộc, cổ ma tộc cùng thần thú tộc người máu tươi. Sở Vân chậm rãi nhắm mắt lại, đem thần thức đầu đi vào. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Liễu Bách Minh cùng một gã người mặc áo bào xám bóng người đang ở bên trong đi lại. Mặc dù bóng người dùng áo bào xám đem toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng là Sở Vân như cũ theo hắn trên thể hình, một cái liền nhận ra đối phương chính là vu tộc tộc trưởng. Quả nhiên là hắn. Ai? Liễu Như Tuyết hỏi. Vu tộc tộc trưởng. Liễu Như Tuyết vẻ mặt giật mình, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này ta trễ giờ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi nói cho ta, cái này chữ kho máu còn có hay không cái khác xuất khẩu? Không có, vì để cho huyết dịch bảo trì mới mẻ, chúng ta chỉ tu xây một cái cửa ra. Sở Vân quay đầu nhìn Vu Sơn Nữ hỏi, tiền bối, nếu như ở bên trong ngươi có nắm chắc giết chết hắn sao? Vu Sơn Nữ nhìn xem động phủ trầm ngâm nói, ở bên trong lão thân có bảy thành nắm chắc giết chết hắn, nhưng là lão thân lo lắng sẽ hủy hoại bằng hữu của ngươi chữ kho máu. Không có việc gì, chỉ cần có thể giết chết hắn, một cái chữ kho máu ta không quan tâm. Đừng nói một cái chữ kho máu, chỉ cần có thể giết chết Vu tộc tộc trưởng, coi như đem toàn bộ Vân Tuyết Thương Hội hủy đi, hắn cũng sẽ không đau lòng. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Theo lời này băng lên, Vu Sơn Nữ nhanh chân hướng phía chữ trong kho máu mặt đi đến. Sở Vân cùng Linh Giao theo sát tại phía sau hắn. Liễu Như Tuyết muốn cùng đi vào chung, lại bị Sở Vân ngăn lại. Ngươi liền chờ ở bên ngoài tốt, nhớ kỹ, đợi chút nữa mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không muốn vào đến. Liễu Như Tuyết khẽ giật mình, lập tức gật đầu, tốt. Giao phó xong sau, Sở Vân liền bước nhanh đuổi kịp Vu Sơn Nữ cùng Linh Giao. Chờ đuổi kịp hai người sau, Sở Vân đề nghị vì không kinh động Vu tộc tộc trưởng, đề nghị ba người đều đem khuôn mặt che khuất. Đối với cái này, Vu Sơn Nữ cùng Linh Giao cũng cảm thấy lẽ ra nên như thế. Lập tức ba người đổi một bộ quần áo, sau đó lấy ra một khối màu đen băng gạc che tại trên mặt, tiếp tục tiến lên. Lúc này, Sở Vân phát hiện chữ trong kho máu mặt có cũng không rộng rãi, chỉ có một đầu rộng vài trượng thông đạo, nối thẳng sâu trong bóng tối. Tại thông đạo hai bên, trưng bày rất nhiều thùng gỗ, mỗi cái trong thùng gỗ đều chứa tu sĩ huyết dịch. Ba người dọc theo thông đạo một mực đi vào bên trong, đại khái đi ra ngoài trăm bước xa sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái rộng rãi đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Liễu Bách Minh cùng cái kia người mặc áo bào xám thân ảnh đang ngồi ở một trường trước bàn đá, thương nghị như thế nào mua bán tu sĩ huyết dịch. Khi nhìn thấy có người sau khi đi vào, áo bào xám thân ảnh rõ ràng có chút kinh hoàng, nhưng là bởi vì nhìn không đến Sở Vân ba người dung mạo, cho nên hắn rất nhanh liền trấn định lại. Liêu Bách Minh nhìn thấy Sở Vân ba người tiến đến, cũng không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại mặt mỉm cười đứng người lên, nhìn xem Sở Vân hỏi: "Khách quan, ngươi cũng là đến mua tu sĩ huyết dịch sao?" Chương 1686, Vu tộc hai đại cấm thuật. Chương 1686, Vu tộc hai đại cấm thuật không tệ. Sở Vân hỏi: "Có thể mượn một bước nói chuyện sao?" "Có thể." Liêu Bách Minh mỉm cười, hướng phía Sở Vân đi đến. Chờ đến tới Sở Vân trước người sau, hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Ngươi cẩn thận một chút, người này tu vi giống như cao hơn ngươi." "Yên tâm, ta có nắm chắc đối phó hắn." Nghe nói như thế, Liêu Bách Minh không nói thêm lời, bước nhanh hướng phía ngoài thông đạo mặt đi đến. Nhìn thấy Liêu Bách Minh rời đi, người áo bào cho lập tức đứng lên, phát ra một giọng giàn mua: "Liêu hội trưởng, người muốn đi đâu?" Nhưng mà Liêu Bách Minh cũng không trả lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Rất nhanh, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Sở Vân ba người cùng người áo bào cho. Nghĩ không ra mạng ngươi lớn như thế, rơi vào vết nứt không gian đều không có chết. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú người áo bào cho, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Người áo bào cho toàn thân cao thấp bị áo bào xám bao khỏa, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt của hắn." Nhưng khi Sở Vân nói ra lời này sau, hắn rõ ràng có chút giật mình. "Ngươi là ai?" Sở Vân đưa tay gỡ xuống che tại trên mặt màu đen mạng che mặt, nhìn xem người áo bào cho âm thanh lạnh lùng nói: "Lão gia hỏa, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Người áo bào cho sững sờ, lập tức giật mình nói: "Lại là tiểu tử ngươi?" "Đương nhiên là ta." Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú người áo bào cho, lúc này hắn rốt cục có thể xác định, đối phương chính là Vu tộc tộc trưởng. Vu tộc tộc trưởng nhìn xem Sở Vân cười lạnh nói: "Thật sự là nghĩ không ra tiểu tử ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, trước đó có nữ nhân kia bảo hộ ngươi, lão phu bắt ngươi không có cách, hiện tại không có nữ nhân kia bảo hộ, nhìn lão phu như thế nào giết ngươi." Theo lời này băng lên, Vu tộc tộc trưởng thân ảnh lóe lên, liền hướng phía Sở Vân mà tới. Sở Vân thấy thế, cánh tay vung lên, trực tiếp đem thi mà kêu gọi ra: "Trước đó tại Vu tộc, ngươi còn không thể giết ta, bây giờ rời đi Vu tộc, ngươi càng giết không được ta. Nơi này chỗ nhân tộc, Vu tộc, cổ ma tộc cùng thần thú tộc bốn tộc giao hội chi địa, thi ma có thể hấp thu tới một chút ma khí. Cho nên Sở Vân có tự tin thi ma có thể đánh bại Vu tộc tộc trưởng." Ngay tại Vu tộc tộc trưởng sắp tới gần Sở Vân lúc, thi ma bỗng nhiên huy động cánh tay một trường hướng phía hắn đánh tới. Theo cánh tay hắn đông đưa, đại lượng ma khí chống rông xuất hiện, bám vào tại trên bàn tay của hắn. Vu tộc tộc trưởng thấy thế, phát ra một tiếng cười nhạo. Sau đó nhanh chóng giơ cánh tay lên. Lúc này, Sở Vân trông thấy cánh tay của hắn chẳng biết lúc nào biến thành huyết hồng sắc, tựa như dùng máu tươi ngưng tụ đồng dạng, để cho người ta nhìn không rét mà run. "Không tốt." Vu Sơn nữ thấy thế, phát ra một đạo tiếng kinh hô. "Phanh." Ngay tại nàng phát ra giật mình âm thanh lúc, thi ma bàn tay đã cùng Vu tộc tộc trưởng bàn tay đụng vào nhau. Đang đang đang. Sau một khắc, liền thấy thi ma bị chấn động đến thân thể ngửa ra sau, liền lùi mấy bước. Sở Vân thấy thế, lộ ra vẻ giật mình. Làm sao có thể? Nếu là tại Vu tộc, như vậy thi ma bị đánh lui, hắn còn có thể tiếp nhận. Thật là nơi này đã không thuộc về Vu tộc địa bàn, thi ma vì sao sẽ còn bị đánh lui? "Tiểu tử, ngươi có phải hay không thật bất ngờ?" Nhìn thấy Sở Vân vẻ mặt giật mình, Vu tộc tộc trưởng phát ra đắc ý tiếng cười lạnh. "Nếu là trước đó, ngươi cố này thi ma có lẽ còn có thể cùng lão phu đọ sức một phen, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không phải đối thủ của lão phu." Nghe nói như thế, Sở Vân cẩn thận cảm ứng Vu tộc tộc trưởng tu vi, phát hiện hắn vẫn là thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là thực lực của đối phương, rõ ràng so trước đó tăng cường mấy lần. Tại sao có thể như vậy? Tu vi của hắn không thay đổi, nhưng là thực lực giống như mạnh hơn rất nhiều. Vu Sơn nữ quan sát tỉ mỉ Vu tộc tộc trưởng cánh tay, sau đó giật mình nói, lại là thất truyền nhiều năm Thiên Vu ngưng huyết thuật, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, còn có người biết cái này gác cổng thuật. Thiên Vu ngưng huyết thuật. Sở Vân cùng Linh Giao nghe vậy, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không tệ." Vu Sơn nữ trầm ngâm nói, "Thiên Vu ngưng huyết thuật có thể đoạn thể trọng sinh, cùng Thiên Vu xương vỡ thuật tịnh dưng Vu tộc hai đại cấm thuật. Lúc đầu cái này hai môn thuật pháp đều bị ghi lại ở Thiên Vu trên sách, nhưng là bởi vì cái này hai môn thuật pháp quá mức nguy tiền, cho nên về sau bị trong đó một nhiệm kỳ tộc trưởng đem nó từ phía trên Vu trên sách gỡ ra. Cái này hai môn vu thuật, một cái có thể đoạn thể trọng sinh, một cái có thể đem thân thể trong nháy mắt phân giải, có thể nói là khắc chế lẫn nhau." Vu tộc tộc trưởng nghe vậy, nhìn xem Vu Sơn nữ phát ra giật mình âm thanh. "Ngươi là ai, làm sao lại đối Vu tộc chuyện hiểu rõ như vậy?" Vu Sơn nữ nhìn xem Vu tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, hỏi: "Ngươi nếu là Vu tộc tộc trưởng, vậy ngươi còn nhớ rõ lịch đại Vu tộc trưởng lão chung có một cái gọi là Vu Sơn nữ nữ trưởng lão?" Vu tộc tộc trưởng nghe vậy, lập tức kinh hãi. "Vu Sơn nữ, ngươi chẳng lẽ chính là năm đó cái kia trộm đi Thiên Vu sách nữ trưởng lão?" Lời này vừa nói ra, Vu tộc tộc trưởng lại liền đội vàng lắc đầu. "Không có khả năng, ngươi không thể nào là nàng, nghe nói nàng trộm đi Thiên Vu lời bạn, cũng không lâu lắm liền chết. Lão thân trộm đi Thiên Vu lời bạn, hoàn toàn chính xác cũng không lâu lắm liền chết, nhưng là hiện tại lại sống lại." Nhưng mà Vu tộc tộc trưởng căn bản không tin tưởng. "Ha ha ha, thật sự là buồn cười, chết đi hơn ngàn năm người còn có thể phục sinh. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài từ sao?" Vu Sơn nữ gặp hắn không tin, đưa tay gỡ xuống che tại trên mặt màu đen mạng che mặt. "Nếu như lão thân không có nhớ lầm, Vu tộc tổ từ bên trong hẳn là đều có lịch đại Vu tộc trưởng ra chân dung, ngươi nếu là tộc trưởng, hẳn là nhìn qua những cái kia chân dung, ngươi bây giờ nhìn kỹ một chút lão thân có phải hay không nàng?" Vu tộc tộc trưởng nghe vậy, chậm rãi hướng Vu Sơn nữ đi tới. Khi thấy rõ Vu Sơn nữ dung mạo sau, hắn dọa đến liền lùi mấy bước. "Làm sao có thể, chết đi hơn ngàn năm người, làm sao lại phục sinh?" Vu Sơn nữ nhìn xem Vu tộc tộc trưởng nói, sự thật bày ở trước mắt, ngươi không tin lão thân cũng không có biện pháp. Hiện tại lão thân cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi chịu chủ động nhường ra tộc trưởng chi vị, đồng thời bằng lòng thần phục lão thân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vu tộc tộc trưởng nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha hả. Muốn cho lão phu nhường ra tộc trưởng chi vị, còn muốn thần phục ngươi, lão gia hỏa, ngươi nghĩ đến thật sự là ngây thơ. Coi như ngươi thật sự là Vu Sơn nữ lại như thế nào, ngươi chết đi hơn ngàn năm, bây giờ bỗng nhiên phục sinh, tu vi hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục a. Lấy lão phu thực lực bây giờ, nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vu Sơn nữ cười lạnh, lão thân tu vi hoàn toàn chính xác còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là nếu muốn giết ngươi, còn có thể làm được. Cuồng vọng, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết lão phu. Theo lời này băng lên, Vu tộc tộc trưởng thân ảnh lóe lên, hướng phía Vu Sơn nữ vọt tới. Sở Vân thấy thế, đang muốn khống chế thi ma ngăn cản, lại bị Vu Sơn nữ đưa tay ngăn cản. Tiểu gia hỏa, ngươi tránh ra, ngươi thi ma chỉ có thể ngăn cản hắn, lại không giết được hắn. Lúc đầu lão thân muốn cho hắn một lần sống sót cơ hội, đã hắn không chân quý, thì nên trách không được lão thân. Theo lời này băng lên, Vu Sơn nữ cắn nát hai tay ngón tay, sau đó tại hai cánh tay trên cánh tay nhanh chóng câu hoạn. Chỉ thấy từng đạo tựa như con giun giống như huyết tuyến xuất hiện tại hai cánh tay của nàng bên trên. Chương 1687, thất truyền Vu Văn. Chương 1687, thất truyền Vu Văn. Linh Giao hoảng sợ nói, này làm sao giống Vu tộc thất truyền Vu Văn? Vu Sơn nữ nhìn xem Linh Giao cười nói, không hổ là lão thân coi trọng đồ đệ, có chút kiến thức. Không tệ, đây chính là Vu tộc thất truyền Vu Văn, Vu tộc Vu thuật. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần đơn giản pháp quyết cùng ấn, liền có thể thôi động. Nhưng là cường đại cấm thuật, liền cần Vu Văn khả năng thôi động. Đang khi nói chuyện, Vu Sơn nữ tướng ánh mắt nhìn về phía bọn tới Vu tộc tộc trưởng, sau đó chậm rãi vung lên hai tay. Chỉ thấy phát họa tại cánh tay nàng bên trên huyết sắc Vu Văn, tựa như đang sống, theo trên cánh tay của nàng bay ra, hóa thành từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng phía Vu tộc tộc trưởng bay đi. Còn không đợi Vu tộc tộc trưởng kịp phản ứng, những này chùm sáng màu đỏ ngòm liền tiến vào trong thân thể của hắn. Vu tộc tộc trưởng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, trên người hắn áo bào xám hóa thành cho bụi, lộ ra một bộ tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Chỉ thấy Vu tộc tộc trưởng đầu chỉ có một nửa khác dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, hai cánh tay cũng gãy mất một cái khác cũng là dùng máu tươi ngưng tụ. Về phần hai chân, có một thứ từ chỗ đầu gối gãy mất, nửa phần dưới cũng là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành. Nhìn xem dạng này Vu tộc tộc trưởng, Sở Vân không khỏi cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Linh Giao cũng là vẻ mặt giật mình, mở miệng nói, dạng này cũng chưa chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta quả thực không thể tin được. Vu Sơn nữ mở miệng nói, các ngươi không biết rõ Thiên Vu ngưng huyết thuật cường đại, chỉ cần thân thể không có bị hoàn toàn phá hủy, liền có thể một lần nữa lợi dụng tu sĩ huyết dịch ngưng tụ. Bất quá hắn đã trúng lao thân Thiên Vu xương vỡ thuật, cái này hai môn thuật pháp khắc chế lẫn nhau, cho nên hắn tất thua không nghi ngờ gì. Cạch cạch cạch. Vu Sơn nữ vừa dứt lời, liền thấy Vu tộc tộc trưởng trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo tựa như giống như mạng nhện khe hở. Vu tộc tộc trưởng ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Vu Sơn nữ, nghĩ không ra ngươi thật sự là Vu Sơn nữ. Vâng. Vừa dứt tiếng, Vu tộc tộc trưởng trực tiếp trợn nổ tung đi, hóa thành vô số huyết vũ cùng xương vỡ rớt xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Vu Sơn nữ lôi kéo Sở Vân cùng Linh Giao đội vàng lui lại. Đợi cho tất cả lắng lại, Vu Sơn nữ có chút tiếc rẻ nói rằng, lúc đầu muốn khống chế hắn, nhường hắn phụ trợ ngươi quản lý Vu tộc, đáng tiếc hắn minh ngoan bất linh. Lời này hiển nhiên là đối Linh Giao nói. Linh Giao nghe vậy, mở miệng nói, đã hắn muốn tìm cái chết, cũng chẳng trách sư phụ. Vu Sơn nữ tướng ánh mắt nhìn về phía mặt đất thịt nát, sau đó chậm rãi đi tới. Rất nhanh, nàng ngay tại một đống thịt nát bên trong, phát hiện Vu tộc tộc trưởng không gian giới chỉ. Lập tức nàng xoay người nhặt lên, sau đó đưa cho Linh Giao. Cái này mai không gian giới chỉ ngươi thu, bên trong hẳn là có không ít đồ tốt, ngươi bái vi sư cũng không có cho ngươi cái gì lễ gặp mặt, cái này mai không gian giới chỉ coi như là quả ra mắt. Linh Giao nghe vậy, lộ ra vẻ kích động, vội vàng đưa tay nhận lấy. Đa tạ sư phụ. Vu Sơn nữ cười nói, tốt, hiện tại người này vừa chết, Vu tộc bên trong hẳn không có người có thể uy hiếp được chúng ta. Hiện tại ngươi liền cùng vi sư về Vu tộc, sau đó tìm thời cơ tốt kế thừa tộc trưởng chi vị. Linh Giao nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Sở Vân ngữ khí bình tĩnh nói, đi thôi. Vậy ta đi, nếu là có sự tình, ngươi liền truyền âm cho ta. Tốt. Theo lời này băng lên, Vu Sơn nữ mang theo Linh Giao quay người rời đi. Sau khi hai người đi, Liễu Như Tuyết, cái bóng cùng Liễu Bách Minh rất nhanh liền đi đến. Khi nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thịt nát sau, Liễu Bách Minh vẻ mặt giật mình, nhìn xem Sở Vân hỏi, Sở Vân, ngươi đem hắn giết? Ân. Cái bóng vẻ mặt tò mò hỏi, gia hỏa này đến cùng là ai? Vu tộc tộc trưởng. Cái gì? Nghe nói như thế, ba người đều là vẻ mặt giật mình. Liễu Bách Minh có chút không tin, Vu tộc tộc trưởng tu vi ít nhất là thần nguyên cảnh trở lên, ngươi có thể giết chết hắn? Giết hắn người không phải ta, mà là vừa rồi ra ngoài bị tiền bối kia. Sở Vân không muốn đối với chuyện này làm nhiều giải thích, nhìn xem ba người nói, tốt, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Các ngươi lưu tại Ngũ Phương Thành thật tốt, đem Vân Tuyết Thương Hội làm tốt, nếu là gặp phải khó khăn, các ngươi liền truyền âm cho ta. Nói xong lời này, Sở Vân liền dậm chân rời đi. Theo Vân Tuyết Thương Hội sau khi ra ngoài, Sở Vân liền cũng không quay đầu lại hướng phía thần thú tộc lãnh địa phương hướng bay đi. Hiện tại Vu tộc, Cổ Ma tộc cùng Ngũ Phương Thành chuyện, hắn cơ bản đã xử lý tốt. Kế tiếp, chỉ cần đem Long tộc chuyện xử lý tốt, sau đó lại đem Khương Nguyệt tiếp đến Lục Trọng Thần vực, như vậy hắn liền có thể an tâm đi Ngũ Trọng Thần vực tu luyện. Mấy canh giờ sau, Sở Vân tiến vào thần thú tộc lãnh địa. sau đó hắn hướng phía Long Thành bọn người ở lại sơn cốc phương hướng bay đi. Làm Sở Vân đáp xuống bên ngoài sơn cốc lúc, phát hiện có hai tên Long tộc thanh niên ngay tại bên ngoài sơn cốc tuần tra. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, hai người lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Một người trong đó nhìn xem Sở Vân lớn tiếng quát hỏi, ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Vân có chút ngoài ý muốn, hai người này thế mà không biết mình. Ta là Long Vân, Long Thành là cha ta. Hai tên Long tộc thanh niên khẽ giật mình, lời mới vừa nói tên này thanh niên nổi giận nói, nói hiệu nói bượng, Long Vân thật là ta nhóm Thái Cổ Thần Long tộc thiếu tộc trưởng, nghe nói hắn nắm giữ chí tôn huyết mạch, ngươi nhìn thường thường không có gì lạ, làm sao có thể là hắn. Một người khác phụ hòa nói, đúng, ngươi khẳng định là giả mạo. Sở Vân có chút dở khóc dở cười. Ai nói cho các ngươi biết nắm giữ chí tôn huyết mạch, liền không thể dáng dấp thường thường không có gì lạ. Nắm giữ chí tôn huyết mạch, đương nhiên không có khả năng dáng dấp thường thường không có gì lạ. Sở Vân có chút im lặng, hỏi, vậy các ngươi nói nắm giữ chí tôn huyết mạch, hẳn là lớn lên hình dáng ra sao? Ít nhất cũng phải tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái. Đúng, ngươi cùng hai thứ này đều không dính dáng, rõ ràng chính là giả mạo. Sở Vân sắp bị khí cười. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, có một ngày, chính mình thế mà cần chứng minh chính mình là chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trong sơn cốc truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó, liền thấy một gã tóc trắng thơ, tướng mạo cương nghị nam tử trung niên, theo trong sơn cốc đi ra. Chính là Long Thành. Nhìn thấy Long Thành, hai tên Long tộc thanh niên vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến tộc trưởng. Long Thành không nhìn hai người, bước nhanh hướng Sở Vân đi đến. Vân Nhi, ngươi làm sao trở về cũng không nói một tiếng, cha cùng ngươi nương đều rất mong nhớ ngươi. Hai tên Long tộc thanh niên nghe vậy, vẻ mặt giật mình. Sở Vân mỉm cười, ta lần này trở về, chủ yếu là có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Nói xong lời này, Sở Vân nhìn xem hai tên thanh niên hỏi, hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng ta là thật Long Vân đi. Long Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem hai người hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai tên thanh niên lộ ra vẻ kinh hoàng, đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần. Long Thành nghe xong, nhìn xem Sở Vân cười nói, Vân Nhi, ngươi không nên trách bọn hắn trước đó một mực tiềm phục tại nhân tộc, gần nhất thu được ta triệu hoán mới về tới đây, cho nên không biết ngươi. Sở Vân lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Tốt, ngươi không phải nói có việc muốn cùng thương hội của chúng ta nghĩ sao? Chúng ta đi vào nói, vừa vặn ông ngoại ngươi cũng tại. Chương 1688, Thăng Long trụ chương 1688, Thăng Long trụ Sở Vân đi theo Long Thành rất mau tiến vào trong sơn cốc. Lúc này, hắn phát hiện trong sơn cốc đã đại biến dạng. Chỉ thấy sơn cốc hai bên trên vách đá, xây dựng nguyên một đám động phủ, cộng lại có ít nhất mấy ngàn. Long Thành nhìn xem sơn cốc hai bên động phủ, vẻ mặt đắc ý hỏi Sở Vân. Vân Nhi, ngươi xem một chút cha tu kiến những này động phủ thế nào, hiện tại tộc nhân của chúng ta toàn bộ ở tại nơi này chút trong động phủ, mặc dù có chút chen chúc, nhưng là cũng may an toàn. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tệ lắm. Sơn cốc này vị trí 10 phần ẩn nấp, ở chỗ này tu kiến động phủ cho tộc nhân ở lại, đích thật là không tệ ý nghĩ. Tốt, cha trước dẫn ngươi đi gặp ngươi nương. Đang khi nói chuyện, Long Thành mang theo Sở Vân lên núi cốc cuối cùng đi đến. Chờ đến tới sơn cốc cuối cùng sau, Sở Vân phát hiện nơi cuối cùng dưới vách đá dựng đứng, tu kiến có một cái động phủ, cái này động phủ muốn so cái khác động phủ lớn mấy lần. Chỉ thấy hai tên Long tộc thanh niên, cầm trong tay binh khí đứng tại động phủ hai bên. Nhìn thấy Long Thành tới gần, hai người vội vàng hướng lấy Long Thành chắp tay hành lễ. Tham kiến tộc trưởng. Long Thành mặt mỉm cười, nhìn xem hai người nói, các ngươi vừa tới, còn không có gặp qua thiếu tộc trưởng, hôm nay để các ngươi gặp một lần. Nghe nói như thế, hai người đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Long Thành vẻ mặt đắc ý nói, hắn chính là các ngươi thiếu tộc trưởng, về sau nhìn thấy thiếu tộc trưởng, cũng không cho phép ngăn cản. Hai người có chút giật mình dò xét Sở Vân, sau đó đồng thời chắp tay hành lễ. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Long Thành cười nói, tốt, xem thật kỹ thủ, ta còn có chuyện quan trọng, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Nói xong, trực tiếp thẳng hướng lấy trong động phủ đi đến. Sở Vân thấy thế, đi vào theo. Tiến vào động phủ sau, Sở Vân phát hiện bên trong có một cái thạch sảnh, giờ phút này thạch trong sảnh chính đoan ngồi bốn người, theo thứ tự là Sở Vân nương Long Bình, ông ngoại Long Trấn Thiên, cứu cứu Long Nguyên, tiểu di Long Linh. Nhìn thấy Long Thành mang theo Sở Vân tiến đến, mấy người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Long Bình vẻ mặt kích động đứng người lên, bước nhanh đi vào Sở Vân bên người, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Vân Nhi, ngươi cuối cùng trở về, nương một mực lo lắng ngươi. Từ khi rời đi phàm giới, Sở Vân liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ sự ấm áp của gia đình, bây giờ bị Long Bình ôm lấy, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Lập tức ngẩng đầu nhìn Long Bình cười nói, nương, ta đã trưởng thành, ngươi không cần đến lo lắng ta. Long Thành cười nói, Vân Nhi nói không sai, hắn đã lớn lên, hiện tại chúng ta không cho hắn lo lắng, liền đã rất tốt. Long Bình vui đến phát khóc, buông ra Sở Vân, lau khỏe mắt chảy ra nước mắt, nhìn xem Sở Vân cười nói rất đúng, ta Vân Nhi đã lớn lên. Long Linh đứng dậy tới Sở Vân bên người, vẻ mặt quan tâm hỏi, Vân Nhi, ngươi lần này ra ngoài có người hay không ước hiếp ngươi, nếu có ngươi nói cho tiểu di giúp ngươi thu thập hắn. Không có. Sở Vân cười hỏi, đúng rồi tiểu di, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Thế nào? Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Long Thành nhìn xem Sở Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, Vân Nhi, lúc đầu chuyện này chúng ta không có ý định nói cho ngươi, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đem chuyện này nói cho ngươi. Tại chúng ta Thần Long tộc trưởng chỗ sâu, có một cây Thăng Long trụ, nghe nói là trèo chống mảnh này lãnh địa cùng ngũ trọng thần vực trụ cột. Nhưng là gần nhất không biết do nguyên nhân gì, căn này Thăng Long trụ bắt đầu thường xuyên lắc lư, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy, ta cùng ngươi nương thập phần lo lắng, cho nên liền liên hệ ông ngoại ngươi cùng tiểu di đến nơi đây thương nghị xử lý như thế nào. Long Chấn Thiên trầm ngâm nói, theo ta được biết, căn này Thăng Long trụ tại chúng ta Thái Cổ Thần Long tộc còn không có đến lục trọng thần bước lúc, liền đã tồn tại. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện lắc lư, nhất định là nhận ảnh hưởng gì. Long Linh nhíu mày, nói, ngươi không phải nói căn này Thăng Long trụ cùng ngũ trọng thần bực tương liên sao? Nếu thật là dạng này, như vậy nó xuất hiện lắc lư, nhất định cùng ngũ trọng thần bực có quan hệ. Nghe nói như thế, Sở Vân lộ ra vẻ tò mò. Cây kia Thăng Long trụ ở nơi nào, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Long Chấn Thiên khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, có thể, ngược lại chúng ta cũng không nghĩ đến biện pháp ứng đối, có lẽ ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Theo lời này băng lên, mấy người đi ra độc phủ, sau đó rời đi sân gốc, hướng phía Thái Cổ Thần Long tộc trưởng chỗ sâu bay đi. Tại Long Chấn Thiên dẫn đầu hạ, đám người rất nhanh liền đi vào hoàn toàn hoang lương phía trên không dãy núi. Cách rất xa một khoảng cách, Sở Vân đã nhìn thấy tại dãy núi chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một cây kình thiên trụ lớn. Căn này cây cột to lớn vô cùng, dường như cùng thiên địa núi liền thành một thể, toàn thân bị màu ngà sữa linh khí bao khỏa, nhìn đã thần bí lại hùng vĩ. Lúc này, bay ở phía trước Long Chấn Thiên dừng lại, nhìn xem kình thiên trụ lớn sắc mặt nghiêm túc nói, đây chính là Thăng Long trụ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thăng Long trụ đột nhiên kịch liệt lay động. Theo Thăng Long trụ lay động, Sở Vân mấy người dưới chân dãy núi đều đi theo cùng một chỗ run rẩy lên, một chút sơn phong bởi vì kịch liệt lay động, thậm chí bắt đầu đổ sụp. Long Thành ánh mắt nhìn chăm chú Thăng Long trụ, sắc mặt khó coi nói, xem ra cái này Thăng Long trụ không được bao lâu liền sẽ đứt gãy. Long Chấn Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, nói, tiên tổ có lời, cái này phương thiên toàn bộ nhờ căn này Thăng Long trụ chèo chống, một khi Thăng Long trụ đứt gãy, như vậy cái này phương thiên đem không còn tồn tại. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú Thăng Long trụ, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn căn bản thấy không rõ Thăng Long trụ là bởi vì cái gì nguyên nhân lắc lư. Hơi do dự, hắn liền hướng phía Thăng Long trụ bay đi. Long Thành thấy thế, vội vàng mở miệng ngăn cản. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng đi qua, quá nguy hiểm. Nhưng mà Sở Vân cũng không quay đầu lại nói rằng, không đi qua làm sao biết nó vì sao lại lắc lư. Nghe nói như thế, Long Thành còn muốn nói điều gì, lại bị Long Chấn Thiên mở miệng cắt ngang. Vân Nhi nói không sai, không đi qua nhìn xem, làm sao biết nó vì sao lại lắc lư. Theo lời này vang lên, Long Chấn Thiên hướng phía Sở Vân bay đi. Long Thành, Long Bình, Long Nguyên cùng Long Linh thấy thế, hơi khẽ giật mình, cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, sáu người liền đến tới Thăng Long trụ trước. Lúc này, Sở Vân phát hiện Thăng Long trụ bên trên khắc đầy hoa văn phức tạp, những đường vân này cùng thần phù rất giống, nhưng nhìn so thần phù càng có linh tính, dường như không phải khắc lên, mà là tự nhiên hình thành. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thăng Long trụ lần nữa kịch liệt rung đưa. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng theo những hoa văn phức tạp này bên trên tán phát đi ra. A a a. Cỗ lực lượng này xuất hiện quá đột nhiên, trong sáu người ngoại trừ Sở Vân, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài năm người, Sở Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng lúc này, hắn phát hiện đường vân bên trên tán phát lực lượng, thế mà hướng phía đan điền của hắn hội tụ mà đi. Sở Vân túi đầu nhìn về phía đan điền, phát hiện màu xám vòng xoáy chẳng biết lúc nào đã nổi lên, đem đường vân tán phát lực lượng kinh khủng toàn bộ hút vào. Sở Vân con ngươi co bảo, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chương 1689, chúng ta phải tin tưởng Vân Nhi. Chương 1689, chúng ta phải tin tưởng Vân Nhi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Sở Vân phát hiện cái này màu xám vòng xoáy dường như có linh tính, mỗi lần chỉ cần hắn lọt vào đặc thù lực lượng cũng không biết sinh vật công kích, màu xám vòng xoáy đều sẽ chủ động xuất hiện đem nó hấp thu. Long Chấn Thiên năm người bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng, cuối cùng nặng nề mà ngã tại phía dưới trong dãy núi. Cũng may cỗ này lực lượng kinh khủng cũng không có đối bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Năm người té xuống không đến một lát, lại lần nữa bay lên không trung. Chỉ bất quá đám bọn hắn không còn dám tới gần Thăng Long trụ. Ánh mắt nhìn về phía Thăng Long trụ, khi nhìn thấy Sở Vân cũng không có bị Thăng Long trụ bên trên lực lượng đánh bay sau, Long Chấn Thiên năm người đều lộ ra vẻ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều bị Thăng Long trụ bên trên tán phát lực lượng thần bí đánh bay, Vân Nhi thế nào không có việc gì? Long Linh ánh mắt nhìn chăm chú Thăng Long trụ, con ngươi co bảo, nói, Thăng Long trụ bên trên tán phát lực lượng, giống như bị Vân Nhi hấp thu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Long Chấn Thiên, Long Nguyên, Long Thành cùng Long Bình lộ ra vẻ không thể tin được, đưa ánh mắt về phía Sở Vân. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Thăng Long trụ bên trên tán phát lực lượng, dường như đang hướng phía Sở Vân đan điền hội tụ mà đi. Làm sao có thể? Vân Nhi đến cùng tu luyện công pháp gì, thế mà có thể hấp thu cỗ này lực lượng kinh khủng? Theo màu xám vòng xoáy không ngừng hấp thu đường vân bên trên tán phát đi ra lực lượng, Sở Vân rất nhanh liền phát hiện Thăng Long trụ bên trên bắt đầu xuất hiện vết dạng. Không tốt, đồ chết tiệt, mau dừng lại. Hắn tới đây là nghĩ biện pháp ngăn cản Thăng Long trụ không gãy vỡ, cũng không phải đến hủy hoại Thăng Long trụ. Tựa hồ là có thể cảm ứng được Sở Vân ý nghĩ, màu xám vòng xoáy lại thần kỳ giống như lùi về Sở Vân đan điền. Nhìn thấy màu xám vòng xoáy biến mất, Sở Vân thở dài ra một hơi. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Sở Vân vội vàng nhìn về phía Thăng Long trụ, phát hiện Thăng Long trụ bên trên đường vân ngay tại lái chậm chậm lướt. Không tốt. Sở Vân thấy thế, lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau đó hắn giơ cánh tay lên, bắt đầu phát hỏa thần phù, ý đồ đem những này vỡ ra đường vân nối liền cùng một chỗ. Không biết do nguyên nhân gì, hắn luôn cảm giác những đường vân này là duy trì Thăng Long trụ không gãy vỡ căn bản. Theo từng đạo thần phù bị phát hỏa đi ra, chỉ thấy đã vỡ vụn đường vân, vậy mà chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Mặc dù phát ra lực lượng không có trước đó cường đại, nhưng là cũng may vỡ vụn tình huống đã bị khống chế lại. Đúng lúc này, Long Chấn Thiên mang theo mấy người bay tới. Chờ tới gần Sở Vân sau, hắn nhẹ giọng hỏi, "Vân Nhi, thế nào, ngươi không sao chứ?" Sở Vân đối với cái này ông ngoại không có hảo cảm gì. nhưng hắn vẫn lễ phép tính lắc đầu. Long Thành thấy thế, thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, đúng rồi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sở Vân ngẩng đầu nhìn về phía Thăng Long trụ đỉnh chót, chỉ thấy Thăng Long trụ xuyên thẳng trời cao, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hẳn là có người tại công kích Thăng Long trụ, cho nên dẫn đến Thăng Long trụ xuất hiện lắc lư, từ đó phát ra lực lượng công kích chúng ta. Long Chấn Thiên vẻ mặt giật mình, ngươi nói có người công kích Thăng Long trụ? Long Nguyên có chút không tin, không thể nào, nếu có người công kích Thăng Long trụ, chúng ta không có khả năng không nhìn thấy. Sở Vân cười nhạt một tiếng, các ngươi đương nhiên không nhìn thấy, bởi vì bọn hắn công kích là Thăng Long trụ đỉnh. Mà Thăng Long trụ đỉnh, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là tại Ngũ Trọng Thần vực. Lời này vừa nói ra, năm người đều là vẻ mặt giật mình. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không ngăn cản bọn hắn, một khi Thăng Long trụ đứt gãy, tộc nhân của chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Long Thành cắn răng một cái, nhìn xem Long Chấn Thiên nói, nếu không thừa dịp Thăng Long trụ còn không có đứt gãy, tranh thủ thời gian thông chi tộc nhân rời đi nơi này. Long Chấn Thiên cau mày nói, rời đi nơi này có thể đi chỗ nào, nhân tộc tu sĩ một mực tại tìm chúng ta, nếu là ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn hắn vây giết. Vậy cũng so đợi ở chỗ này ngồi chờ chết tốt. Long Linh nổi giận nói, tốt, chờ ổn nào. Nàng đưa ánh mắt về phía Sở Vân, hỏi, Vân Nhi, ngươi có biện pháp ngăn cản Thăng Long trụ không gãy vỡ sao? Sở Vân đưa ánh mắt về phía Thăng Long trụ, không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi mấy người một cái vấn đề khác. Các ngươi biết tiến về Ngũ Trọng Thần vực lối vào ở nơi nào sao? Long Linh khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, không biết rõ. Long Thành, Long Bình cùng Long Nguyên giống nhau lắc đầu, bọn hắn cũng không biết tiến về Ngũ Trọng Thần vực lối vào ở nơi nào. Long Chấn Thiên trầm ngâm nói, theo ta được biết, tiến về Ngũ Trọng Thần vực có hai cái biện pháp, một cái là thông qua Ngũ Đại Thần Thành thành chủ, để bọn hắn mở ra không gian đường hầm, truyền âm cho ngũ trọng người của thần vực, để bọn hắn xuống tới tiếp người. Bất quá dạng này một cái giá lớn rất lớn, cần giao nạp mức to lớn thần thạch, người bình thường căn bản không chịu được nổi. Một cái biện pháp khác chính là tìm tới Ngũ Trọng Thần vực cùng Lục Trọng Thần vực điểm tới hạn, sau đó cưỡng ép đánh vỡ không gian, tiến vào bên trong. Bất quá làm như vậy một cái giá lớn cũng rất lớn, chẳng những phải đối mặt bị không gian phong bạo thôn phệ, còn có thể sẽ gặp phải Ngũ Trọng Thần vực tu sĩ vây giết. Bởi vì loại phương thức này thuộc về lên qua, đối bọn hắn không có lợi ích. Sở Vân nhìn xem Thăng Long trụ đỉnh chót, hỏi, vậy các ngươi nói cái này Thăng Long trụ đỉnh chót có phải hay không là Ngũ Trọng Thần vực cùng Lục Trọng Thần vực một cái điểm tới hạn? Long Chấn Thiên trả lời, nếu như công kích Thăng Long trụ người đến từ Ngũ Trọng Thần vực, như vậy Thăng Long trụ đỉnh chót hoàn toàn chính xác có thể là Ngũ Trọng Thần vực cùng Lục Trọng Thần vực một cái điểm tới hạn. Long Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Vân Nhi, ngươi muốn làm gì? Sở Vân cười nhạt một tiếng, không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Kỳ thật hắn là muốn nhìn một chút, đằng sau tiến về Ngũ Trọng Thần vực lúc, có thể hay không từ nơi này tiến về Ngũ Trọng Thần vực. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải đi hỏi một chút Hoàng Thế Hải có hay không cái khác nhập khẩu. Nếu có, như vậy hắn tự nhiên muốn lựa chọn chỗ an toàn nhất tiến về Ngũ Trọng Thần vực. Vân Nhi, ngươi vẫn là nhanh nhanh nhìn xem có hay không biện pháp, nhường Thăng Long trụ ổn định lại, không phải chúng ta liền nguy hiểm. Long Bình vẻ mặt lo âu nhìn xem Sở Vân nói rằng. Ầm ầm. Nàng vừa dứt lời, Thăng Long trụ lần nữa run rẩy kịch liệt. Sở Vân nhìn xem Thăng Long trụ trầm ngâm nói, Ngũ Trọng Thần vực đánh nhau, đối với chúng ta Lục Trọng Thần vực ảnh hưởng hẳn không phải là rất lớn. Chờ ta bố trí mấy cái thần phù trận tại Thăng Long trụ dưới đáy, nhìn có thể hay không đem nó vững chắc. Long Thành mở miệng nói, vậy ngươi nhanh bố trí, chúng ta đi bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Theo lời này vang lên, mấy người hướng phía bên ngoài bay đi, mà Sở Vân thì hướng phía Thăng Long trụ dưới đáy nhanh chóng hạ xuống. Chờ đến tới Thăng Long trụ dưới đáy sau, hắn giơ cánh tay lên, bắt đầu phát họa phù văn. Khoảng cách Sở Vân trăm trượng địa phương xa, Long Chấn Thiên mấy người đứng tại trong hư không, ánh mắt nhìn chăm chú chỗ hắn ở, thật sự là nghĩ không ra có một ngày, chúng ta Thái Cổ Thần Long tộc nhân sinh tử sẽ rơi vào Vân Nhi trên thân. Thăng Long trụ đã có vỡ vụn dấu hiệu, cũng không biết Vân Nhi bố trí trận pháp có thể hay không đem nó vững chắc. Long Thành vẻ mặt kiên định, nói, Vân Nhi bố trí thần phù trận tập phần cường đại, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đem Thăng Long trụ ổn định lại. Long Bình phụ hòa nói, đúng, chúng ta phải tin tưởng Vân Nhi. Chương 1690, chỉ có thể duy trì một năm. Chương 1690, chỉ có thể duy trì một năm. Ngay tại mấy người an tĩnh chờ đợi lúc, chỉ thấy Thăng Long trụ dưới đáy, từng đạo phù văn màu vàng chậm rãi dâng lên, sau đó lấy một cái kỳ quái trận hình, bám vào tại Thăng Long trụ bên trên. Mà theo loại này trận hình số lượng không ngừng tăng nhiều, nguyên bản lắc lư, thậm chí có vỡ vụn dấu hiệu Thăng Long trụ, chậm rãi ổn định lại. Nhìn thấy một màn này, đứng bên ngoài quan sát Long Chấn Thiên bọn người, lộ ra vẻ mừng rỡ. Thăng Long trụ giống như không lay động. Vân Nhi thật lợi hại, thế mà đem Thăng Long trụ ổn định. Long Bình mặt mũi tràn đầy thích thú, nói, ta đã nói, để các ngươi tin tưởng hắn, hiện tại biết ta không có nói sai đâu. Nhìn thấy Thăng Long trụ không còn lắc lư, Long Chấn Thiên mấy người hướng phía Thăng Long trụ dưới đáy bay đi. Chờ bọn hắn đi vào Thăng Long trụ dưới đáy lúc, phát hiện Sở Vân đang ngồi ở trên mặt đất há mồm thở dốc. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Long Bình nhanh chóng đáp xuống đất, vẻ mặt quan tâm hỏi. Nương, ta không sao, chính là có một chút mệt mỏi. Vì ổn định Thăng Long trụ, Sở Vân tại Thăng Long trụ bên trên bố trí mấy chục cái thần phù trận. Mà bởi vì thời gian dài bố trí, dẫn đến trong cơ thể hắn thần lực cơ hồ toàn bộ hao hết, này mới khiến hắn biến mỏi mệt không chịu nổi. Long Thành vội vàng mở miệng nói, vậy ngươi chớ nói chuyện, nhanh nghỉ ngơi. Sở Vân nghe vậy, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Nhìn thấy Sở Vân nhắm mắt điều tức, mấy người cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ. Đại khái đã qua 2 canh giờ, Sở Vân mới phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Vân Nhi, thế nào, khá hơn chút nào không? Long Bình vẻ mặt quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế, mấy người đều ám buông lòng một hơi, sợ Sở Vân xảy ra chuyện. Long Chấn Thiên đưa ánh mắt về phía Thăng Long trụ, hỏi: "Vân Nhi, ngươi bố trí những này thần phụ trận có thể duy trì bao lâu?"
Sở Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cái này Thăng Long trụ đỉnh hẳn là bị nghiêm trọng phá hư, coi như ta ở phía trên bố trí mấy chục cái thần phụ trận, cũng nhiều lắm là chỉ có thể duy trì 1 năm không ngã."
"Cái gì? Chỉ có thể duy trì 1 năm không ngã?"
Lời này vừa nói ra, Long Chấn Thiên mấy người đều là vẻ mặt giật mình.
Long Nguyên sắc mặt nghiêm túc, nói: "Chỉ có thể duy trì 1 năm, 1 năm kia về sau làm sao chúng ta xử lý?"
Mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng tìm không thấy biện pháp ứng đối.
Sở Vân nhìn xem Thăng Long trụ trầm ngâm nói: "Nếu như ta không có đoán sai, căn này Thăng Long trụ hẳn là đến từ Ngũ Trọng Thần Vực, muốn nó không ngã, chỉ sợ còn phải đi Ngũ Trọng Thần Vực nghĩ biện pháp mới được."
"Đi Ngũ Trọng Thần Vực, thế nào đi?"
Long Thành nhìn xem Sở Vân nói rằng: "Hơn nữa ông ngoại ngươi cũng đã nói, đi Ngũ Trọng Thần Vực chỉ có hai loại phương thức, một loại chính là Ngũ Trọng người của thần vực tới đón, còn có một loại chính là tìm kiếm Ngũ Trọng Thần Vực cùng Lục Trọng Thần Vực điểm tới hạn, sau đó lén qua đã qua.
Thật là mặc kệ loại nào, đối với chúng ta mà nói đều rất khó làm được."
"Không tệ."
Long Chấn Thiên tiếp lời nói: "Có thể đi Ngũ Trọng Thần Vực tu luyện tu sĩ, cơ bản đều là Ngũ Trọng Thần Vực phái người tới đón, về phần lén qua đi qua tu sĩ cũng có, chỉ là tỷ lệ tử vong quá cao, không phải bạn bất đắc dĩ, không có người chọn loại phương thức này."
Sở Vân mở miệng nói: "Chuyện này các ngươi cũng không cần quan tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại các ngươi về trước đi ổn định tộc nhân."
Long Chấn Thiên nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Long Thành cùng Long Bình.
Long Bình nhìn xem Sở Vân nói: "Đã ngươi nói như vậy, vậy mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp chúng ta Thái Cổ Thần Long tộc hóa giải trạng nguy cơ này."
Long Thành phụ hòa nói: "Đúng, cha cũng tin tưởng."
Nói xong lời này, Long Thành nhìn xem mấy người nói: "Đi thôi, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rầy Vân Nhi."
Theo lời này băng lên, mấy người nhìn thoáng qua Sở Vân, liền quay người rời đi.
Đợi cho mấy người rời đi, Sở Vân hơi trầm tư, liền thả người bật lên, hướng phía Thái Cổ Thần Thành phương hướng bay đi.
Lúc đầu hắn là nghĩ đến nhìn một chút phụ mẫu, liền đi Cửu Trọng Thần Vực tiếp Khương Nguyệt đến Lục Trọng Thần Vực. Nhưng là bây giờ, hắn trước hết đi tìm Hoàng Thế Hải, nhìn một chút đối phương dùng phương pháp gì tiến về Ngũ Trọng Thần Vực. Bởi vì Sở Vân vị trí hiện tại, chỗ Thái Cổ Thần Long tộc trưởng chỗ sâu, cho nên hắn dùng gần nửa ngày thời gian mới đi đến Thái Cổ Thần Thành. Làm Sở Vân đi vào Hoàng Thế Hải ở lại các lâu bên trong lúc, chỉ thấy Hoàng Thế Hải đang nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở trong lương đình uống trà. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, hắn mở miệng cười nói: "Chuyện của ngươi có phải hay không đều xử lý xong?"
Sở Vân lắc đầu nói: "Còn không có."
Hoàng Thế Hải nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Vậy ngươi tới đây làm gì?"
"Ta tới đây chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngươi định dùng phương thức gì tiến về Ngũ Trọng Thần Vực?"
Hoàng Thế Hải đặt chén trà trong tay xuống, thở dài nói: "Lúc đầu ta là dự định thông qua không gian đường hầm, truyền âm cho vị đại nhân vật kia, nhường hắn phái người tới đón chúng ta. Nhưng là bây giờ Lục Trọng Thần Vực giao diện đã bị chúng ta phong ấn, cho nên chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Theo ta được biết, tiến về Ngũ Trọng Thần Vực tu luyện chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là Ngũ Trọng Thần Vực phái người tới đón, còn có một cái chính là tìm kiếm Ngũ Trọng Thần Vực cùng Lục Trọng Thần Vực ở giữa không gian điểm tới hạn, sau đó đem nó phá vỡ, lại thông qua không gian điểm tới hạn lén qua đi Ngũ Trọng Thần Vực."
Hoàng Thế Hải vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân.
"Nghĩ không ra tiểu tử ngươi biết đến vẫn rất nhiều."
"Không tệ, tiến về Ngũ Trọng Thần Vực chỉ có hai cái này biện pháp, bất quá lấy Lao Phu tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể ngăn cản được không gian điểm tới hạn bên trong công kích."
Sở Vân nhíu mày, tiền bối có thể ngăn cản, vậy có hay không nghĩ tới vạn bối có thể hay không ngăn cản?
Cái này Hoàng Thế Hải lập tức nghẹn lời.
Bất quá rất nhanh liền nói rằng: "Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi theo sát Lao Phu, Lao Phu nhất định sẽ an toàn đem ngươi mang đến Ngũ Trọng Thần Vực."
Sở Vân cười lạnh: "Vạn bối xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nhất là đem tính mạng của mình giao tại trên tay người khác, vạn bối càng sẽ không làm.
Vạn bối lần này tới tìm tiền bối, chủ yếu là muốn biết tiền bối muốn dùng phương thức gì đi Ngũ Trọng Thần Vực, hiện tại biết tiền bối muốn dùng lén qua phương thức đã qua, tiền bối kia có thể hay không nói cho vạn bối, tiền bối dự định từ nơi nào đi hướng Ngũ Trọng Thần Vực?"
Hoàng Thế Hải chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Sở Vân nói rằng: "Tại thần thú tộc lãnh địa chỗ sâu, cũng chính là thần long tộc ở lại trên lãnh địa, nghe nói có một cây kình thiên trụ lớn. Theo ta hoàng gia tiền bối nói tới, cây kia trụ lớn tựa hồ là theo Ngũ Trọng Thần Vực rất xuống, nếu như chúng ta theo cây kia trụ lớn đi lên, nhất định có thể tới Ngũ Trọng Thần Vực."
Lời này vừa nói ra, Sở Vân lập tức sử sốt. Hắn tìm đến Hoàng Thế Hải, chủ yếu là muốn nhìn một chút đối phương có hay không an toàn hơn phương thức tiến về Ngũ Trọng Thần Vực. Bây giờ nghe được đối phương cùng hắn đánh như thế chủ ý, Sở Vân có chút im lặng.
"Thế nào Sở Vân?"
Hoàng Thế Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm.
Sở Vân cười khổ một tiếng: "Không có gì, đã ngươi muốn từ nơi đó tiến về Ngũ Trọng Thần Vực, vậy ngươi trước tiên đi nơi này chờ lấy ta, chờ ta chuyện xử lý xong, ta liền đi tìm ngươi."
Hoàng Thế Hải nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Không được, nơi đó thật là Thái Cổ Thần Long tộc nhân địa bàn, chúng ta trở ra, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới cây kia cây cột trước, không phải nếu như bị Thái Cổ Thần Long tộc nhân phát hiện, vậy thì phiền toái."
Chương 1691, đi Cửu Trọng Thần Vực tiếp Khương Nguyệt. Chương 1691, đi Cửu Trọng Thần Vực tiếp Khương Nguyệt. "Đã ngươi lo lắng như vậy, loại kia ta đem chuyện xử lý xong, ta lại tới tìm ngươi."
Hoàng Thế Hải nhíu mày: "Ngươi còn muốn bao lâu thời gian khả năng đem chuyện xử lý xong?"
"Chậm nhất 1 tháng."
Hoàng Thế Hải chờ đến đã hơi không kiên nhẫn, nhưng là nghĩ đến Sở Vân không chỉ có giúp hắn khôi phục nhục thân, còn giúp hắn khôi phục tu vi, cho nên cho dù là không kiên nhẫn, hắn cũng muốn chờ.
"Được thôi, vậy Lao Phu liền đợi thêm ngươi 1 tháng, nếu như 1 tháng sau, ngươi còn không đi, vậy Lao Phu liền đi."
"Tốt." Theo lời này vang lên, Sở Vân quay người rời đi. Theo Thái Cổ Thần Thành bên trong sau khi ra ngoài, Sở Vân liền thả người bật lên, hướng phía cổ ma tộc bắc bộ phương hướng bay đi. Rất nhanh,
hắn liền đến tới cổ ma tộc bắc bộ nơi đóng quân. Sở Vân không do dự, trực tiếp hướng phía ở lại các lâu bay đi. Hắn vừa đáp xuống các lâu bên ngoài, một gã lao giả tóc trắng liền từ nơi xa bay tới, sau đó đáp xuống các lâu bên ngoài. Khi nhìn thấy Sở Vân sau, hắn lộ ra vẻ kích động. Thuộc hạ bái kiến Ma Vương. Người tới chính là phụ trách phụ tá Bắc Ma Vương xử lý sự vụ chấp sự trưởng lão, Cổ Phong. Sở Vân có chút mất hứng nhìn xem hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Khi có người có thể gọi ta Ma Vương, lúc không có người liền gọi ta Ngựa Các Chủ. Là, Các Chủ. Cổ Phong nhìn xem Sở Vân hỏi, đúng rồi Các Chủ, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Thuộc hạ nghe nói Linh Cơ công chúa kế thừa tộc trưởng chi vị sau, liền đem Bắc Bộ địa bàn chia cho ngươi, không biết thực hư.
Thật.
Cổ Phong khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, đối với Sở Vân chắp tay nói, chúc mừng Các Chủ, từ nay về sau, ngươi chính là cái này Bắc Bộ lãnh địa chủ nhân. Sở Vân thản nhiên nói, nhớ kỹ, lúc ta không có ở đây, cái này Bắc Bộ lãnh địa tất cả sự vụ từ ngươi xử lý. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta xử lý tốt, nếu là dám làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực giúp Các Chủ xử lý tốt tất cả sự vụ. Ân, vậy là được, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi xuống. Là. Đối với Sở Vân vừa chắc tay, Cổ Phong liền quay người rời đi. Đợi cho Cổ Phong rời đi, Sở Vân đẩy ra các lâu cửa đi vào. Bởi vì muốn đi cựu trọng thần vực, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra, Sở Vân đem các lâu cửa đóng lại sau, liền ở phía trên bố trí ra mấy cái cường đại phòng ngự trận pháp. Cái này mấy cái phòng ngự trận pháp chồng chất lên nhau, liền xem như thần nguyên cảnh tu sĩ, cũng rất khó đem các lâu cửa phá vỡ. Chờ đem trận pháp bố trí tốt, Sở Vân liền hướng phía cái kia phong bế gian phòng đi đến. Trước đó Sở Vân tới đây quan sát lúc, chỉ là suy đoán thông hướng Hạ Tam Tiên thông đạo, tại cái kia phong bế trong phòng. Bởi vì không có đạt được chứng thực, cho nên hắn cũng không dám khẳng định. Hiện tại hắn sắp rời đi lục trọng thần vực, cho nên hắn nhất định phải chứng thực một chút, gian phòng kia đến cùng có thể hay không thông hướng Hạ Tam Tiên. Rất nhanh, Sở Vân liền đem cửa phòng đẩy ra. Chỉ thấy gian phòng cùng trước đó đến quan sát lúc giống nhau như lúc, không gian rất hẹp, bốn phía trên vách tường đều vẽ đầy thần phù dùng một loại kỳ quái phương thức sắp xếp cùng nhau, dường như có thể khai thông thiên địa chi lực. Trong phòng vị trí, có một cái miệng giếng lớn nhỏ hình tròn đồ án, Sở Vân lúc ấy phỏng đoán, cái này hình tròn đồ án hẳn là thông hướng Hạ Tam Thiên thông đạo. Hơi trầm ngâm, Sở Vân hướng phía trong phòng hình tròn đồ án đi đến. Chờ đến tới hình tròn đồ án ở giữa sau, Sở Vân xuề bàn tay ra, bắt đầu hướng phía bên trong rót vào ma khí. Những này ma khí đều là Sở Vân vì mở ra thông đạo, sớm góp nhặt. Chỉ thấy ma khí tiến vào hình tròn đồ án sau, bốn phía trên vách tường thần phù, tựa như sống tới đồng dạng, bắt đầu nhúc nhích lên. Sau một khắc, đại lượng ma khí theo những này thần phù bên trên tán phát đi ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức ở giữa, cả phòng liền bị ma khí bao phủ. Đúng lúc này, Sở Vân phát hiện dưới chân hình tròn đồ án bắt đầu xoay tròn. Không đến một lát, liền biến thành một cái sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy. Còn không đợi Sở Vân kịp phản ứng, thân thể của hắn liền bị màu đen vòng xoáy thôn vệ. Đen nhánh không gian bên trong, Sở Vân cảm giác trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện xung quanh một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Toàn bộ quá trình, đại khái duy trì liên tục một nén nhang. Chờ Sở Vân nhìn thấy ánh sáng lúc, phát hiện đã rơi xuống tại một chỗ sơn phong đỉnh chót, mà tại đỉnh đầu hắn trên bầu trời, một cái đen nhánh vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm. Sở Vân nhanh chóng đứng người lên, quan sát tỉ mỉ xung quanh. Rất nhanh hắn liền phát hiện xung quanh bị ma khí nồng nặc bao phủ, nhưng là nơi này nhìn không hề giống lục trọng thần vực. Nơi này không phải lục trọng thần vực, chẳng lẽ là thất trọng thần vực? Để chứng minh chính mình suy đoán, Sở Vân quyết định tìm người hỏi một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía trên bầu trời màu đen vòng xoáy. Cái này màu đen vòng xoáy hẳn là hắn hồi thứ 6 trọng thần vực thông đạo. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, một khi có người bất ngờ tiến vào bên trong, đem nó phá hư, như vậy hắn muốn hồi thứ 6 trọng thần vực liền khó khăn. Nghĩ tới đây, Sở Vân lập tức bay đến trên bầu trời, sau đó tại màu đen vòng xoáy chúng quanh nhanh chóng câu họa. Rất nhanh, hắn liền bố trí ra một cái thần phụ trận, đem màu đen vòng xoáy ẩn giấu đi lên. Xác định không có vấn đề sau, Sở Vân liền hướng phía nơi xa bay đi. Đại khái tiến lên mấy trăm dặm sau, hắn gặp mấy tên cổ ma tộc tu sĩ, theo trong miệng vài người hắn biết được nơi này thật là thất trọng thần vực, mà hắn hiện tại vị trí chính là cổ ma tộc người nơi ở phương. Xác định chính mình không có tới sai chỗ sau, Sở Vân lập tức căn cứ lúc trước ký ức, tiến về bắt trọng thần vực lối vào. Đợi cho tiến vào bắt trọng thần vực sau, hắn lại chạy tới cựu trọng thần vực nhập khẩu. Bởi vì tu vi đã xưa đâu bằng này, cho nên Sở Vân trước sau cộng lại, dùng không đến một ngày thời gian, liền tới cựu trọng thần vực. Vừa tiến vào cựu trọng thần vực, Sở Vân liền nhìn thấy hơn 10 người người mặc thanh bào tu sĩ theo bên cạnh hắn bay qua. Chỉ thấy những này tu sĩ mặc trên người thanh bào, đều văn có một đầu thanh long. Lúc đầu Sở Vân không có để ý, nhưng là cầm đầu mấy người nghị luận, rất nhanh hấp dẫn chú ý của hắn. Nghe nói Thần Long Điện chủ phu nhân hôm nay xuất quan, cũng không biết thật giả. Đương nhiên là thật, nghe nói công pháp của nàng tu luyện thập phần cường đại, toàn bộ Cửu Trọng Thần vực đã không có người là đối thủ của nàng. Đúng, vì tự vệ, nghe nói Cửu Trọng Thần vực tông môn hiện tại toàn bộ chạy tới Thần Long Điện đi chúc mừng. Chúng ta xem như Thần Long Điện đệ tử, bởi vì có dạng này điện chủ phu nhân mà cảm thấy tự hào, chỉ là đáng tiếc một mực không có nhìn thấy điện chủ, cũng không biết hắn là tu vi gì. Chúng ta cũng rất muốn biết, nghe chín vị thần long hộ pháp nói, điện chủ bởi vì thực lực quá mức cường đại, đã lên bên trên thần vực tu luyện, cũng không biết thật giả. Nghe được mấy người nghị luận, Sở Vân mỉm cười, liền bay đi. Nhìn thấy có người tới gần, cầm đầu một gã thanh niên lộ ra vẻ cảnh giác, mở miệng hỏi, người nào? Sở Vân chắp tay cười nói, mấy vị, ta nghe nói các ngươi Thần Long Điện điện chủ phu nhân hôm nay xuất quan, muốn đi thấy phong thái, không biết rõ có thể hay không mang ta lên. Tên này thanh niên nghe vậy, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, hẳn là nghe nói chúng ta điện chủ phu nhân đẹp như tiên nữ, cho nên muốn đi xem à?
Không có, ta chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ nàng.
Tên này thanh niên mỉm cười, lộ ra một bộ ta đã xem thấu ngươi ý nghĩ biểu lộ.
Đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có thể xa xa nhìn, không thể tới gần, không phải đừng trách chúng ta không khách khí.
Sẽ không, ta liền cách nhìn từ xa một cái là được.
Tốt, theo chúng ta đi a.
Chương 1692, Khương Nguyệt cho Sở Vân ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 1692, Khương Nguyệt cho Sở Vân ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Vân đi theo hơn 10 người Thần Long Điện đệ tử, rất mau tới Thần Long ngoài điện. Lúc này, hắn phát hiện Thần Long ngoài điện đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, nhân số tiếp cận hơn bạn. Nhìn thấy có Thần Long Điện đệ tử xuất hiện, những người này lộ ra vẻ cung kính, vội vàng tránh ra một con đường. Cầm đầu thanh niên mang theo Sở Vân vẻ mặt đắc ý hướng phía cửa điện đi đến.
Tiểu tử ngươi là vận khí tốt gặp phải chúng ta, ngươi nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ, đoán chừng chỉ có thể đứng tại ngoài điện chờ.
Sở Vân tò mò hỏi, bọn hắn cũng là đến chúc mừng điện chủ phu nhân xuất quan sao?
Không tệ, hiện tại chúng ta Thần Long Điện có thể nói là cựu trọng thần vực đệ nhất thế lực, có chúng ta Thần Long Điện che chở tông môn, vạn sự đại cát. Mà không có chúng ta Thần Long Điện che chở tông môn, lúc nào cũng có thể tại cựu trọng thần vực biến mất.
Đúng lúc này, một gã người mặc trường bào màu đỏ như máu, đầu đầy tóc đỏ lão giả, theo trong đại điện đi ra.
Nhìn thấy Hồng Phát lão giả, cái này hơn 10 người Thần Long Điện đệ tử lập tức lộ ra vẻ cung kính, đối với Hồng Phát lão giả chắp tay hành lễ.
Bái kiến Huyết Long hộ pháp.
Lúc này, cầm đầu thanh niên phát hiện Sở Vân đứng tại chỗ thẳng tắp bất động, lập tức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Sở Vân nổi giận nói, "Tiểu tử, vị này là chúng ta Thần Long Điện cựu đại hộ pháp một trong Huyết Long hộ pháp, nhanh hành lễ, nếu là đắc tội hắn, ngươi chịu không nổi." Nhưng mà Sở Vân đứng tại chỗ thờ ơ, ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Long hộ pháp.
Huyết Long hộ pháp nhìn thấy Sở Vân, lộ ra vẻ không thể tin được, lập tức bước nhanh hướng phía Sở Vân đi tới.
Nhìn thấy Huyết Long hộ pháp hướng Sở Vân đi tới, cầm đầu thanh niên bất đắc dĩ thở dài,
"Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, là chính ngươi không có ánh mắt."
Nhưng mà Huyết Long hộ pháp lời kế tiếp, kém chút nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc.
"Điện chủ, ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết hay không chúng ta cùng phu nhân đều rất mong nhớ ngươi."
"Điện chủ?"
Cầm đầu thanh niên trừng to mắt, tựa như hoài nghi mình nghe lầm như thế.
Sở Vân đưa tay vỗ Huyết Long hộ pháp bả vai cười nói, "Để các ngươi lo lắng, bất quá ta cũng là không có cách nào, vì tăng cao tu vi, ta phải đi cao hơn thần vực."
Huyết Long hộ pháp gật đầu nói, "Thuộc hạ lý giải, thuộc hạ chỉ là lo lắng điện chủ an nguy mà thôi."
"Yên tâm đi, ta không có việc gì, đúng rồi, nghe nói phu nhân xuất quan."
"Đối."
Huyết Long hộ pháp nhìn xem Sở Vân vẻ mặt kích động, nói: "Điện chủ, ngươi là không biết rõ, từ khi ngươi sau khi đi, phu nhân liền bắt đầu bế quan, thẳng đến gần nhất mới xuất quan." Nghe mấy vị khác hộ pháp nói, nàng xuất quan về sau thực lực tăng nhiều, hiện tại khả năng đã tu luyện tới thần mạch cảnh.
Nghe nói như thế, Sở Vân vẻ mặt giật mình.
Phải biết, hắn đem Khương Nguyệt đưa đến cửu trọng thần vực lúc, đối phương liền bán thần cảnh đều không có. Bây giờ mới trôi qua một năm không đến, đối phương liền tu luyện tới thần mạch cảnh.
Sở Vân có chút không tin, lập tức nhìn xem Huyết Long hộ pháp hỏi: "Phu nhân hiện tại nơi nào?"
"Tại các ngươi trước đó ở qua trong phòng."
Nghe nói như thế, Sở Vân vội vàng hướng phía bọn hắn trước đó ở lại gian phòng phương hướng đi đến.
Nhìn xem Sở Vân bóng lưng rời đi, hơn 10 người Thần Long Điện đệ tử còn ở vào trong lúc khiếp sợ.
Cầm đầu thanh niên nhìn xem Huyết Long hộ pháp vẻ mặt thành thật hỏi, "Huyết Long hộ pháp, hắn
thật sự là điện chủ?"
"Hắn đương nhiên là điện chủ."
Huyết Long hộ pháp thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem những người này, nghĩ tới những người này vừa rồi giống như cùng Sở Vân cùng một chỗ.
Lập tức mở miệng hỏi, "Các ngươi vừa rồi có hay không nói chuyện va chạm hắn?"
"Không có."
Hơn 10 người Thần Long Điện đệ tử trăm miệng một lời nói,
chỉ có cầm đầu thanh niên lơm lớm lo sợ, nghĩ đến trước đó tại Sở Vân trước mặt phách lối bộ dáng, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Sở Vân dọc theo hành lang một đường tiến lên, rất mau tới hắn cùng Khương Nguyệt ở lại gian phòng kia bên ngoài.
Sở Vân vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng là nghĩ đến hai người đã thật lâu không gặp, quyết định trêu đùa một chút đối phương.
Lập tức kìm nén tiếng nói, tại cửa ra vào cười xấu xa, lớn tiếng nói, "Bên trong ở lại thật là Thần Long Điện điện chủ phu nhân, lão phu nghe nói điện chủ phu nhân đẹp như tiên nữ, không biết có cơ hội hay không thấy phương mẫu."
Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến một đạo thanh thúy nữ tử tiếng hét phẫn nộ.
"Từ đâu tới đăng đồ lãng tử, dám tại Thần Long Điện làm càn, ta nhìn ngươi là không muốn sống."
Theo lời này băng lên, một cỗ cường đại ma khí, xen lẫn một chút thần lực, từ bên trong phòng phát ra.
Cẩn thận cảm ứng cỗ lực lượng này, Sở Vân lập tức nhíu mày.
Bởi vì hắn phát hiện Khương Nguyệt tu vi, hoàn toàn chính xác đã đạt tới thần mạch cảnh. Nhưng mà thần mạch cảnh tại Sở Vân trong mắt, giống như sâu kiến. Khương Nguyệt thả ra cỗ lực lượng này, giống như một hồi gió nhẹ, từ trên người hắn thổi qua, liền biến mất vô tung.
Liền chút thực lực ấy sao?
Lão phu còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu."
Sở Vân tiếp tục kìm nén tiếng nói, cười xấu xa nói.
Lời này vừa nói ra, lập tức chọc giận Khương Nguyệt.
"Muốn chết?"
Vừa dứt tiếng, chỉ thấy cửa gian phòng tự động mở ra.
Một gã người mặc màu đen váy dài, tướng mạo mỹ mạo, dáng người hơi có vẻ xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, từ bên trong thoáng hiện đi ra.
Ngay tại nàng chuẩn bị ra tay công kích Sở Vân lúc, cánh tay bỗng nhiên dừng ở giữa không trung.
Sở Vân không chờ nàng kịp phản ứng, liền thuận thế một phát bắt được cổ tay của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực.
Sau đó dùng cười xấu xa biểu lộ, nhìn xem Khương Nguyệt nói, "Phu nhân, mới một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền không nhận ra vị phu."
Nhìn xem Sở Vân thanh tú khuôn mặt, Khương Nguyệt có chút không dám tin tưởng rũa ra bàn tay trắng đoán, đi vuốt ve Sở Vân gương mặt.
"Phu quân, thật là ngươi sao?"
Sở Vân cười nói, "Không thể giả được."
Khương Nguyệt vừa vui vừa tức,
Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải trêu đùa ta?
Sở Vân thấy Khương Nguyệt sinh khí, vội vàng an ủi, đây không phải hồi lâu không thấy đi, cho nên muốn cho ngươi một kinh hỉ.
Khương Nguyệt hừ lạnh nói, ngươi thế này sao lại là ngạc nhiên mừng rỡ, rõ ràng chính là kinh hãi.
Vừa dứt tiếng, Khương Nguyệt đột nhiên lộ ra một vẻ thẹn thùng, nhìn xem Sở Vân ôn nhu nói, phu quân, ngươi tới vừa vặn, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ.
Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ?
Ngươi cùng ta tiến gian phòng liền biết.
Không chờ Sở Vân kịp phản ứng, Khương Nguyệt liền lôi kéo hắn đi vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến Sở Vân có chút kinh hoàng thanh âm.
Phu nhân, ngươi muốn làm gì? Giữa ban ngày làm loại sự tình này không tốt lắm đâu, chẳng lẽ đây chính là ngươi cho vi phu ngạc nhiên mừng rỡ?
Ngươi đừng động, một hồi ngươi sẽ biết.
Rất nhanh, hai canh giờ đã qua.
Trong phòng,
Sở Vân cùng Khương Nguyệt người mặc một bộ thiếp thân quần áo, song song xếp bằng ở trên giường. Chỉ thấy Khương Nguyệt dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Vân.
Sơ qua về sau, Sở Vân mở to mắt, Khương Nguyệt liền vội vàng hỏi, mau nhìn xem trong đan điền có hay không nhiều thứ gì.
Sở Vân nội thị thân thể, phát hiện trong đan điền xuất hiện ba cái lớn chừng trái nhãn hạt châu. Cái này ba cái hạt châu phân biệt là màu vàng, màu đen cùng kim sắc.
Hạt châu màu vàng Sở Vân biết là thái cổ chi lực ngưng tụ, mà hạt châu màu vàng nóng thì là thần lực ngưng tụ.
Về phần hạt châu màu đen, Sở Vân suy đoán hẳn là mới vừa rồi cùng Khương Nguyệt cùng phòng lúc xuất hiện.
Chương 1693, ba cái đan điền chương 1693, ba cái đan điền giống như nhiều một cái hạt châu màu đen.
Khương Nguyệt nghe vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ.
Quá tốt rồi, ta một mực lo lắng sẽ thất bại, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công.
Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Khương Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi, đây rốt cuộc là thứ gì?
Khương Nguyệt nhìn xem Sở Vân vẻ mặt mừng rỡ hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy một gã tu sĩ có thể có mấy cái đan điền?
Sở Vân không do dự, trực tiếp trả lời, đương nhiên chỉ có một cái.
Sai, từ khi ngươi cho ta tu luyện kia bộ Thiên Ma Trọng Sinh Quyết sau, ta trong đầu không hiểu nhiều hơn một vài thứ, ta phát hiện một gã tu sĩ nhiều nhất có thể nắm giữ 9 cái đan điền. Nhưng là mỗi mở ra một cái đan điền, đều muốn kinh nghiệm một lần sinh tử, ta không muốn mạo hiểm, liền định mở ra lối riêng. Về sau trải qua ta không ngừng lĩnh hội, phát hiện song tu dường như có thể đem sinh tử sát suất biến thấp, thế là liền cùng ngươi thử một cái, kết quả phát hiện cùng ta suy đoán như thế.
Chỉ cần hai người song tu, chẳng những có thể để cho mình thêm ra một cái đan điền, ngay cả đi theo song tu người, cũng biết thêm ra một cái đan điền.
Sở Vân nghe nói như thế, trong nháy mắt trừng to mắt.
Ý của ngươi là, ta có thể mở ra 9 cái đan điền?
Khương Nguyệt lắc đầu, cười nói, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mở ra một cái, bởi vì phải nghĩ thoáng trừ ra 9 cái đan điền, nhất định phải tu luyện Thiên Ma Trọng Sinh Quyết.
Nghe nói như thế, Sở Vân có chút thất vọng.
Bất quá rất nhanh hắn cả cười đi ra, bởi vì coi như chỉ mở ra một cái, với hắn mà nói đã rất mỹ tiên.
Đúng rồi phu quân, ta mới vừa rồi cùng ngươi song tu thời điểm, phát hiện đan điền của ngươi bên trong ngoại trừ lúc đầu đan điền, cùng ta giúp ngươi mở ra tới cái này đan điền, còn giống như có một cái không giống đan điền.
Không giống đan điền?
Đúng, tựa như là một cái màu vàng đan điền.
Sở Vân khẽ giật mình, màu vàng đan điền, chẳng lẽ Khương Nguyệt nói là hắn dùng thái cổ chi lực ngưng tụ ra viên kia hạt châu màu vàng?
Thật là viên kia hạt châu màu vàng ngoại trừ có thể phóng thích thái cổ chi lực, giống như không có ích lợi gì.
Ngươi xác định trong cơ thể ta viên kia hạt châu màu vàng là một cái đan điền?
Khương Nguyệt nhìn xem Sở Vân vẻ mặt chân thành nói, nếu như ta không có tu luyện Thiên Ma Trọng Sinh Quyết, như vậy ta không dám khẳng định, nhưng là hiện tại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cái kia chính là một cái đan điền.
Thấy Khương Nguyệt nói như thế tuyệt đối, Sở Vân sững sờ ngay tại chỗ.
Nếu như viên kia hạt châu màu vàng thật là một cái đan điền, vậy hắn chẳng phải là nắm giữ ba cái đan điền?
Nhưng mà Khương Nguyệt lời kế tiếp lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh.
Bất quá viên kia hạt châu màu vàng phát ra lực lượng không tầm thường, liền xem như một cái đan điền, cũng chỉ có thể hấp thu cùng nó cùng thuộc tính lực lượng.
Tựa như chúng ta song tu, ta giúp ngươi mở ra tới cái kia đan điền như thế, nó chỉ có thể hấp thu ma khí.
Lúc đầu ta là không muốn giúp ngươi mở, nhưng là ta lo lắng ngươi về sau gặp phải ma khí không cách nào ứng đối, hiện tại giúp ngươi mở ra một cái có thể hấp thu ma khí đan điền, như vậy về sau mặc kệ ngươi là hấp thu ma khí, vẫn là gặp phải cùng ma khí có liên quan đồ vật, ngươi cũng không cần phải sợ.
Sở Vân nhướng mày, lúc đầu hắn dùng Thôn Thiên Quyết cũng có thể hấp thu ma khí, nhưng là bởi vì lo lắng ma khí hấp thu quá nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trí, cho nên đằng sau hắn liền từ bỏ hấp thu ma khí tăng cao tu vi.
Thẳng đến hàng phục thi ma, hắn phát hiện thi ma nếu là không có ma khí bổ dưỡng, thực lực sẽ từ từ giảm xuống.
Hắn một mực đang nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này.
Hiện tại Khương Nguyệt ở trong cơ thể hắn mở ra một cái có thể hấp thu ma khí đan điền, như vậy về sau hắn liền không có cái này lo lắng.
Nhìn thấy Sở Vân trầm mặc, Khương Nguyệt mở miệng hỏi, "Thế nào phu quân, ngươi có phải hay không thích cái này đan điền?"
Sở Vân nhìn xem Khương Nguyệt cười nói, "Không có, ta rất ưa thích, có cái này đan điền, ta liền không sợ ma khí, thậm chí còn có thể lợi dụng ma khí tu luyện một chút thủ đoạn."
Nghe nói như thế, Khương Nguyệt lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Ngươi ưa thích liền tốt.
Đúng rồi, ngươi thế nào đống nhiên trở về, có phải là có chuyện gì hay không?"
Sở Vân nhìn xem Khương Nguyệt hỏi, "Ngươi muốn đi cái khác thần vực tu luyện sao?"
Khương Nguyệt lập tức sửng sốt, bất quá rất nhanh nàng liền trả lời, "Muốn, thật là bằng vào ta tu vi hiện tại, ta sợ đi kéo ngươi chân sau.
Nếu không ta đi bắt trọng thần vực à, bằng vào ta tu vi hiện tại, đi bắt trọng thần vực hẳn là có thể sinh tồn."
Sở Vân đưa tay nắm ở nàng eo thon chi, cười nói, "Muốn đi liền đi lục trọng thần vực, nơi đó mặc kệ là tài nguyên tu luyện, vẫn là hoàn cảnh đều so hạ tam thiên tốt."
Khương Nguyệt trừng to mắt, "Ngươi muốn ta đi theo ngươi lục trọng thần vực?
Thế nào, ngươi không nguyện ý?"
Khương Nguyệt vẻ mặt khó xử, nói, "Không phải không nguyện ý, mà là ta nghe nói lục trọng thần vực tựa như là trung tam thiên, nếu như thực lực không đủ đi tới đó sẽ gặp phải bầy giết."
Sở Vân cười nói, bình thường tới nói là như thế này, nhưng là hiện tại lục trọng thần vực đã không có nhiều ít người là đối thủ của ta. Cho nên mặc kệ ngươi là tu vi gì, chỉ cần ta muốn, đều có thể đưa ngươi mang đến. Khương Nguyệt lộ ra vẻ không thể tin được, thật sao? Đương nhiên là thật. Sở Vân trầm ngâm nói, bất quá tu vi quá thấp đi, lại nhận giao diện chi lực các bách, nếu như tu vi nếu là quá thấp, ta cũng không để nghĩ đi. Kia chín vị thần long hộ pháp, ngươi muốn dẫn bọn hắn cùng đi sao? Tạm thời không mang theo, tu vi của bọn hắn còn chưa đủ, ta trước tiên đem ngươi mang đến, chờ ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, ngươi lại xuống đến mang bọn hắn. Cũng được, vậy ngươi muốn cùng bọn hắn gặp một lần sao? Không cần, về sau ngươi cùng bọn hắn thời gian chung đụng tương đối nhiều, liền từ ngươi đi cùng bọn hắn nói, ta trong phòng chờ ngươi. Tốt. Theo lời này vang lên, Khương Nguyệt đứng dậy rời đi gian phòng. Đại khái sau nửa canh giờ, Khương Nguyệt đẩy cửa đi đến, sau đó muốn nói lại thôi. Thế nào? Bọn hắn biết ngươi đã đến, muốn cùng ngươi gặp một lần, bây giờ đang ở ngoài cửa. Sở Vân nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó đứng dậy đi xuống giường, hướng phía bên ngoài đi đến. Khi hắn đi vào bên ngoài lúc, chỉ thấy chín vị thần long hộ pháp thẳng tắp đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Sở Vân đi ra, bọn hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến điện chủ. Sở Vân nhìn xem chín người nói, ta biết các ngươi muốn theo ở bên cạnh ta, nhưng là tu vi của các ngươi quá thấp, cho nên các ngươi về sau, nhiều thời gian hơn là lưu tại chủ mẫu bên người. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bước xuống các ngươi, chỉ cần ta thu hoạch được tài nguyên tu luyện, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cung cấp cho ngươi nhóm. Mà các ngươi phải làm chuyện, chính là cố gắng tăng cao tu vi, đem thần long điện lớn mạnh, ta muốn để thần long điện trở thành thần giới thứ nhất ông, các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Chín người lớn tiếng trả lời. Tốt, đã các ngươi có lòng tin này, vậy thì đừng để ta thất vọng, lúc ta không có ở đây, các ngươi muốn nghe chủ mẫu an bài, nếu như gặp phải không cách nào hóa giải nguy cơ, liền nghĩ biện pháp liên hệ ta. Là. Đúng lúc này, Khương Nguyệt từ bên trong phòng đi ra. Sở Vân nhìn thoáng qua Khương Nguyệt, đối với chín người nói, hiện tại ta muốn dẫn các ngươi chủ mẫu đi lục trọng thần vực tu luyện, các ngươi cố gắng quản lý thần long điện. Đợi nàng quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, ta liền để nàng đến mang các ngươi đi lên. Đang khi nói chuyện, Sở Vân lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho Thanh Long hộ pháp. Đây là ta ở phía trên thu tập được tài nguyên tu luyện, các ngươi cầm lấy đi, nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện, đừng để ta thất vọng. Tốt, điện chủ ngươi cứ việc yên tâm đi, thần long điện có chúng ta 9 người, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đúng, chỉ cần có chúng ta 9 người tại, thần long điện cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, vậy ta trước hết mang các ngươi chủ mẫu đi. Theo lời này băng lên, Sở Vân đưa tay bắt lấy Khương Nguyệt cánh tay, sau đó thả người bật lên, hóa thành một vệ sáng phóng hướng chân trời, chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 1694, Cổ Linh Cơ muốn cùng nhân tộc khai chiến. Chương 1694, Cổ Linh Cơ muốn cùng nhân tộc khai chiến. Sở Vân mang theo Khương Nguyệt một đường bay đến, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đến tới Thất Trọng Thần Vực. Sau đó hắn mang theo Khương Nguyệt hướng phía thông đạo vị trí bay đi. Ngay tại hai người sắp đến thông đạo vị trí lúc, Sở Vân dường như đã nhận ra cái gì, đống nhiên ngừng lại. Phu quân, thế nào? Khương Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía, cao mày nói, ta luôn cảm giác có người đi theo chúng ta. Khương Nguyệt nghe vậy, đưa ánh mắt về phía bốn phía. Một phen dò xét sau, nàng mở miệng nói, không có a, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai? Sở Vân cẩn thận quan sát xung quanh, cũng không có phát hiện chỗ gì thường. Lập tức mở miệng nói, có lẽ a. Nói xong, hắn mang theo Khương Nguyệt tiếp tục đi tới. Rất nhanh hai người liền đến tới thông đạo phía dưới. Sở Vân vung cánh tay lên một cái, chỉ thấy bị hắn giấu ở trong hư không màu đen vòng xoáy trong nháy mắt hiện ra. Phu quân, đây chính là thông hướng Trung Tam Thiên thông đạo sao? Đúng, dưới tình huống bình thường, hạ Tam Thiên tu sĩ muốn tiến về Trung Tam Thiên tu luyện, cần Trung Tam Thiên thế lực mời mới được. Nhưng là ta tại Lục Trọng Thần vực thân phận khác biệt, cho nên có thể trực tiếp dẫn ngươi đi Trung Tam Thiên tu luyện. Phu quân thật lợi hại. Khương Nguyệt lộ ra vẻ sùng bái. Sở Vân nắm chặt tay của nàng, nói, tốt, nắm chặt ta, cái này không gian thông đạo không thể so với đồng dạng thông đạo, một khi chủ quan liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tốt. Theo lời này băng lên, Sở Vân mang theo Khương Nguyệt hướng không trung màu đen vòng xoáy bay đi. Rất nhanh, hai người liền biến mất tại màu đen vòng xoáy bên trong. Theo hai người biến mất không thấy gì nữa, màu đen vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ. Đúng lúc này, bên cạnh trong hư không dần hiện ra một gã người mặc tử sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử. Nàng dáng người hiểu điệu, tướng mạo mỹ mạo, nhất là trên sống mũi một quả trừng hạt gạo nốt ruồi, nhường nàng xem ra thêm ra một cỗ không nói ra được mị hoặc chi lực. Ánh mắt nhìn chăm chú màu đen vòng xoáy, tử quân nữ tử thần sắc lạnh lùng nói, Sở Vân, vì giết ngươi, ta cái khác thần thức đều bị không gian giao diện hủy, hiện tại liền chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Cũng may ta đã học được một loại có thể che giấu mình thần thức bí thuật, coi như ngươi tu vi tại cao cũng không phát hiện được. Theo lời này băng lên, tử quân nữ tử thả người bật lên, hướng phía màu đen vòng xoáy bay đi. Ngay tại màu đen vòng xoáy sắp biến mất lúc, nàng thành công tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, màu đen vòng xoáy biến mất, bầu trời cũng khôi phục bình tĩnh. Lục Trọng Thần vực, Cổ Ma tộc Bắc Bộ nơi đóng quân. Sở Vân ở lại các lâu bên trong, chỉ thấy gian kia phong bế trong phòng, giờ phút này bạch sắc quang mang lấp loé. Sau một khắc, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện trong phòng. Nhìn xem xa lạ gian phòng, Khương Nguyệt có chút khiếp đảm, nhẹ giọng hỏi Sở Vân, "Phu quân, đây là nơi nào?" Sở Vân cười nói, "Đây là ta chỗ ở, ngươi không cần đến sợ hãi." Nghe được là Sở Vân chỗ ở, Khương Nguyệt thở dài một hơi. Nàng trước đó một mực ở tại Cựu Trọng Thần vực, bây giờ bỗng nhiên đi vào Lục Trọng Thần vực, có chút khiếp đảm cũng rất bình thường. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy một người." Sở Vân muốn dẫn Khương Nguyệt đi gặp Cổ Linh Cơ. Hắn sắp rời đi Lục Trọng Thần vực, cho nên hắn muốn đem Khương Nguyệt giao phó cho Cổ Linh Cơ chiếu khán,
dù sao Khương Nguyệt tu vi còn rất thấp, nếu như không có người bảo hộ, như vậy rất khó tại lục trọng thần vực sinh tồn. Khương Nguyệt nghe vậy, cũng không có nói, đi theo Sở Vân hướng các lâu bên ngoài đi đến. Hai người vừa rời đi các lâu, cái kia đi theo đám bọn hắn tiến vào màu đen vòng xoáy tử quần nữ tử, liền xuất hiện trong phòng. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, tử quần nữ tử lộ ra vẻ kinh hoàng, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Thẳng đến nửa ngày đã qua, phát hiện các lâu bên trong không có động tĩnh sau, nàng mới dần hiện ra đến. Chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn xem trống rỗng các lâu, tử quần nữ tử thở dài một hơi. Còn tốt không tại, không phải liền bị hắn phát hiện. Dậm chân đi vào các lâu trước cửa, tử quần nữ tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Khi nhìn thấy các lâu bên ngoài thỉnh thoảng có ma khí phát ra sau, nàng cau mày nói, tại sao có thể có ma khí, chẳng lẽ lục trọng thần vực cũng có người tu luyện ma khí? Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, ta hiểu được, Sở Vân là muốn mang hắn nữ nhân tới nơi này tu luyện. Bất quá hắn hẳn là nghĩ không ra, ta đi theo hắn cùng đi lục trọng thần vực, nếu là ta nghĩ biện pháp đem hắn nữ nhân giết chết, hắn nhất định sẽ rất thống khổ. Nói đến đây, tử quần nữ tử ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Sở Vân, ta nói qua muốn để hắn thê ly tử tán đau đến không muốn sống, ta nói được thì làm được. Lập tức tử quần nữ tử chậm rãi đẩy ra các lâu cửa, sau đó tại không có người chú ý tới tình huống hạ, nhanh chóng rời đi. Bởi vì Khương Nguyệt bản thân liền là một gã ma tu, cho nên nàng xuất hiện cũng không có gây nên cổ ma tộc người hoài nghi. Rời đi nơi đóng quân sau, Sở Vân mang theo Khương Nguyệt hướng phía cổ ma tộc tổng bộ bay đi. Mấy canh giờ sau, hai người đáp xuống cổ ma tộc tổng bộ bên ngoài. Vừa đáp xuống đất, liền bị hai tên ma tu ngăn lại. Người nào, nơi này là tổng bộ, không có phía trên cho phép, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Sở Vân thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Xem ra các ngươi không biết ta, đã dạng này, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mã Lương. Nghe được Mã Lương hai chữ, hai tên ma tu kinh hãi, đội vàng chắp tay hành lễ. Hóa ra là Bắc Ma Vương, thuộc hạ hai người không biết là Ma Vương giá lâm, còn mời Ma Vương tha thứ. Kỳ thật bọn hắn sợ hãi Sở Vân, không chỉ bởi vì Sở Vân là Bắc Ma Vương, càng bởi vì là cổ linh cơ xuống mệnh lệnh, chỉ cần Sở Vân đến tổng bộ, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, kẻ trái lại chết. Người không biết vô tội. Sở Vân nhìn xem hai người hỏi, các ngươi tộc trưởng hiện tại nơi nào? Ngươi nói là linh cơ công chỗ sao? Nàng hiện tại ngay tại nghị sự đại điện cùng chư vị tộc lao thương nghị như thế nào đối phó nhân tộc tu sĩ. Nghe nói như thế, Sở Vân mang theo Khương Nguyệt thả người bật lên, hướng phía cổ ma tộc tổng bộ chỗ sâu bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Khương Nguyệt nhìn xem Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, phu quân, bọn hắn cứ gọi thế nào ngươi Bắc Ma Vương, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như không có tu luyện ma khí. Sở Vân mỉm cười, chuyện này nói rất dài dòng, quay đầu ta lại giải thích với ngươi. Rất nhanh, hai người liền đáp xuống một tòa trước đại điện. Chỉ thấy đại điện hai bên đứng đấy hai tên ma tu, nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, hai người vội vàng chắp tay hành lễ. Tham kiến Bắc Ma Vương. Sở Vân không để ý đến, mang theo Khương Nguyệt trực tiếp đi vào đại điện. Từ khi làm cổ ma tộc tộc trưởng, cổ linh cơ liền không có lại che chắn dung mạo. Chỉ thấy sắc mặt nàng âm trầm ngồi ngay ngắn ở trong đại điện trên ghế. Ở hai bên nàng hai bên, ngồi ngay thẳng mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão. Chỉ thấy những người này, giờ phút này chính nhất mặt khinh thường nhìn xem nàng. Công chúa, ta cho rằng hiện tại không thích hợp cùng nhân tộc khai chiến, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, cùng nhân tộc khai chiến hoàn toàn không có phần thắng. Đúng, nếu như ngươi khăng khăng muốn khai chiến, ta đề nghị tìm Bắc Ma Vương thương lượng một chút. Nghe nói như thế, cổ linh cơ có chút tức giận. Nàng hiện tại đã trở thành cổ ma tộc tộc trưởng. Thật là những người này há miệng ngậm miệng đều là Sở Vân, ngay cả nàng muốn theo nhân tộc khai chiến, những người này cũng phải làm cho nàng tìm Sở Vân thương lượng. Cái này khiến nàng cảm giác sở hữu cái này tộc trưởng chính là một cái khối lỗi. Chương 1695, đem quyền khống chế giao cho Khương Nguyệt. Chương 1695, đem quyền khống chế giao cho Khương Nguyệt. Ta dù nói thế nào cũng là cổ ma tộc tộc trưởng, chẳng lẽ ta muốn làm gì đều muốn cùng một cái thuộc hạ thương lượng sao? Cổ Linh Cơ mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem những người này, trong nội tâm nàng lửa giận đã đạt tới cực điểm. Nhìn thấy Cổ Linh Cơ tức giận, mười mấy tên tộc lão lựa chọn trầm mặc. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Cùng nhân tộc khai chiến chuyện lớn như vậy, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta thương lượng một chút. Nghe được thanh âm, đám người nhìn về phía ngoài điện. Khi nhìn thấy Sở Vân nắm một nữ tử đi vào đại điện sau, mười mấy tên cổ ma tộc tộc lão đội vàng đứng người lên. Không có cách nào, ai bảo tính mạng của bọn hắn nắm giữ tại Sở Vân trong tay. Cổ Linh Cơ nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, cũng đi theo thân. Nàng mặc dù đã thành cổ ma tộc tộc trưởng, nhưng nếu là không có Sở Vân duy trì nàng, nàng chẳng phải là cái gì, thậm chí liền công chúa cũng có thể làm không được. Mã Lương, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân thản nhiên nói, tới nơi này làm không sai là có chuyện tìm ngươi. Cổ Linh Cơ nhìn về phía Khương Nguyệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nàng là thê tử của ta. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ở đây cổ ma tộc trưởng lão lập tức kinh hãi. Ngay cả cổ Linh Cơ trong mắt cũng lộ ra một vẻ giật mình. Sở Vân nhìn xem cổ Linh Cơ hỏi, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, ta muốn từ Hạ Tam Thiên dẫn người đến lục trọng thần vực tu luyện sao? Cổ Linh Cơ gật đầu, nhớ kỹ, ta lúc ấy nói tu vi không thể quá thấp, không phải không thể thừa nhận lục trọng thần vực giao diện chi lực. Nàng nắm giữ thần mạch cảnh tu vi, ta muốn hẳn là có thể chịu được lấy lục trọng thần vực giao diện chi lực. Cổ Linh Cơ đưa ánh mắt về phía Khương Nguyệt, thấy Khương Nguyệt bất kỳ khó chịu chút nào sau, mở miệng nói, nàng có thể lại tới đây, giải thích rõ nơi này giao diện chi lực đối nàng không có ảnh hưởng. Vậy là được, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn cho nàng ở chỗ này tu luyện, hẳn không có vấn đề à? Cổ Linh Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá có chuyện ta muốn theo ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? người đi theo ta. Cổ Linh Cơ nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Sở Vân thấy thế, nhìn xem Khương Nguyệt nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài một chút.
Tốt.
Đợi cho Sở Vân cùng Cổ Linh Cơ rời đi, trong đại điện cổ ma tộc trưởng lão đội vàng hướng lấy Khương Nguyệt chắp tay hành lễ. Gặp qua ma vương phu nhân. Khương Nguyệt thấy những người này đối nàng khách khí như thế, lập tức có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, trong lòng cũng đang suy đoán, những người này vì cái gì như vậy tôn trọng nàng, chẳng lẽ Sở Vân ở chỗ này là đại nhân vật gì? Sở Vân đi theo Cổ Linh Cơ theo trong đại điện sau khi ra ngoài, đối phương đưa nàng đưa đến bên cạnh một chỗ vắng vẻ địa phương. Sau đó nhìn Sở Vân nói rằng, Mã Lương, ngươi mang ai tới đây tu luyện, ta cũng không có ý kiến, thật là ngươi phải nghĩ biện pháp nhường đám lao ra kia nghe ta, không phải ta cái này tộc trưởng chính là một cái bài trí. Sở Vân cười nhạt một tiếng, cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi cùng nhân tộc khai chiến, ta cảm thấy không sáng suốt. Vì cái gì? Cổ Linh Cơ nhìn xem Sở Vân nói rằng, ta có ngươi giúp ta, chẳng lẽ ta còn sợ bọn hắn sao? Theo ta được biết, nhân tộc tu sĩ bên trong, còn giống như không có thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần để ngươi cố kia thi ma ra tay, ta người bảo lãnh tộc tu sĩ bên trong, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Thật là ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Cổ Linh Cơ vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi nơi này, ngươi muốn đi đâu? Ngũ Trọng Thần Vực. Cổ Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Lục Trọng Thần Vực không gian giao diện, không phải nói đã bị nhân tộc tu sĩ phong ấn sao? Ngươi thế nào đi Ngũ Trọng Thần Vực? Cái này ngươi cũng không cần lo, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta đem thê tử của ta lưu tại nơi này tu luyện, ngươi có thể hay không bảo vệ tốt nàng? Nếu như ngươi nhường đám lao ra kia nghe ta điều khiển, ta liền có thể cam đoan thê tử ngươi bình an vô sự. Cho nên ngươi là đang cùng ta bàn điều kiện. Sở Vân trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Cổ Linh Cơ lập tức cảm giác lưng phát lạnh, đội bằng nói, ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi đi, ta khả năng không cách nào khống chế đám lao ra kia. Đến lúc đó bọn hắn nếu là phản loạn, chẳng những ta gặp nguy hiểm, liền thê tử ngươi cũng gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, Sở Vân lâm vào trầm tư. Cổ Linh Cơ lời nói không phải không có lý. Hắn ở chỗ này, đám lao ra kia không dám làm loạn. Có thể nếu là hắn đi, đám lao ra kia có thể hay không làm phản liền có nói. Nếu không ngươi đem một đạo thần thức lưu tại ta chỗ này à, như thế coi như ngươi đi, ta cũng có thể khống chế bọn hắn. Kia mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão đều là bị Sở Vân dùng thần thức khống chế, cho nên chỉ cần thu hoạch được hắn một đạo thần thức, liền có thể khống chế những cái kia cổ ma tộc trưởng lão. Nhưng là Sở Vân sẽ không đáp ứng đối phương, cùng nó cho Cổ Linh Cơ, còn không bằng cho Khương Nguyệt. Ta nói qua ta sẽ cho ngươi khống chế của bọn hắn quyền, nhưng không phải hiện tại, dạng này, ta đem quyền khống chế giao cho ta thế tử, ngươi nếu là có sự tình muốn phân phó bọn hắn đi làm, liền đi tìm ta thế tử. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng vọng tưởng giết nàng, ngươi nếu là dám động nàng, ta có rất nhiều loại phương pháp giết chết ngươi, dù là ta rời đi Lục Trọng Thần Vực, ta cũng có thể làm được. Cổ Linh Cơ nhìn xem Sở Vân ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật cho nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám động Khương Nguyệt. Bởi vì một khi Sở Vân đem mười mấy tên cổ ma tộc trưởng ra quyền khống chế giao cho Khương Nguyệt, như vậy Khương Nguyệt chỉ cần phân phó một tiếng, mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão liền sẽ ra tay với nàng. Cho nên trừ phi nàng là kẻ ngu, không phải nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi thế tử, ta còn mong mọi ngươi tại Ngũ Trọng Thần Vực đặt chân sau, có thể mang ta đi Ngũ Trọng Thần Vực tu luyện. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt thê tử của ta, tương lai nếu là có cơ hội, ta nhất định dẫn ngươi đi Ngũ Trọng Thần Vực tu luyện. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Theo lời này vang lên, hai người quay người trở về đại điện. Trở lại đại điện sau, Sở Vân phát hiện mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lao đứng tại trong đại điện, chỉ có Khương Nguyệt một người ngồi trên ghế. Đối với tình huống này, Sở Vân cũng không có cảm thấy giật mình. Mười mấy tên cổ ma tộc trưởng giả tính mệnh đều nắm giữ trong tay hắn, mà Khương Nguyệt lại là thê tử của hắn, những người này nếu muốn mạng sống, tự nhiên muốn lấy lòng Khương Nguyệt. Nhìn thấy Sở Vân tiến đến, Khương Nguyệt vội vàng đứng người lên. Sở Vân nhìn xem Khương Nguyệt nói, "Nguyệt Nhi, ngươi qua đây." Khương Nguyệt không do dự, bước nhanh đi vào Sở Vân trước người. Sở Vân nắm lấy Khương Nguyệt tay, nhìn xem mọi người nói, "Hôm nay ta muốn tuyên bố một sự kiện, ta chuẩn bị rời đi Lục Trọng Thần Vực tiến về Ngũ Trọng Thần Vực tu luyện. Trước lúc rời đi, ta sẽ đem ta một đạo thần thức giao cho ta thế tử, đến lúc đó mệnh lệnh của nàng liền là mệnh lệnh của ta, nếu như các ngươi không nghe, nàng có thể tùy thời giết các ngươi." Lời này vừa nói ra, mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão lập tức nhíu mày, có một số trưởng lão trên mặt thậm chí lộ ra vẻ không vui. Khương Nguyệt tu vi, bọn hắn vừa rồi đã cảm ứng qua, chỉ có thần mạch cảnh. Mà ngay trong bọn họ, tu vi thấp nhất đều là thần hồn cảnh, hiện tại để bọn hắn nghe một cái chỉ có thần mạch cảnh tu sĩ lời nói, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý. Chương 1696, toàn tộc tiễn đưa. Chương 1696, toàn tộc tiễn đưa ma vương, ngươi để chúng ta nghe ngươi, chúng ta không có ý kiến, thật là ngươi để chúng ta nghe phu nhân, chúng ta có chút khó mà tiếp nhận. Đúng, nàng chỉ có thần mạch cảnh, mà chúng ta người ở chỗ này, thấp nhất đều là thần hồn cảnh, ngươi để chúng ta nghe nàng, nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ trò cười chúng ta. Sở Vân cười nhạo một tiếng, các ngươi liền mệnh đều trong tay ta, chẳng lẽ còn sợ người khác chê cười sao? Ta đem các ngươi tính mệnh giao cho ta phu nhân, chủ yếu là muốn cho các ngươi bảo hộ nàng, nếu như các ngươi bảo vệ tốt, có lẽ nàng một cao hứng, liền sẽ sớm giải trừ đối với các ngươi khống chế. Lời này vừa nói ra, mười mấy tên cổ ma tộc trưởng lão lộ ra vẻ động dung. Bọn hắn bị Sở Vân khống chế, vốn là không tình nguyện, nếu là có thể sớm giải trừ đối bọn hắn khống chế, bọn hắn tự nhiên rất tình nguyện. Ma Vương, ngươi chuyện này là thật? Một gã cổ ma tộc trưởng lão có chút không tin mà nhìn xem Sở Vân.
Sở Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là thật. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta bằng lòng nghe nàng.
Đúng, ngược lại ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta nghe lời ngươi, 3 năm ngươi liền còn chúng ta tự do.
Không tệ, ta trước đó hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua chỉ cần các ngươi nghe lời của ta, 3 năm ta liền trả lại cho các ngươi tự do, nhưng nếu là tại trong 3 năm này, các ngươi biểu hiện tốt, phu nhân ta sẽ sớm giải trừ đối với các ngươi khống chế.
Vậy chúng ta bằng lòng nghe phu nhân điều khiển.
Đúng, chúng ta bằng lòng nghe nàng.
Sở Vân quay đầu nhìn Thư Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, ngươi đừng động, ta hiện tại đem một sợi thần thức để vào ngươi thức hải. Kể từ đó, ngươi chẳng những có thể lấy khống chế bọn hắn, một khi ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể cảm nhận được.
Tốt. Theo lời này vang lên, Sở Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hoàng kim theo chỗ mi tâm của hắn bay ra, sau đó không có vào Khương Nguyệt mi tâm. Khương Nguyệt vội vàng nhắm mắt lại. Mấy tức sau, nàng từ từ mở mắt.
Thế nào, cảm ứng được sao?
Khương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cảm ứng được.
Vậy là tốt rồi.
Sở Vân nhìn xem Cổ Linh Cơ nói, hiện tại ta liền đem nàng giao cho ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, nàng nếu là bình an vô sự, tương lai ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi ngũ trọng thần vực tu luyện. Một khi nàng ngoại ý muốn nổi lên, chẳng những ngươi muốn chết, người ở chỗ này đều không sống nổi. Nói xong lời này, Sở Vân đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người. Phàm là bị hắn quét trúng người, đều không tự giác dùng mình một cái.
Ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, không phải nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện.
Cổ Linh Cơ nhìn xem Sở Vân vẻ mặt kiên định nói,
tốt, vậy nếu là nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi.
Phu quân. Nghe nói như thế, Thương Nguyệt vội vàng đưa tay giữ chặt Sở Vân, trong mắt đầy vẻ không muốn.
Sở Vân đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, vẻ mặt thâm tình nói rằng, hảo hảo ở tại nơi này tu luyện, chờ ta tại ngũ trọng thần vực an định lại, sẽ tới đón ngươi.
Mặc dù trong lòng mười phần không bỏ, nhưng Khương Nguyệt vẫn là nặng nề mà gật đầu.
Sở Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện.
Theo trong đại điện sau khi ra ngoài, Sở Vân liền thả người bật lên, hướng phía cổ ma tộc tổng bộ bên ngoài bay đi. Hiện tại Khương Nguyệt hắn đã thu xếp tốt, kế tiếp liền nên thông chi Hoàng Thế Hải tiến về ngũ trọng thần vực. Ngay tại Sở Vân chuẩn bị cho Hoàng Thế Hải truyền âm lúc, bên hông truyền âm ngọc bài đột nhiên phát sáng lên.
Sở Vân thấy thế, vội vàng lấy xuống đặt ở bên tai lắng nghe.
Rất nhanh, bên trong truyền đến long thành thanh âm.
Vân Nhi, ngươi chừng nào thì rời đi lục trọng thần vực? Cái khác thần long tộc Long Vương nghe nói ngươi muốn rời khỏi lục trọng thần vực, nghĩ đến đưa tiễn ngươi.
Sở Vân lúc đầu không có ý định về thái cổ thần long tộc, nhưng là nghe được Long Thành nói như vậy, nghĩ đến tiến về ngũ trọng thần vực còn muốn trải qua thần long tộc nhân địa bàn, liền truyền âm cho Long Thành, nhường cái khác thần long tộc Long Vương tại bọn hắn chỗ ở chờ hắn. Sau đó Sở Vân cho Hoàng Thế Hải truyền âm, làm cho đối phương đến thần thú tộc lãnh địa bên cạnh. Chờ truyền xong âm, Sở Vân liền hướng phía thần thú tộc lãnh địa phương hướng bay đi. Khi hắn đi vào thần thú tộc lãnh địa bên cạnh lúc, phát hiện Hoàng Thế Hải đã đợi chờ ở nơi đó.
Sở Vân có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi thế nào nhanh như vậy liền đến?"
Hoàng Thế Hải cười nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút lão phu hiện tại tu vi gì, theo thái cổ thần thành đến nơi đây, lão phu chỉ cần một canh giờ."
Sở Vân cẩn thận cảm ứng Hoàng Thế Hải tu vi, phát hiện đối phương nắm giữ thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi.
Lập tức cười nói: "Thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cũng không phải rất mạnh."
Thấy mình tu vi bị Sở Vân nhìn ra, Hoàng Thế Hải có chút giật mình.
"Ngươi có thể nhìn ra lão phu tu vi?"
Sở Vân cười nói: "Đương nhiên có thể, chỉ cần tu vi của ngươi không cao ra ta ba cái đại cảnh giới, ta liền có thể nhìn ra."
Hoàng Thế Hải đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, thật sự là không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có bản sự này.
Bất quá ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, lão phu tu vi kỳ thật đã vượt qua thần huyết cảnh, chỉ là nhận lục trọng thần vực giao diện áp bách, cho nên chậm chạp không cách nào đột phá.
Sở Vân có chút giật mình, ý của ngươi là thần huyết cảnh chính là lục trọng thần vực đỉnh phong cảnh giới?
Không tệ, mỗi một cái giao diện đều có một cái đỉnh phong cảnh giới, một khi đạt tới cảnh giới này, muốn đột phá nhất định phải tiến về cấp độ cao hơn thần vực.
Không phải tại sao phải đem thần giới chia 9 cái thần vực, chính là vì đem khác biệt cảnh giới tu sĩ phân chia mở.
Sở Vân lộ ra vẻ chợt hiểu.
Thì ra là thế.
Tốt, đừng nói nữa, lão phu tại lục trọng thần vực đã chờ rất lâu, là thời điểm tiến về ngũ trọng thần vực.
Ánh mắt nhìn về phía thần thú tộc lãnh địa chỗ sâu, Hoàng Thế Hải ánh mắt lộ ra vẻ kích động.
Bất quá muốn tiến về ngũ trọng thần vực, nhất định phải trải qua thần long tộc nhân lãnh địa, đến lúc đó gặp phải bọn hắn, ngươi không cần phải để ý đến lão phu, chỉ quản đi vào bên trong, lấy lão phu tu vi hiện tại, bọn hắn không làm gì được lão phu.
Không được. Sở Vân lo lắng Hoàng Thế Hải cùng thần long tộc nhân xảy ra xung đột, vội vàng mở miệng nói, ta cùng bọn hắn có chút giao tình, đến lúc đó gặp phải bọn hắn, ngươi đi trước, ta tự có biện pháp ứng phó bọn hắn.
Hoàng Thế Hải nhíu mày, có chút không tin mà nhìn xem Sở Vân.
Ngươi xác định ngươi có thể ứng phó bọn hắn?
Ngươi muốn tin tưởng, chúng ta nhân tộc cùng thần long tộc thật là tử địch, nếu là bọn hắn đối ngươi động sát tâm, lấy tu vi của ngươi, căn bản không phải bọn hắn đối thủ.
Yên tâm, ta có nắm chắc, tóm lại ngươi nghe ta là được.
Thấy Sở Vân vẻ mặt tự tin, Hoàng Thế Hải hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, đi, đã ngươi nói như vậy, vậy lão phu liền nghe ngươi.
Bất quá nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi phải nhớ kỹ thông chi lão phu.
Vậy chúng ta đi vào đi.
Theo lời này vang lên, hai người hướng phía thần thú tộc lãnh địa chỗ sâu bay đi.
Thần thú tộc lãnh địa chỗ sâu,
một chỗ bên ngoài sân cốc, chỉ thấy Long Chấn Thiên cùng Long Thành mang theo mười mấy tên thần long tộc nhân đang đứng tại cốc bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa chân trời.
Tại cái này mười mấy tên thần long tộc nhân bên trong, ngoại trừ thần long tộc 9 tên long vương, còn có không ít thần long tộc cường giả.
Thấy Sở Vân chậm chạp không xuất hiện, Hoàng Long Vương cao mày nói, làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không phải lặng lẽ đi đi.
Chương 1697,
Chiêu Hàng chương 1697, Chiêu Hàng Long Thành mở miệng nói ra, sẽ không, Vân Nhi đã nói hắn sẽ đến, như vậy thì nhất định sẽ tới. Vừa dứt lời, liền thấy nơi xa chân trời, một thân ảnh hướng phía sơn cốc nhanh chóng bay tới. Đợi cho khoảng cách rút ngắn, Long Thành cùng Long Chấn Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Là Vân Nhi trở về. Nhìn thấy Sở Vân xuất hiện, người ở chỗ này đều biến kích động lên. Nhất là Linh Lung, từ lần trước cùng Sở Vân tách ra, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Sở Vân. Bây giờ gặp lại lần nữa, lại biết được đối phương sắp rời đi lục trọng thần vực. Cho nên nàng muốn tại Sở Vân lúc rời đi, gặp lại đối phương một mặt. Sở Vân đáp xuống đất sau, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Khi thấy gặp qua cùng chưa thấy qua thần long tộc nhân, đều đưa cho hắn tiễn đưa sau, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm động. Sở Vân, ngươi còn nhớ ta không? Hoàng Long Vương mặt mỉm cười nhanh chân hướng phía Sở Vân đi tới. Sở Vân cười nói, đương nhiên nhận biết. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ánh mắt về phía Linh Lung. Linh Lung nhìn xem hắn không nói gì, nhưng là trong mắt đã nổi lên nước mắt. Sở Vân biết đối phương không nỡ chính mình rời đi, nhưng là hắn có không thể không rời đi lý do. Thật muốn đi sao? Linh Lung nhìn xem Sở Vân thanh âm có chút nghẹn ngào. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, ta nếu là không đi ngũ trọng thần vực, một khi Thăng Long trụ vỡ vụn, tất cả thần long tộc nhân đều sẽ chết, cho nên ta phải đi ngũ trọng thần vực tìm kiếm Thăng Long trụ bị hao tổn nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì cái này. Long Thành nhìn xem Linh Lung nói rằng, mặc dù nhân tộc tu sĩ đem lục trọng thần vực không gian giao diện phong ấn, nhưng là ngũ trọng thần vực tu sĩ, thực lực muốn so chúng ta lục trọng thần vực tu sĩ cường đại, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không tìm được những biện pháp khác đến lục trọng thần vực. Một khi bọn hắn đi vào lục trọng thần vực, nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành trả thù, cho nên nhất định phải nhường Vân Nhi đi ngũ trọng thần vực tu luyện, chỉ có hắn thực lực mạnh lên, mới có thể bảo vệ chúng ta thần long tộc nhân. Nói không sai, ta cháu trai nắm giữ chí tôn huyết mạch, là duy nhất có thể lấy cùng thượng tam thiên tu sĩ chống lại người. Nếu để cho hắn chờ tại lục trọng thần vực, không những đối với hắn không công bằng, càng là một loại ngồi chờ chết biểu hiện. Long Linh nhìn xem đám người lớn tiếng nói. Hoàng Long Vương hơi trầm ngâm, nhìn xem Long Linh hỏi, vậy như thế nào xử trí kia năm tên đến từ ngũ trọng thần vực tu sĩ? Không giết bọn hắn lúc nào cũng có thể trốn tới, nhưng nếu là giết bọn hắn, chẳng khác nào cùng ngũ trọng người của thần vực trở mặt. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Long Linh trầm mặc, ngay cả người ở chỗ này cũng mặt lộ vẻ khó xử. Sở Vân mở miệng hỏi, năm người kia hiện tại nơi nào, có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Long Chấn Thiên mở miệng nói, có thể, năm người kia là ta liên hợp cựu đại thần long tộc Long Vương khống chế lại, ngay tại khoảng cách nơi đây một chỗ không xa trong sân gốc. Vậy ngươi trước mang ta đi nhìn xem, sau đó lại cân nhắc xử trí như thế nào bọn hắn. Tốt. Theo lời này băng lên, Long Chấn Thiên thả người bật lên, hướng phía nơi xa bay đi. Sở Vân thấy thế, đội vàng đi theo. Long Thành bọn người thấy thế, cũng cùng theo bay đi. Rất nhanh, đám người liền đến tới bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên sơn cốc không. Chỉ thấy trong sơn cốc ánh lửa ngút trời, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng sấm truyền ra. Chính là chỗ này. Long Chấn Thiên nhìn phía dưới sơn cốc nói, vì không chế lại bọn hắn, chín vị thần long tộc Long Vương thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh, ở bên trong bố trí ra một cái cựu long phục ma trận, lúc này mới đem 5 người khống chế lại. Lúc đầu ta là muốn đem bọn hắn chém giết, nhưng là cân nhắc tới giết bọn hắn sẽ đắc tội ngũ trọng thần vực cường giả, cho nên vẫn không có động thủ. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú sơn cốc, đem thần thức đầu đi vào. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy sơn cốc dưới đáy ngồi xếp bằng 5 tên áo bào đen láo giả. Thế nào chỉ có 5 người? Hắn rõ ràng nhớ kỹ đến lục trọng thần vực chính là 6 tên áo bào đen láo giả. Vân Nhi, thế nào? Long Thành thấy Sở Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn, mở miệng hỏi. Bọn hắn hẳn là có 6 người mới đúng. Cái gì? Có 6 người? Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là vẻ mặt giật mình. Có 6 người? Không thể nào. Chúng ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn giống như chỉ có 5 người. Long Thành nhìn xem Sở Vân hỏi, Vân Nhi, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Không có, ta là tận mắt nhìn thấy bọn hắn xuống tới, bọn họ đích xác có 6 người. Thấy Sở Vân không giống nói dối, Long Chấn Thiên vẻ mặt giật mình hỏi, nếu quả thật có 6 người, kia người cuối cùng đi nơi nào? Đúng lúc này, Long Linh băng lãnh thanh âm vang lên. Bị ta giết. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng nàng ném đi. Long Linh thần sắc lạnh lùng nói, lúc đầu ta là không có ý định nói, bởi vì ta sợ các ngươi lo lắng ngũ trọng thần vực phái người xuống tới trả thù, cho nên vẫn giấu giếm. Long Chấn Thiên nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, ngươi thật sự là hồ đồ à, ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hại đại gia. Ta không muốn nhiều như vậy, ta chỉ biết là chuyện đã xảy ra, cùng nó để các ngươi biết lo lắng, còn không bằng giấu giếm lên. Ngươi. Long Chấn Thiên nhìn xem Long Linh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cũng không dám đem đối phương thế nào. Lúc này, Hoàng Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía sơn cốc. Như là đã giết chết bọn hắn một người, vậy còn dư lại 5 người cũng không có cần phải lưu lại. Vừa dứt tiếng, Hoàng Long Vương thân ảnh lóe lên, liền hướng phía sơn cốc bay đi. Chờ một chút. Sở Vân lớn tiếng kêu lên, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Long Vương. Hoàng Long Vương thấy Sở Vân đuổi theo, mở miệng hỏi, thế nào? Sở Vân cười lạnh nói, cùng nó giết bọn hắn, còn không bằng đem bọn hắn khống chế, để bọn hắn thay chúng ta thần long tộc nhân ra sức. Hoàng Long Vương nhướng mày, trước đó chúng ta cũng nghĩ chiêu hàng bọn hắn, thật là cái này 5 cái lao ra hỏa cố chấp rất, căn bản không đáp ứng. Bọn hắn không đáp ứng, đó là các ngươi không có bắt được bọn hắn uy hiếp, ngươi đi lên, chuyện này giao cho ta. Hoàng Long Vương có chút không tin Sở Vân có thể hàng phục 5 tên lão giả, nhưng vẫn là gật đầu, đi, vậy ngươi xem lấy xử lý. Đợi cho Hoàng Long Vương rời đi, Sở Vân đưa ánh mắt về phía Long Linh. Tiểu Di, ngươi xuống tới, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Long Linh không do dự, hướng phía Sở Vân bay tới. Thế nào? Đi với ta hạ, ta muốn cho ngươi giúp ta hàng phục bọn hắn. Long Linh nhíu mày, kia 5 cái lao ra hỏa rất cố chấp,
trước đó mặc kệ làm sao chúng ta thuyết phục, bọn hắn cũng không nguyện ý quy thuận, ta nhìn không bằng đem bọn hắn giết tính toán, ngược lại đã giết một người, cũng không thèm để ý giết nhiều mấy người. Sở Vân cười nói, các ngươi không có cách nào để bọn hắn quy thuận, nhưng là ta có. Cái này năm tên lão giả tất cả đều đến từ ngũ trọng thần vực, mặc kệ là tu vi, vẫn là kiến thức, đều muốn so với bọn hắn lục trọng người của thần vực mạnh. Cùng nó đem bọn hắn giết chết, còn không bằng đem bọn hắn lợi dụng. Thấy Sở Vân kiên trì, Long Linh mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt à, kia tiểu di cùng ngươi xuống dưới. Theo lời này vang lên, hai người hướng phía trong sơn cốc bay đi. Ngay tại hai người sắp tiếp cận sơn cốc dưới đáy lúc, năm tên áo bào đen lão giả lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó đối với Sở Vân cùng Long Linh chửi ầm lên. Chương 1698, trợ giúp sắp tợ giảng quốc đoạt xá. Chương 1698, trợ giúp sắp tợ giảng quốc đoạt xá. Các ngươi những này đáng chết thần long tộc nhân, tốt nhất mau đem chúng ta thả ra, không phải chờ chúng ta đi ra, nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết. Không tệ, mau đem chúng ta thả. Sở Vân cùng Long Linh đáp xuống đất sau, Long Linh nhìn xem năm người thanh âm lạnh như băng nói, tất cả im miệng cho ta, lại không ngậm miệng đem các ngươi đều giết. Đối mặt Long Linh uy hiếp, năm người không sợ chút nào, trong đó một tên áo bào đen lão giả nhìn xem Long Linh nổi giận nói, có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta giết, không phải chờ chúng ta ra ngoài, nhất định đem các ngươi thần long tộc nhân tiêu diệt. Muốn chết. Nghe nói như thế, Long Linh nổi giận, đang muốn động thủ chém giết lão giả này, lại bị Sở Vân đưa tay ngăn lại. Tiểu Di, không nên vọng động, giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Người trước không cần nói, ta có chuyện phải xử lý. Đang khi nói chuyện, Sở Vân xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cái màu xám chim nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không giúp ta tìm tới nhục thân? Sử Bang Quốc thanh âm theo màu xám chim nhỏ trên thân truyền ra. Sở Vân đưa ánh mắt về phía năm tên áo bào đen láo giả, hỏi, ngươi biết bọn hắn sao? Màu xám chim nhỏ quay đầu nhìn về phía năm người. Theo bọn hắn mặc phục sức bên trên nhìn, bọn hắn giống như là liệp nhân đạo tu sĩ. Liệp nhân đạo? Đúng, liệp nhân đạo thuộc về Bắc Hải thần quốc bên trong đạo một trong, người ở phía trên lấy săn giết tu sĩ cùng hải yêu làm chủ. Đương nhiên, nhiều khi bọn hắn cũng biết tiếp một chút nhiệm vụ đặc thù, tựa như hiện tại, bọn hắn xuất hiện ở đây, hẳn là nhận bên trong đảo cao tầng an bài. Sở Vân quan sát tỉ mỉ năm tên áo bào đen lão giả, phát hiện năm tên lão giả mặc cơ bản giống nhau. Lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi từ chỗ nào nhìn ra, bọn hắn là liệp nhân đảo tu sĩ? Sử Bang Quốc mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ ống tay áo của bọn hắn, liền sẽ phát hiện phía trên họa có một cái cỡ nhỏ binh khí đồ án, cái kia chính là liệp nhân đảo bên trên tu sĩ phục sức đặc thù. Sở Vân đưa ánh mắt về phía năm tên áo bào đen lão giả ống tay áo, quả thật tại ống tay áo vị trí trông thấy lớn cỡ trứng gà hình tròn binh khí đồ án. Bởi vì quá nhỏ, tăng thêm bị ống tay áo che chắn, cho nên Sở Vân một mực không có phát hiện. Sở Vân cùng Sử Bang Quốc nói chuyện cũng không có hạ thấp thanh âm, cho nên hai người nói chuyện, năm tên áo bào đen lão giả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trước đó nói chuyện cái kia áo bào đen lão giả nhìn xem Sở Vân trong tay màu xám chim nhỏ, mở miệng nói, đạo hữu, xem ra ngươi cũng là ngũ trọng người của thần vực, nếu như ngươi chịu cứu chúng ta ra ngoài, đến lúc đó về ngũ trọng thần vực lao phu nhất định có thâm tạng. Sử Bang Quốc phát ra một đạo cười nhạo, à, cứu các ngươi ra ngoài, ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, ta khuyên các ngươi tốt nhất phối hợp điểm, không phải nhất định sẽ chết ở chỗ này. Sở Vân nhìn xem màu xám chim nhỏ, hỏi, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi tìm một bộ nhục thân sao? Hiện tại nơi này có năm cỗ, ngươi có dám hay không đoạt xá? Ngươi muốn cho ta đoạt xá bọn hắn? Sử Bang Quốc phát ra một đạo giật mình âm thanh. Sở Vân thần sắc bình tĩnh, nói, không tệ, nếu như ngươi không dám, vậy ta liền không có biện pháp, ngược lại đáp ứng ngươi chuyện, ta đã làm được, là ngươi không nguyện ý đoạt xá. Ta đương nhiên bằng lòng đoạt xá, thật là bằng vào ta tình huống hiện tại, căn bản là không có cách chiến thắng thần trí của bọn hắn, trừ phi ngươi đem bọn hắn đánh thành trọng thương, dạng này bọn hắn thần thức liền sẽ biến yếu, ta liền có thể thừa cơ đoạt xá. Nghe nói như thế, năm tên áo bào đen lão giả lộ ra vẻ cảnh giác. Lời mới vừa nói tên này áo bào đen lão giả, nhìn xem Sở Vân trong tay màu xám chim nhỏ, sắc mặt âm trầm nói, đạo hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất có khác ý nghĩ như vậy, ngươi nếu là đoạt xá nhục thể của ta, chờ trở lại ngũ trọng thần vực, liệp nhân đạo người sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Sử Bang Quốc phát ra cười lạnh một tiếng, đoạt xá nhục thể của các ngươi, ta có lẽ còn có thể sống sót, nếu là không đoạt xá, không được bao lâu ta liền sẽ hình thần câu diện, cho nên ta không có lựa chọn khác. Sở Vân cười nói, đã ngươi đã nghĩ kỹ, vậy ngươi xem nhìn muốn chọn ai đoạt xá. Liên Tuyền nói chuyện ra hòa này, ta nhìn hắn tu vi cao nhất, đem hắn đoạt xá, ta chẳng những có thể lấy sống sót, còn có thể thu hoạch được so trước đó cao hơn tu vi. Nghe nói như thế, nói chuyện tên này áo bào đen lão giả lộ ra vẻ kinh hoàng. Muốn đoạt xá lão phu nhục thân, lão phu nhìn ngươi là đang nằm mơ. Nằm mơ, ta nhìn không thấy đến. Long Linh thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem tên này áo bào đen lão giả, ngươi bất quá thần nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, muốn đưa ngươi kích thường, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Theo lời này vang lên, Long Linh vậy mà không nhìn trong sơn cốc trận pháp, hướng phía áo bào đen lão giả phóng đi. Nhìn thấy Long Linh vọt tới, áo bào đen lão giả lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng điều động thần lực trong cơ thể ngưng tụ tại bàn tay bên trên. Đợi cho Long Linh tới gần, cánh tay hắn bung lên, một trường đánh ra. Toái không trường. Chỉ thấy hắn một trường này vành ra ngoài sau, không gian run rẩy, tất cả mọi người thân hình đều biến vật mèo, bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà Long Linh lại là khỏe môi bật lên, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường. Thần kỹ uy lực còn có thể, chính là ngươi ta ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Chỉ thấy nàng không nhìn áo bào đen lão giả công kích, huy động cánh tay, một trường vành ra. Sau một khắc, nguyên bản run rẩy không gian trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tại áo bào đen lão giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Linh giống như quỷ mị bình thường đến tới trước người hắn, bàn tay nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phúc. Áo bào đen lão giả lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài mấy trượng xa, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Phúc. Thân thể sau khi hạ xuống, áo bào đen lão giả lần nữa há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn mong muốn đứng lên lúc, lại phát hiện toàn thân bất lực, liền di động thân thể một cái đều làm không được. Hừ, chúng ta một trưởng thế mà còn muốn động, nếu không phải nghĩ đến giữ lại nhục thể của ngươi còn có một chút tác dụng, một trưởng này cũng đã đem ngươi đánh chết. Sở Vân nhìn xem trong tay màu xám chim nhỏ hỏi, hiện tại có thể chứ? Có thể, bất quá ngươi muốn giúp ta coi chừng bốn người khác, ta đoạt xá thời điểm không thể bị người khác quấy rầy, không phải liền sẽ thất bại trong gang tấc. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi coi chừng bọn hắn. Sở Vân nhìn xem Long Linh nói, tiểu di, ngươi đi xem ở bốn người khác, đừng để bọn hắn quấy rầy người này đoạt xá. Tốt. Long Linh nói xong, liền hướng phía mặt khác bốn tên áo bào đen lão giả đi đến. Nhìn thấy Long Linh đi tới, bốn tên áo bào đen lão giả lộ ra vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, một đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm theo Sở Vân trong tay màu xám chim nhỏ thể nội bay ra, hướng phía thụ thương áo bào đen lão giả bay đi. Nhìn thấy chùm sáng màu đỏ ngòm bay tới, áo bào đen lão giả lộ ra vẻ kinh hoàng. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, đạo hữu, nhưng mà mặc cho áo bào đen lão giả như thế nào la lên, chùm sáng màu đỏ ngòm đều không có dừng lại, cuối cùng trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Rất nhanh, liền thấy áo bào đen lão giả hai tay ôm đầu, co quắp tại, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Sở Vân biết Sử Bang Quốc đã tại đoạt bỏ đối phương nhục thân, lập tức đem trong tay màu xám chim nhỏ thả đi, sau đó nhìn về phía mặt khác bốn tên áo bào đen lão giả. Long Linh quay đầu nhìn Sở Vân hỏi, "Vân Nhi, bốn người này muốn thế nào xử lý, nếu không giết tính toán?" Chương 1699, lén qua đã qua chương 1699, lén qua đã qua. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú bốn người, thanh âm lạnh như băng hỏi, "Các ngươi muốn sống vẫn là muốn chết?" Bốn tên áo bào đen lão giả khẽ giật mình, trong đó một tên dáng người thon dài áo bào đen lão giả, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân nói rằng, "Nếu có sống sót cơ hội, không có người nào muốn chết. Kia đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi bằng lòng để cho ta tiểu di tại các ngươi thức hải lưu lại một đạo thần thức, ta liền tha các ngươi một mạng." Ngươi nói cái gì? Nhưng nàng tại chúng ta trong thức hải lưu lại một đạo thần thức, vậy chúng ta sinh tử chẳng phải là từ nàng trưởng khống? Không tệ, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng kết quả chính là chết. Tiểu di ta tu vi, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Chúng ta là phụng ngũ trọng thần vực cao tầng mệnh lệnh, tới đây tìm kiếm tổ long kiếm. Các ngươi nếu giết chúng ta, ngũ trọng thần vực cao tầng nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó các ngươi thần long tộc nhân không có một cái nào có thể sống. Sở Vân cười nhạo một tiếng, chúng ta nếu là sợ ngũ trọng thần vực cao tầng tìm phiền toái, cũng sẽ không đem hắn đả thương, cho nên uy hiếp của các ngươi đối ta vô dụng. Tốt, nên nói ta đã nói, các ngươi nếu là không bằng lòng, vậy chỉ có thể đem các ngươi giết. Nói xong lời này, Sở Vân liền quay lưng đi. Long Linh thấy thế, ánh mắt nhìn chăm chú bốn người, trong mắt bắt đầu hiện ra sát cơ. Thấy Long Linh động sát tâm, bốn người một phen giãy giụa sau, cuối cùng thỏa hiệp. Tốt, chúng ta bằng lòng. Nghe nói như thế, Sở Vân quay người nhìn xem bốn người cười nói, cái này đúng rồi. Nói xong, hắn hướng phía cái kia thụ thương áo bào đen lão giả đi đến. Mà Long Linh thì hướng phía bốn tên áo bào đen lão giả tới gần, sau đó phóng xuất ra bốn đạo thần thức, không có vào bốn người mi tâm. Sở Vân đi vào áo bào đen lão giả trước người sau, phát hiện áo bào đen lão giả trên mặt thống khổ biểu lộ, ngay tại chậm rãi làm dịu. Đại khái đã qua một nén nhang sau, áo bào đen lão giả đột nhiên mở to mắt. Khi nhìn thấy Sở Vân sau, hắn vội vàng đứng người lên. Hắn trước hoạt động một chút gân cốt, xác định không có vấn đề sau, lộ ra vẻ mừng rỡ, đối với Sở Vân chắp tay nói, "Tiểu hữu, đa tạ tương trợ." Sở Vân lộ ra một vẻ giảo hoạt mỉm cười. Còn không đợi Sử Bang Quốc kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hoàng kim theo mi tâm của hắn bắn ra, sau đó tiến vào Sử Bang Quốc mi tâm. Đây hết thảy tới quá đột ngột, thẳng đến ánh sáng màu hoàng kim tiến vào Sử Bang Quốc mi tâm, Sử Bang Quốc mới phản ứng được. Sau đó hắn vẻ mặt không hiểu nhìn xem Sở Vân. "Tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy?" Sở Vân nhìn xem Sử Bang Quốc nói, "Vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi hẳn là nghe được, để cho an toàn, ta nhất định phải tại trong thức hải của ngươi lưu lại một đạo thần thức, nếu như ngươi dám bại lộ thân phận của ta, như vậy ngươi liền sẽ chết." Sử Bang Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Sở Vân, nói rằng, "Ngươi kỳ thật không cần thiết làm như vậy, ngươi trợ giúp ta đoạt xá nhục thân, ta làm sao lại bại lộ thân phận của ngươi?" Sở Vân cười lạnh, "Lòng người khó dò, ta sẽ không đi cược, cho nên vì tộc nhân an toàn, ta nhất định phải làm như vậy." "Tốt ta, vậy ngươi có thể hay không để cho ta về ngũ trọng thần vực?" "Không đổi, ta cũng muốn đi ngũ trọng thần vực, vừa vặn cùng một chỗ." Sử Bang Quốc vẻ mặt giận mình, "Ngươi cũng muốn đi ngũ trọng thần vực?" Bởi vì hắn nguyên thần một mực bị Sở Vân phong ấn tại không gian giới chỉ, cho nên hắn với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là không biết rõ Sở Vân cũng muốn đi ngũ trọng thần vực. "Không tệ, có vấn đề sao?" Sở Vân nhìn xem Sử Bang Quốc hỏi. Sử Bang Quốc không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi định dùng phương thức gì đi ngũ trọng thần vực?" "Ta dự định lén qua đã qua." "Cái gì? Lén qua đã qua?" Sử Bang Quốc vẻ mặt giật mình, "Ngươi có biết hay không, lén qua đã qua bị phát hiện kết quả sẽ rất thảm." Sở Vân cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không thèm để ý, nói, "Ta lúc đầu đến lục trọng thần vực cũng là lén qua tới, lúc ấy cũng có người nói với ta lén qua tới bị phát hiện kết quả rất thảm, có thể ta bây giờ không phải là thật tốt sao?" "Kia không giống, ngươi có biết hay không ở tại ngũ trọng thần vực tu sĩ đều có chính mình đặc biệt thân phận bài, vì phòng ngừa có cái khác thần vực tu sĩ lén qua đến ngũ trọng thần vực, ngũ trọng thần vực cao tầng cách mỗi một tháng liền sẽ phái tuần tra đội đi mỗi cái địa phương đối tu sĩ tiến hành thân phận thẩm tra. Một khi phát hiện không có thân phận bài, kẻ nhẹ trộm tới làm lao động,
kẻ nặng trực tiếp chém giết. Đúng lúc này, Long Linh băng lãnh thanh âm vang lên. Ta nghe nói trước đó cũng có người lén qua đi ngũ trọng thần vực, chẳng lẽ bọn hắn đều bị chém giết sao? Cái này muốn nhìn bất khí. Sử Bang Quốc trầm ngâm nói, dựa theo ngũ trọng thần vực quy củ, nếu như lén qua đi qua tu sĩ, tại ngũ trọng thần vực ở lại nửa năm còn không có bị phát hiện, liền có thể xin tu mạch được thân phận bài. Ngược lại để cho ta cho bọn họ giao thần thạch, ta là sẽ không giao, cho nên ta chỉ có thể lén qua đã qua. Sử Bang Quốc bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật coi như ngươi giao thần thạch, đi tới ngũ trọng thần vực cũng không nhất định tốt hơn. Rất nhiều dựa theo quy củ giao nộp thần thạch đi tới ngũ trọng thần vực tu sĩ, đều bị kéo đi làm cổ lực, bởi vì nhẫn nhịn không được nơi đó sinh hoạt, cùng nơi đó trông coi xảy ra đánh nhau, cuối cùng bị chém giết. Ngược lại lục trọng thần vực dựa theo quy củ đi tới ngũ trọng thần vực tu sĩ, có thể còn sống sót không có bao nhiêu người. Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, đã giao nộp thần thạch cũng sẽ không có kết cục tốt, vậy ta còn không bằng lén qua đã qua. Long Linh phụ hòa nói, không tệ, lén qua đã qua, sinh tử tốt xấu nắm giữ ở trong tay mình, nhưng là giao nộp thần thạch, liền sẽ bị người khống chế lại. Sử Bang Quốc nhìn xem Sở Vân nói, ngược lại chính ngươi cân nhắc, bất quá mặc kệ ngươi dùng loại nào phương pháp đi tới ngũ trọng thần vực, ta đều sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ ngươi. Sở Vân sở dĩ giúp Sử Bang Quốc đoạt xá, kỳ thật chính là hy vọng đi tới ngũ trọng thần vực đối phương có thể đến giúp chính mình. Có câu nói này của ngươi ta cứ yên tâm. Vậy ngươi dự định khi nào thì đi? Sở Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy bốn tên áo bào đen lão giả vẻ mặt cung kính đi theo Long Linh sau lưng, hắn thở dài một hơi. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều không khác mấy giải quyết, chúng ta bây giờ liền đi. Ánh mắt nhìn về phía Long Linh, Sở Vân mở miệng nói, "Tiểu Di, ta liền không cùng ngươi đi lên, ngươi nói cho cha ta biết đường, để bọn hắn bảo trọng thân thể, chờ ta tại ngũ trọng thần vực an định lại, ta sẽ tới đón bọn hắn." Long Linh nghe vậy, một phát bắt được Sở Vân tay, lộ ra thần sắc không muốn. "Vậy ngươi cẩn thận, nếu là ngũ trọng thần vực chờ không được, ngươi liền trở lại, có Tiểu Di bảo hộ ngươi, không người nào dám tổn thương ngươi." "Ân." Sở Vân nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn Sử Bang Quốc nói, "Chúng ta đi." Theo lời này băng lên, hai người thả người bật lên, hướng phía Thần Long tộc trưởng chỗ sâu bay đi. Thần Long tộc trưởng chỗ sâu, một vùng núi trên không, một gã gầy như que tuổi lão giả tóc trắng, ngay tại trong hư không đi qua đi lại. Khi nhìn thấy Sở Vân chậm chạp chưa từng xuất hiện sau, Hoàng Thế Hải cao mày nói, gia hỏa này thế nào còn không có đến, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Không được, lão phu phải đi nhìn xem. Chương 1700, nghe ngóng ngũ trọng thần vực tình huống. Chương 1700, nghe ngóng ngũ trọng thần vực tình huống. Ngay tại Hoàng Thế Hải chuẩn bị đi xem một chút Sở Vân vì sao chậm chạp không khi đến, đột nhiên phát hiện hai thân ảnh từ đằng xa bay tới. Khi nhìn thấy một người trong đó là Sở Vân sau, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. Sở Vân, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Nửa đường gặp phải một chút sự tình, cho nên chậm trễ. Hoàng Thế Hải nghe vậy, đưa ánh mắt về phía Sử Bang Quốc. Người này là ai? Sở Vân mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ trước đó ngũ trọng thần vực phái tới chúng ta lục trọng thần vực thu lấy thần thạch người sứ giả kia. Hoàng Thế Hải khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Sử Bang Quốc. Bởi vì Sử Bang Quốc hiện tại nhục thân là của người khác, cho nên hắn không có nhận ra. Có ý tứ gì? Lão phu nghe không hiểu. Sở Vân cười nói, hắn chính là ngũ trọng thần vực phái tới chúng ta lục trọng thần vực thu lấy thần thạch người sứ giả kia, chỉ có điều bộ thân thể này cũng không phải là hắn. Cái gì? Hoàng Thế Hải nhướng mày, nhìn xem Sử Bang Quốc lộ ra vẻ mặt sắc cơ. Ngươi làm sao lại đi cùng với hắn? Sử Bang Quốc nhìn thấy Hoàng Thế Hải đối với hắn lộ ra sắc cơ, vội vàng chắp tay cười nói, vị đạo hữu này, trước đó ta đến các ngươi lục trọng thần vực thu lấy thần thạch, cũng là phụ mệnh làm việc, cũng không phải là ta bản ý. Về phần ta vì sao lại cùng Sở Vân tiểu hữu cùng một chỗ, nói đến, còn muốn cảm tạ Sở Vân tiểu hữu. Lập tức Sử Bang Quốc đem sự tình trải qua nói một lần. Hoàng Thế Hải sau khi nghe xong, cười lạnh nói, như thế nói đến, ngươi còn thiếu Sở Vân một cái nhân tình. Không tệ, nếu như không phải hắn trợ giúp ta đoạt xá, ta khả năng đã hình thần câu diện, cho nên ta thiếu hắn một cái nhân tình. Nhân tình này chờ đi tới ngũ trọng thần vực, ta nhất định sẽ trả. Hoàng Thế Hải thản nhiên nói, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Theo lời này vang lên, Hoàng Thế Hải hướng phía Thăng Long trụ bay đi. Sử Bang Quốc thấy thế, thở dài nói, nếu không phải là các ngươi đem lục trọng thần vực không gian giao diện phong ấn, theo nhập khẩu tiến về ngũ trọng thần vực an toàn hơn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể phó thác cho trời. Ngay tại ba người sắp tới gần Thăng Long trụ lúc, Hoàng Thế Hải vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, cẩn thận một chút, cái này Thăng Long trụ lão phu nhớ kỹ giống như sẽ phóng xuất ra cường đại lực lượng thần bí, nếu như bị đánh trúng, không chết cũng muốn bị trọng thương. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Thăng Long trụ chậm rãi tới gần. Nhưng mà thẳng đến tới gần Thăng Long trụ, hắn cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thế Hải quan sát tỉ mỉ lấy Thăng Long trụ, lộ ra vẻ không hiểu. Lão phu nhớ kỹ năm đó tới đây lúc, thứ này giống như sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng thần bí, thế nào bây giờ không có? Hắn còn không biết, từ khi Thăng Long trụ bị Sở Vân bố trí thần phụ trận vững chắc sau, Thăng Long trụ tán phát lực lượng, liền đã bị phong ấn ở bên trong. Cho nên hắn tự nhiên không cảm giác được. Sở Vân cười nói, không có không phải chuyện tốt sao? Vừa vặn có thể thông suốt trên mặt đất đi. Hắn đương nhiên sẽ không nói là hắn đem Thăng Long trụ tán phát lực lượng phong ấn, một khi nói ra, khả năng liền sẽ bại lộ thân phận. Nói rất đúng, vậy lão phu xung phong, nếu có nguy hiểm, lão phu cũng có thể giúp các ngươi ngăn cản. Hoàng Thế Hải nói xong, liền phóng xuất ra thần lực trong cơ thể ngưng tụ tại trên chân, sau đó nhấc chân giẫm tại Thăng Long trụ bên trên, bắt đầu leo về phía trước. Sở Vân cùng Sử Bang Quốc thấy thế, hoặc bộ dáng của hắn, đem thần lực ngưng tụ tại trên chân, sau đó giẫm tại Thăng Long trụ bên trên bắt đầu leo lên. Theo không ngừng hướng lên, ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trong mây mù. Cũng liền tại lúc này, Sở Vân phát hiện ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, bóng ánh khắp nơi tinh không xuất hiện trong tầm mắt. Tại sâu trong tinh không, Sở Vân mơ hồ nghe được có nước biển đập bãi cắt thanh âm truyền đến. Sở Vân nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, ngũ trọng thần vực sẽ không phải ngay tại sâu trong tinh không a? Hoàng Thế Hải cười nhạo nói, làm sao có thể, nếu là ngũ trọng thần vực cách chúng ta lục trọng thần vực gần như vậy, vậy ai đều có thể đi ngũ trọng thần vực. Sử Bang Quốc mở miệng nói, kỳ thật Sở Vân không có đoán sai, sâu trong tinh không chính là ngũ trọng thần vực, chẳng qua là ngũ trọng thần vực biên giới. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, chỗ này biên giới hẳn là cùng Bắc Hải thần quốc tương liên. Sở Vân trước đó liền nghe tới Sử Bang Quốc đề cập qua Bắc Hải thần quốc. Bây giờ nghe đối phương lần nữa nhắc lên, Sở Vân mở miệng nói, Sử tiền bối, chúng ta chưa từng có đi qua ngũ trọng thần vực, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút ngũ trọng thần vực tình huống, dạng này chúng ta đi tới ngũ trọng thần vực trong lòng cũng tốt có cái đấy. Hoàng Thế Hải phụ hòa nói, không tệ, ngươi nếu là ngũ trọng thần vực phái tới sứ giả, như vậy đối ngũ trọng thần vực tình huống hẳn là hiểu rất rõ, cho nên ta cảm thấy ngươi có cần phải cùng chúng ta nói một chút ngũ trọng thần vực tình huống. Sử Bang Quốc trầm ngâm nói, ta mặc dù là ngũ trọng thần vực phái tới sứ giả, nhưng là ta chỉ đối với chúng ta Bắc Hải thần quốc hiểu khá rõ, về phần cái khác ba cái thần quốc, ta biết cũng không nhiều. Sở Vân mở miệng nói, vậy ngươi biết nhiều ít liền nói nhiều ít. Đi. Sử Bang Quốc mở miệng nói, Bắc Hải thần quốc là ngũ trọng thần vực tứ đại thần quốc một trong, mặc dù thực lực tại tứ đại thần quốc bên trong xếp tại cuối cùng, nhưng bởi vì là một cái từ hòn đảo tạo thành thần quốc, cho nên hải dương tài nguyên phong phú. Nhất là trong hải dương hải yêu nội đan, có thể giúp khác biệt cảnh giới tu sĩ tăng cao tu vi. Đương nhiên, hải yêu nội đan cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, rất nhiều tu sĩ vì thu hoạch được hải yêu nội đan, cuối cùng bị hải yêu nuốt. Sở Vân thở dài nói, xem ra ở nơi nào tu luyện đều không thoải mái. Sử Bang Quốc mở miệng nói, Bắc Hải thần quốc hết thảy từ 72 hòn đảo tạo thành, trong đó ngoài đảo có 36, bên trong đảo có 24, bên trong đảo có 12 cái. Tại những hòn đảo này bên trong đảo tu sĩ thực lực mạnh nhất, bọn hắn cơ hồ khống chế toàn bộ Bắc Hải thần quốc tài nguyên tu luyện, tiếp theo là bên trong đảo, mặc dù tài nguyên tu luyện không có bên trong đảo tốt, nhưng là đối lập ngoài đảo mà nói, coi như ổn định. Về phần ngoài đảo, có thể nói là toàn bộ Bắc Hải thần quốc địa phương hỗn loạn nhất, 36 hòn đảo đảo chủ, cơ hồ hàng năm đều sẽ cải biến. Nếu như các ngươi bất hạnh đi ra ngoài đảo, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn xảy ra xung đột, bọn hắn vì tài nguyên tu luyện, chuyện gì đều làm được. Hoàng Thế Hải nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Sử Bang Quốc thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Hoàng đạo hữu, ngươi cười cái gì? Hoàng Thế Hải cười nói, ta cười những này cùng lão phu không có quan hệ, lão phu nhận biết vị đại nhân vật kia, thật là Tây vực thần quốc quá lớn, chỉ cần lão phu đi tìm hắn, như vậy thì không ai dám động lão phu. Sử Bang Quốc thở dài nói, Hoàng đạo hữu, ngươi chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tây vực thần quốc tu sĩ 10 phần ác độc, bọn hắn am hiểu dùng độc cùng ám khí, nhất là một chút tu sĩ, ưa thích luyện chế thi khôi, ngươi cũng nên cẩn thận. Hoàng Thế Hải vẻ mặt vô tình cười nói, lão phu đối với hắn có ân, hắn hẳn là sẽ không hại lão phu. Ha ha, biết người biết mặt không biết lòng, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Chương 1701, ngũ trọng thần vực, Bắc Hải thần quốc. Chương 1701, ngũ trọng thần vực, Bắc Hải thần quốc. Thời gian kế tiếp bên trong, Sử Bang Quốc lại cho Sở Vân cùng Hoàng Thế Hải giảng thuật mặt khác hai cái thần quốc tình huống. Mặt khác hai cái thần quốc, theo thứ tự là Đông Phương thần quốc cùng Nam Cương thần quốc. Hai cái này thần quốc ngoại trừ Đông Phương thần quốc tu sĩ, coi như bình thường, Nam Cương thần quốc tu sĩ, theo Sử Bang Quốc nói tới, người ở đó đều sẽ chăn nuôi cổ trùng. Nhất là nữ tử, thường xuyên sẽ chăn nuôi cổ trùng cho một chút nam tu sĩ bớt. Bọn hắn nếu là nghe lời, như vậy bình an vô sự, nếu là không nghe lời, coi như cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể lợi dụng cổ trùng đem bọn hắn giết chết, có thể nói tương đối đáng sợ. Ba người chân đạp thăng long trụ, càng không ngừng leo về phía trước. Bắt đầu Sở Vân coi là nghe được nước biển đập bãi cắt thanh âm, ngũ trọng thần vực biên giới hẳn là cách bọn họ rất gần. Nhưng mà liên tục đi mấy ngày, bọn hắn đều không có tới ngũ trọng thần vực. Chỉ có điều sâu trong tinh không, nước biển đập bãi cắt thanh âm dần dần biến rõ ràng. Chúng ta đã đi không sai biệt lắm 3 ngày, thế nào còn chưa tới? Hoàng Thế Hải đã hơi không kiên nhẫn. Sử Bang Quốc cười nói, Hoàng đạo hữu, ngươi cần phải xem cho rõ ràng, chúng ta đây là đi bộ tiến về ngũ trọng thần vực, ngươi cảm thấy có thể có bao nhanh? Vậy ngươi nói chúng ta còn muốn đi bao lâu? Sử Bang Quốc trầm ngâm nói, nếu như là theo nhập khẩu tiến về ngũ trọng thần vực, như vậy nhiều nhất mấy canh giờ. Nhưng nếu là đi bộ, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Cái gì? 1-2 tháng? Ngươi 3 ngày trước không phải nói nước biển chuyển đến địa phương là ngũ trọng thần vực biên giới sao? Vì cái gì hiện tại muốn đi 1-2 tháng mới có thể đến? Sử Bang Quốc cười nói, rất đơn giản, cái này giống ngươi đứng tại không trung, nhìn nơi xa dãy núi cuối cùng, nếu như phi hành, khả năng trong chớp mắt liền có thể tới. Nhưng nếu là tại mặt đất tiến lên, khả năng phải kể là nguyệt mới có thể đến. Hoàng Thế Hải khẽ giật mình, bất quá cảm giác cũng có đạo lý. Kế tiếp, ba người không nói thêm gì nữa, mà là tăng nhanh leo lên tốc độ. Ước chừng 1 tháng sau, Sở Vân phát hiện nước biển đập bãi cắt thanh âm càng ngày càng rõ ràng, dường như ngay tại bên hai. Khi hắn nhìn về phía thăng long trụ cuối cùng lúc, phát hiện cuối cùng xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, xuyên thấu qua màn sáng, Sở Vân nhìn thấy từng đạo bóng đen to lớn đang du động. Đúng lúc này, đi ở phía trước Hoàng Thế Hải dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngừng lại. Trước mặt màn sáng bên trong, giống như có cái gì. Sử Bang Quốc bước nhanh về phía trước, một phen dò xét sau, hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, chúng ta tới ngũ trọng thần vực, nơi này hẳn là Bắc Hải thần quốc biên giới. Vậy cái này màn sáng bên trong bóng đen là cái gì? Sử Bang Quốc mở miệng nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là hải yêu. Hải yêu? Không tệ, hơn nữa những này hải yêu tu vi, hẳn là đều không thấp, bởi vì chỗ biên giới không có tu sĩ chém giết, cho nên bọn chúng tùy ý tăng trưởng. Nếu như ta không có đoán sai, những này hải yêu tu vi hẳn là đều tại thần nguyên cảnh cùng thần huyết cảnh ở giữa. Nghe nói như thế, Sở Vân nhíu mày. Hắn chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt thần nguyên cảnh cùng thần huyết cảnh hải yêu, hắn muốn chiến thắng có chút khó khăn. Bất quá hắn có thi ma, muốn thật gặp phải thần huyết cảnh tu vi hải yêu, cũng chỉ có thể đem thi ma phong xuất. Hoàng Thế Hải hừ lạnh một tiếng, "Hừ, lão phu còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, nếu như chỉ có thần nguyên cảnh cùng thần huyết cảnh, lão phu căn bản không sợ." Tu vi của hắn đã khôi phục lại thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho nên đối mặt thần nguyên cảnh cùng thần huyết cảnh hải yêu, hắn căn bản không sợ. Đã Hoàng đạo hữu có như thế lòng tin, kia lợi chút nữa gặp phải hải yêu, chúng ta coi như toàn bộ nhờ ngươi. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi theo sát lão phu bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Đã như vậy, vậy thì không cần chậm trễ, đi." Theo lời này vang lên, ba người hướng phía màn ánh sáng màu xanh lam phóng đi. Ngay tại thân thể cùng màn ánh sáng màu xanh lam tiếp xúc lúc, Sở Vân cảm giác mình tựa như nhảy xuống nước, đại lượng nước trong nháy mắt tràn vào lỗ tai cùng xoang mũi. Cùng lúc đó, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, quét sạch Sở Vân toàn bộ thân. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Vân vội vàng điều động thần lực trong cơ thể, sẽ tiến vào lỗ tai cùng xoang mũi nước, toàn bộ gạt ra khỏi đến. Sau đó ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo. Thẳng đến lúc này, Sở Vân mới phát hiện bọn hắn đã đi tới một mảnh xanh đậm trong nước biển. Tại thân thể chung quanh, các loại hình thù kỳ quái hải thú theo bên cạnh bọn họ xuyên qua, có sẽ dừng lại quan sát, có tựa như nhìn thấy quái vật, sẽ ở trước tiên lựa chọn chạy trốn. Đúng lúc này, Hoàng Thế Hải phát ra một đạo nghi hoặc âm thanh. Kỳ quái, nơi này nước biển, lão phu thế nào cảm giác có thể ăn mòn thần lực? Sử Bang Quốc cười nói, không tệ, nơi này nước biển chẳng những có thể lấy ăn mòn thần lực, thời gian dài, còn có thể suy yếu thần thức, không phải cũng sẽ không dựng dục ra hàng trăm triệu kinh khủng hải yêu. Bất quá cũng không cần đến lo lắng, chỉ cần không dài thời gian chờ ở trong biển, những này nước biển đối với chúng ta uy hiếp liền không lớn. Đã dạng này, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi nơi này. Sử Bang Quốc ngẩng đầu nhìn về phía trên, phát hiện phía trên một mảnh xanh đậm, vô số đạo bóng đen tại đỉnh đầu bọn họ trên không thời cơ đến về xuyên thẳng qua. Nơi này hẳn là hải dương chỗ sâu, bằng vào ta thần thức, không cách nào nhìn thấy quá xa địa phương, cho nên ta đề nghị tới trước trên mặt nước đi, chờ xác nhận địa phương tốt hướng, suy nghĩ thêm đi chỗ nào. Đi. Theo lời này vang lên, ba người bắt đầu hướng phía trên bơi đi. Bởi vì nước biển đối ba người hành động tạo thành nhất định hạn chế, cho nên ba người dùng gần 2 canh giờ mới đi đến trên mặt biển. Ầm ầm. Ba người vừa thò đầu ra, liền bị một cỗ to lớn sóng biển cho đè xuống. Phúc. Sở Vân vội vàng không kịp chuẩn bị sặc một ngụm nước biển. Lúc này, hắn phát hiện những này nước biển tiến vào thể nội sau, vậy mà tại nhanh chóng hóa giải trong cơ thể hắn thần lực. Không chỉ có như thế, khi hắn muốn bay lên lúc, phát hiện những này nước biển căn bản không có điểm dùng lực. Quả nhiên, địa phương không giống, liền nước biển đều có khác nhau. Ầm ầm. Vừa dứt lời, lại có một cỗ sóng lớn của tới. Chờ Sở Vân lần nữa nhô đầu ra lúc, phát hiện Sử Bang Quốc cùng Hoàng Thế Hải đã cách hắn xa mười mấy trượng. Mắt thấy ba người liền bị sóng biển xung mở, Sử Bang Quốc hướng phía Sở Vân lớn tiếng nói, "Sở Vân tiểu hữu, trên mặt biển sóng biển quá lớn, chúng ta không cách nào cùng một chỗ tiến lên. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm hòn đảo lên mở, sau đó ngươi đến Bồng Lai Tiên Đảo tìm ta." Vừa dứt lời, một cỗ sóng lớn liền của tới. Sở Vân vội vàng chui vào trong biển. Chờ hắn lần nữa nhô đầu ra lúc, phát hiện Sử Bang Quốc cùng Hoàng Thế Hải đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy hai người biến mất, Sở Vân không còn dám tiếp tục dừng lại, vội vàng đem hết toàn lực hướng về một phương hướng nhanh chóng bơi đi. "Điếu." Đúng lúc này, một đạo to rõ tiếng kèn truyền đến. Sở Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một chiếc to lớn tàu thủy đang hướng phía chính mình lái tới. Theo tàu thủy không ngừng tới gần, Sở Vân phát hiện bong tàu bên trên đứng đấy mười mấy tên người mặc sau lưng cùng quần cụ tu sĩ. Bọn hắn cầm trong tay từng kiện sáng loáng binh khí, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy mặt biển. Đúng lúc này, một người trong đó nhìn xem Sở Vân kinh hô lên: "Mau nhìn, trong nước giống như có người." Chương 1702, Tử Lôi Châu nước. Chương 1702, Tử Lôi Châu nước. Nghe được thanh âm, ánh mắt mọi người đều hướng phía Sở Vân quan tới. Khi nhìn thấy Sở Vân ở trong nước biển dãy rùa sau, một gã thanh niên tu sĩ lớn tiếng hỏi: "Thiếu chủ, muốn hay không đem người này cứu đi lên?" Chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ phía trước, đứng đấy một gã dáng người gầy gò, mặt như lao tước, hình dáng rõ ràng thanh niên. Tên này thanh niên người mặc một bộ nhan sắc quái dị trường bào từ giữa đó tách ra, một nửa là màu lam, một nửa là màu đỏ, nhìn mười phần bắt mắt. Nơi này là Tử Lôi Châu nước hoạt động khu vực, nếu như mạo muội đi xuống cứu người, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Gầy gò thanh niên vẻ mặt ngưng trọng nói rằng: "Hơn nữa người này bắt nguồn không rõ, nếu là vạn thú đảo cùng lôi kiếp đảo tu sĩ, cứu hắn không phải đợi tại hại chúng ta sao?" Nói rất đúng, vạn thú đảo cùng lôi kiếp đảo tu sĩ thường xuyên tập kích bất ngờ chúng ta băng hỏa đảo tu sĩ, người này xuất hiện ở đây, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không âm mưu. Theo ta thấy, không bằng trước tiên đem hắn cứu đi lên, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn, vạn nhất hắn không phải vạn thú đảo cùng lôi kiếp đảo người, chúng ta chính là thấy chết không cứu, cái này không phù hợp chúng ta băng hỏa đảo tác phong. Gầy gò thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, dạng này cũng được, đem thuyền lái qua. Theo lời này vang lên, tàu thủy bắt đầu hướng phía Sở Vân vị trí di động. Ngay tại tàu thủy sắp tới gần Sở Vân lúc, bò họ, một đạo thanh âm kỳ quái bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm, tàu thủy bên trên tu sĩ lập tức kinh hãi. Không tốt, là Tử Lôi Châu nước thanh âm, đại gia cẩn thận. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía chung quanh mặt biển. Sở Vân nhìn thấy tàu thủy hướng phía chính mình lái tới, vốn cho rằng sẽ được cứu. Nhưng mà bỗng nhiên lên quái thú âm thanh, lại đem hắn giật nảy mình. Ánh mắt nhanh chóng quét nhìn chung quanh mặt biển, rất nhanh Sở Vân liền thấy cách đó không xa, một đoàn to lớn tử sắc lôi đỉnh đang hướng phía chính mình nhanh chóng lao tới. Chỉ thấy cái này đoàn tử sắc lôi đỉnh, cơ hồ là sát mặt biển di động, một màn này, nhường Sở Vân mở to hai mắt nhìn. Trong nước cũng có lôi đỉnh tồn tại, làm sao có thể? Đây là Sở Vân lần thứ nhất trông thấy có lôi đỉnh xuất hiện ở trong biển mặt. Hơn nữa theo cái này đoàn tử sắc lôi đỉnh bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Còn không đợi Sở Vân kịp phản ứng, liền thấy tử sắc lôi đỉnh bắt đầu từ từ đi lên. Rất nhanh, một đầu toàn thân che kín tử sắc lôi đỉnh quái nhu xuất hiện tại Sở Vân trong tầm mắt. Chỉ thấy đầu này quái nhu ngoại trừ toàn thân bị tử sắc lôi đỉnh bao trùm, trên đầu còn rất dài một cặp dài đến nửa trượng ngân sắc sừng châu. Bò họ. Khi nó hé miệng kêu to lúc, Sở Vân trông thấy nó trong miệng mọc ra hai hàng răng nanh sắc bén. Chỉ thấy răng nanh khe hở bên trong còn lưu lại có mang máu thịt nát, hiển nhiên vừa mới ăn không lâu, cũng không biết ăn chính là cái khác hải yêu, vẫn là nhân tộc tu sĩ. Cầm đầu gầy gò thanh niên, hướng sau lưng tu sĩ lớn tiếng nói, đại gia cẩn thận, đầu này tử lôi châu nước tu vi, ta không nhìn ra được, đoán chừng tu vi đã vượt qua thần phách cảnh sơ kỳ. Sở Vân quan sát tỉ mỉ tử lôi châu nước, tại thông linh thuật cảm ứng xuống, hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu này tử lôi châu nước nắm giữ thần phách cảnh trung kỳ tu vi. Thần phách cảnh trung kỳ sao? Lấy hắn tu vi hiện tại, nếu như trên đất bằng, hoàn toàn có thể đánh bại cái này tử lôi châu nước. Có thể hắn bây giờ tại trong nước, bởi vì không có điểm dùng lực, thực lực sẽ yếu bất không ít. Muốn đánh bại đầu này tử lôi châu nước, có thể có chút độ khó. Ngay tại Sở Vân dò xét tử lôi châu nước lúc, tử lôi châu nước dường như cảm ứng được nhân tộc tu sĩ khí tức, lập tức tứ chi nhanh chóng ném động, hướng phía Sở Vân nhanh chóng lao tới. Bò họ. Tại phóng tới Sở Vân đồng thời, tử lôi châu nước còn phát ra khiến người ta run sợ tiếng kêu to. Lúc đầu Sở Vân muốn lách qua đầu này tử lôi châu nước, nhưng khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện tử lôi châu nước đã hướng hắn vọt tới. Rơi vào đường cùng, Sở Vân chỉ có thể năm ngón tay thành chảo, sau đó huy động cánh tay, hướng phía tử lôi châu nước chụp tới. Giống. Theo Sở Vân năm ngón tay dò ra, một đạo tiếng long ngâm trên không trung vang lên. Chỉ thấy một cái to lớn kim sắc long chảo, chống rông xuất hiện, hướng phía tử lôi châu nước chụp tới. Sở Vân thi triển chính là long hồn chảo. Long hồn chảo một khi thi triển, có thể đem đồng cấp tu sĩ bóp thành thịt nát, coi như tu vi so Sở Vân cao một cái cảnh giới, chỉ cần bị bắt lại, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, Sở Vân sở dĩ thi triển long hồn chảo, chủ yếu là bởi vì long hồn chảo thuộc về thần long kỹ năng. Thần long sinh hoạt ở trong nước thi triển đi ra, không cần lo lắng giống cái khác thần kỹ như thế ảnh hưởng uy lực. Bò họ. Chỉ thấy tử lôi châu nước bị long hồn chảo bắt lấy sau, lập tức phát ra một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng. Đứng tại tàu thủy bên trên tu sĩ thấy thế, lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể, người này thế mà chỉ dùng một cái tay liền đem tử lôi châu nước khống chế được. Tử lôi châu nước cũng không phải bình thường hải yêu, coi như tu vi cùng nó giống nhau, cũng không phải đối thủ của nó, chẳng lẽ người này tu vi đã vượt qua tử lôi châu nước. Cùng mọi người so sánh. Đứng tại thủ vị gầy gò thanh niên, nhìn thấy Sở Vân chỉ dùng một cái tay liền đem tử lôi châu nước khống chế, ngoại trừ chấn kinh, chính là khó có thể tin. Bởi vì hắn đã nhìn ra Sở Vân giống như hắn, nắm giữ thần phách cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là đối mặt tử lôi châu nước, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Mà trái lại đối phương, chẳng những có thể đem tử lôi châu nước khống chế, hơn nữa chỉ dùng một cái tay. Nhìn thấy Sở Vân nắm giữ thực lực cường đại như vậy, gầy gò thanh niên lúc này quát to, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giúp hắn cùng một chỗ công kích. Theo lời này vang lên, mười mấy tên thanh niên vung lên binh khí trong tay, bắt đầu hướng phía tử lôi châu nước phát động công kích. Chỉ thấy đầy trời binh khí hướng phía tử lôi châu nước cùng một chỗ ném đi. Đối mặt đám người công kích, tử lôi châu nước dường như đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Mắt thấy tử lôi châu nước liền phải tránh thoát trói buộc, Sở Vân vội vàng phóng xuất ra thái cổ chi lực, đối long hồn chảo tiến hành gia trì. Theo thái cổ chi lực dung nhập long hồn chảo, chỉ thấy nguyên bản dãy rủa đến hết sức lợi hại tử lôi châu nước, trong nháy mắt đình chỉ dãy rủa, liền giống bị cầm giữ như thế. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ quăng tới binh khí, toàn bộ vào thân thể của nó. Lập tức, máu đỏ tươi lấy tử lôi châu nước làm trung tâm, hướng phía tứ phía quét tán. Bò họ. Tử lôi châu nước bị đau, phát ra dùng xong phẫn nộ giống lên một tiếng, phía sau nhất sọ nặng nề mà đổ vào trong nước biển. Nhìn thấy một màn này, đứng tại tàu thủy bên trên tu sĩ lập tức hoan hô lên. Quá tốt rồi, tử lôi châu nước bị chúng ta giết chết. Trời ạ, chúng ta thế mà đem tử lôi châu nước giết chết, ta không có nằm mơ a. Mọi người ở đây nhảy cẫng hoan hô lúc, gầy gò thanh niên lại đưa ánh mắt về phía Sở Vân, lớn tiếng nói, người tới, nhanh, mau đem vị này ân nhân cứu đi lên. Đúng, mau đưa hắn cứu đi lên, chúng ta chỉ lo cao hứng, quên cứu người. Theo lời này băng lên, đám người vội vàng khống chế tàu thủy hướng phía Sở Vân chạy tới. Đợi cho tàu thủy tới gần Sở Vân, gầy gò thanh niên vội vàng ném ra ngoài dây thừng, hướng Sở Vân lớn tiếng nói, huynh đệ, mau lên đây. Sở Vân thấy thế, cũng không do dự, bắt lấy dây thừng, thả người nhảy lên, liền nhảy lên tàu thủy. Chương 1703, Băng Hỏa Đảo chương 1703, Băng Hỏa Đảo Sở Vân nhảy lên tàu thủy sau, liền đối với tàu thủy bên trên tu sĩ chắp tay nói, đa tạ chư vị cứu giúp. Gầy gò thanh niên cười nói, huynh đệ khách khí, nên nói tạ ơn chính là chúng ta, nếu không phải ngươi tương trợ, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách giết chết tử lôi châu nước. Đúng, phải nói tạ ơn chính là chúng ta. Mười mấy tên tu sĩ phụ hòa nói. Đúng rồi, còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Gầy gò thanh niên nhìn xem Sở Vân hỏi. Sở Vân chắp tay nói, tại hạ Sở Vân. Gầy gò thanh niên cười nói, hóa ra là Sở huynh,
tại hạ băng hỏa đảo thiếu đảo chủ Phùng Nhất Kiếm.
Đúng rồi, không biết sở huynh đệ đến từ nơi nào?
Tại hạ chỉ là một gã tán tu, không có chỗ ở cố định.
Phùng Nhất Kiếm khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ chất vấn chi sắc. Mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn là cười nói, nếu là tán tu, cái kia không biết có hay không ý nguyện tiến vào chúng ta băng hỏa đảo tu luyện. Mặc dù chúng ta băng hỏa đảo bên ngoài trong đảo thực lực bình thường, nhưng là chúng ta băng hỏa đảo bên trên tu sĩ 10 phần giảng nghĩa khí, sẽ không giống cái khác hòn đảo bên trên tu sĩ, vì lợi ích sẽ tàn sát lẫn nhau. Sở Vân mỉm cười, không trả lời ngay, mà là cười hỏi, không biết rõ Đồng Lai Tiên Đảo khoảng cách nơi đây có bao xa. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều là vẻ mặt giật mình. Phùng Nhất Kiếm nhìn xem Sở Vân hỏi, Sở huynh, ngươi nghe ngóng Đồng Lai Tiên Đảo làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn đi Đồng Lai Tiên Đảo? Sở Vân trầm ngâm nói, không dối gạt Phùng huynh, ta tại Đồng Lai Tiên Đảo có một vị bằng hữu, ta muốn đi đầu nhập vào hắn. Phùng Nhất Kiếm lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó nhìn xem Sở Vân nói, Sở huynh, tha thứ ta nói thẳng, Đồng Lai Tiên Đảo thuộc về bên trong đảo, cách chúng ta băng hỏa đảo có cách xa trăm vạn dặm, ngươi muốn đi Đồng Lai Tiên Đảo, chỉ sợ có chút khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu ngươi là tán tu, không có giấy thông hành.
Giấy thông hành?
Thấy Sở Vân vẻ mặt mờ mịt, Phùng Nhất Kiếm nhíu mày, ngươi không biết rõ giấy thông hành?
Sở Vân lắc đầu.
Phùng Nhất Kiếm mở miệng nói, giấy thông hành là thông hướng cái khác hòn đảo chứng minh, nếu như không có giấy thông hành, cũng chỉ có thể chờ bên ngoài đảo.
Vậy phải như thế nào làm mới có thể thu được giấy thông hành?
Cái này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, nếu không ngươi trước cùng ta về băng hỏa đảo, sau đó ta đang từ từ nói cho ngươi.
Sở Vân lộ ra vẻ do dự. Nghĩ đến chỗ này khoảng cách Đồng Lai Tiên Đảo có cách xa trăm vạn dặm, coi như sử bang quốc muốn trở về, đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian. Cho nên không bằng trước đi theo đối phương về băng hỏa đảo. Chờ đem tình huống đều hiểu rõ ràng, lại tiến về Đồng Lai Tiên Đảo không mượn.
Nghĩ tới đây, Sở Vân đối với Phùng Nhất Kiếm chắp tay nói, vậy thì phiền toái Phùng huynh.
Không phiền toái.
Phùng Nhất Kiếm mỉm cười, nhìn phía sau tu sĩ lớn tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đã tử lôi châu nước đã bị giết, vậy thì nhanh lên đem nó thi thể bớt lên đến, nội đan ta muốn cầm trở về cho ta cha, về phần gia thị, đến lúc đó tìm chợ giao dịch chỗ, đưa nó hối bái thành thần thạch, sau đó chúng ta chia đều.
Tốt, thiếu đạo chủ anh minh.
Theo lời này vang lên, đám người bắt đầu vớt tử lôi châu nước thi thể. Đợi cho đem thi thể vớt đi lên, đám người đem tàu thủy thay đổi phương hướng, hướng phía băng hỏa đảo phương hướng chạy tới. Trước khi đến băng hỏa đảo trên đường, Phùng Nhất Kiếm nhìn xem Sở Vân cười nói, xem ra Sở huynh đối chung quanh hòn đảo, giống như không phải rất quen. Kỳ thật hắn là đang bẫy Sở Vân lời nói. Cứ việc Sở Vân đã nói mình là một gã tán tu, nhưng hắn vẫn là chưa tin. Dù sao Sở Vân thực lực quá mạnh, hắn thấy nếu như tán tu đơn độc tu luyện, rất khó tu luyện ra thực lực cường đại như vậy. Sở Vân cười nói, hoàn toàn chính xác không quen. Phùng huynh nếu là băng hỏa đảo thiếu đạo chủ, cái kia hẳn là đối hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc, không biết có thể hay không giới thiệu cho ta một chút.
Phùng Nhất Kiếm cười nói, đương nhiên có thể.
Tại chúng ta băng hỏa đảo chung quanh nắm giữ mấy chục cái hòn đảo, những hòn đảo này thực lực không giống nhau. Chúng ta băng hỏa đảo mặc dù tại đông đảo hòn đảo bên trong thực lực coi là bình thường, nhưng là chung quanh có thể uy hiếp được chúng ta băng hỏa đảo chỉ có vạn thú đảo cùng lôi kết đảo. Hai cái này hòn đảo đảo chủ nghe nói tu vi đã vượt qua thần huyết cảnh, đương nhiên đây chỉ là nghe nói, thật giả cũng không biết.
Vượt qua thần huyết cảnh, không biết là cảnh giới gì.
Sở Vân tại lục trọng thần bước lúc nghe được cảnh giới tối cao chính là thần huyết cảnh.
Nghe được Sở Vân vừa hỏi như thế, Phùng Nhất Kiếm nhíu mày.
Sở huynh, ngươi nếu là tán tu hẳn là đi qua rất nhiều nơi, có thể tại sao ta cảm giác ngươi giống theo phong bế địa phương đi ra như thế, cái gì cũng không biết.
Sở Vân xấu hổ cười một tiếng, ta là tán tu không giả, nhưng là ta từ nhỏ tại một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ tu luyện, với bên ngoài tình huống cơ bản hoàn toàn không biết gì cả.
Phùng Nhất Kiếm có chút không tin mà nhìn xem Sở Vân, mặc dù trong lòng có chút không tin, nhưng là cũng không muốn truy vấn, mở miệng trả lời, thần huyết cảnh phía trên là thần cốt cảnh.
Thần cốt cảnh?
Không tệ, ngươi đừng nhìn thần huyết cảnh cùng thần cốt cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng là toàn bộ ngoài đảo có thể đột phá tới thần cốt cảnh tu sĩ không cao hơn 10 qua, coi như đi tới bên trong đảo, tu vi đạt tới thần cốt cảnh tu sĩ cũng là ít càng thêm ít.
Sở Vân nhướng mày, trầm ngâm nói, thần cốt cảnh khó như vậy đạt tới sao?
Đương nhiên khó, cha ta tiến vào thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã đem gần 100 năm, nhưng là đến bây giờ đều không có đột phá tới thần cốt cảnh.
Không chỉ là hắn, toàn bộ ngoài đảo đảo chủ, cơ hồ đều bị kẹt tại thần huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không cách nào lại tiến lên trước một bước.
Nghe được xung kích thần cốt cảnh như thế khó khăn, Sở Vân không khỏi có chút bận tâm.
Lục trọng thần một chuyện, hắn mặc dù đã xử lý xong, nhưng là tinh kiếp chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Nếu như hắn không nhanh chóng tăng cao tu vi, một khi tinh kiếp giáng lâm, hắn chẳng những không bảo vệ được tộc nhân, tự thân cũng khó đảm bảo.
Thấy Sở Vân mặt lộ vẻ vẻ u sầu, Phùng Nhất Kiếm vỗ bờ vai của hắn cười nói, "Sở huynh, ngươi giống như ta, chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ tu vi, thần cốt cảnh đối với chúng ta mà nói thực sự quá xa vời. Cho nên ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần hiện tại cố gắng tu luyện là được."
"Ân."
Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người hướng phía tàu thủy biên giới đi đến. Chờ đến tới tàu thủy biên giới, hắn nhìn ra xa biển cả, phát hiện biển cả chỗ sâu, từng tòa lớn nhỏ khác biệt hòn đảo đập vào mi mắt. Dù là cách một khoảng cách, Sở Vân cũng có thể nhìn thấy một chút tu sĩ tại hòn đảo trên không phi hành. Nhưng nhường Sở Vân không hiểu là, những này tu sĩ chỉ ở trên đảo phi hành, một khi rời đi hòn đảo, liền sẽ lựa chọn tàu thủy thay đi bộ. Tàu thủy dọc theo mặt biển không ngừng tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, một tòa từ băng sơn cùng núi lửa tạo thành hòn đảo xuất hiện tại Sở Vân trong tầm mắt.
Đúng lúc này, Phùng Nhất Kiếm đi vào Sở Vân sau lưng, mở miệng cười nói, "Sở huynh, băng hỏa đảo tới."
"Điếu." Phùng Nhất Kiếm vừa dứt lời,
một đạo đinh thai nhức góc tiếng kèn liền vang lên. Chỉ thấy theo băng hỏa đảo một chỗ cảng bên trong, lái ra một chiếc tàu thủy. Theo tàu thủy không ngừng tới gần, chỉ thấy trên bong thuyền đứng đấy một gã người mặc màu đỏ lê đất bay xa mỹ phụ nhân. Chương 1704, Đỏ Diệp phu nhân chương 1704, Đỏ Diệp phu nhân nhìn thấy mỹ phụ nhân, Phùng Nhất Kiếm nhướng mày. Như thế nào là nàng tới đón chúng ta? Theo tàu thủy không ngừng tới gần, đứng tại bong tàu bên trên áo đỏ mỹ phụ nhân nhìn xem Phùng Nhất Kiếm tiểu mỹ cười một tiếng. Một kiếm, hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy, chẳng lẽ đã đem Tử Lôi Châu nước chém giết? Không tệ. Phùng Nhất Kiếm nói chuyện mười phần băng lãnh, tựa hồ đối với áo đỏ mỹ phụ nhân không có hảo cảm. Nhưng mà áo đỏ mỹ phụ nhân cũng không thèm để ý, mặt mỉm cười, nói, "Di nương nghe nói cái kia Tử Lôi Châu nước đã đạt tới thần phách cảnh trung kỳ tu vi, mà một kiếm ngươi chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ, ngươi có thể đưa nó chém giết, thật sự là vượt quá Di nương dự kiến." Phùng Nhất Kiếm hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, "Ngươi không phải ưa thích tại cha trước mặt nói ta không còn gì khác sao? Hiện tại ta đem so với ta cao hơn một cấp bậc cấp Tử Lôi Châu nước chém giết, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói ta không còn gì khác." Áo đỏ mỹ phụ nhân hé miệng cười nói, "Di nương nói như vậy cũng là hy vọng ngươi biết hổ thẹn sau dũng. Đừng làm bộ dạng này, đừng cho là ta không biết rõ ngươi muốn làm gì." Phùng Nhất Kiếm nói xong, liền dẫn Sở Vân chuẩn bị rời đi. Áo đỏ mỹ phụ nhân nhìn thoáng qua Sở Vân, nghi ngờ nói, "Người này là ai, ta thế nào chưa thấy qua?" Phùng Nhất Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn là bằng hữu ta, mới từ cái khác hòn đảo trải qua đến." Áo đỏ mỹ phụ nhân vẻ mặt cảnh giác đánh giá Sở Vân. "Một kiếm, không phải Di nương cố ý để ngươi khó xử, mà là cha ngươi dặn dò qua, không cần mang người ngoài lên đảo, ngươi cũng không phải không biết, rất nhiều người muốn đánh chúng ta Băng Hỏa Đạo Huyền Băng Thánh Hỏa chủ ý." Phùng Nhất Kiếm cười lạnh một tiếng, nhìn xem áo đỏ mỹ phụ nhân nói, "Ngươi nói là chính ngươi a? Người khác có thể hay không đánh Huyền Băng Thánh Hỏa chủ ý, ta không biết rõ, nhưng là ngươi đến chúng ta Băng Hỏa Đạo, nhất định là vì Huyền Băng Thánh Hỏa." Áo đỏ mỹ phụ nhân nghe vậy, có chút tức giận. "Một kiếm, ngươi sao có thể như thế phỏng đoán Di nương? Di nương là bởi vì thích ngươi cha, mới đi theo hắn đến Băng Hỏa Đạo." Phùng Nhất Kiếm cười nhạo một tiếng, "Ngươi thích ta cha?" Lời nói này đi ra, ngươi hỏi một chút ai tin tưởng. Nhìn thấy tàu thủy sắp cập bờ, Phùng Nhất Kiếm quay đầu đối Sở Vân nói, "Sở Vân, chúng ta đi." Sở Vân không biết rõ hai người có cái gì mâu thuẫn, cũng không tốt xem bảo. Lập tức đi theo Phùng Nhất Kiếm hướng phía bên bờ đi đến. Chờ thêm bờ sau, Sở Vân cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn khí cùng sóng nhiệt đối diện đánh tới. Loại này băng hỏa hai trọng cảm giác, hắn trước kia trải nghiệm qua, nhưng là không có lần kia có lần này mạnh mẽ. Nhìn trước mắt băng sơn cùng không có một ngọn cỏ núi lửa, Sở Vân hết sức tò mò, cái này hai tòa sơn phong lại như thế nào nối liền cùng một chỗ. Ngay tại Sở Vân dò xét trước mắt băng sơn cùng núi lửa lúc, hắn phát hiện đi ở phía trước Phùng Nhất Kiếm một mực trầm ngâm mặt. Lập tức hỏi, "Phùng huynh, ngươi có phải hay không còn tại sinh nữ nhân kia khí, nàng đến cùng là gì của ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi đối nàng tràn đầy ý?" "Nàng gọi Hồng Diệp phu nhân, là cha ta ở bên ngoài tìm dã nữ nhân, ta đương nhiên đối nàng tràn ngập ý." Sở Vân khẽ giật mình, kỳ thật theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã đoán ra một hai, chỉ là không dám xác định. Phùng Nhất Kiếm lạnh giọng nói rằng, "Nữ nhân này ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp, kỳ thật dụng ý khó dò, nàng bằng lòng đi theo cha ta, nhất định là ham chúng ta Băng Hỏa Đảo bên trên Huyền Băng Thánh Hỏa." "Huyền Băng Thánh Hỏa?" Thấy Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phùng Nhất Kiếm nhíu mày. Lúc đầu hắn còn chưa tin, Sở Vân là theo cái nào đó bế thế hòn đảo bên trên đi ra tán tu. Hiện tại thấy Sở Vân liền bọn hắn Băng Hỏa Đảo bên trên bảo vật cũng không biết, trong lòng đối Sở Vân lời nói bắt đầu tin tưởng mấy phần. "Huyền Băng Thánh Hỏa là chúng ta Băng Hỏa Đảo bảo vật, Huyền Băng có thể giúp nắm giữ thủy thuộc tính thể chất tu sĩ tăng cao tu vi, mà Thánh Hỏa thì có thể giúp nắm giữ hỏa thuộc tính thể chất tu sĩ tăng cao tu vi. Chính là bởi vì có hai cái này bảo vật tồn tại, chúng ta Băng Hỏa Đảo mới có thể tại 36 ngoài đảo bên trong chỗ hết tài năng, nhưng cũng là bởi vì có Huyền Băng Thánh Hỏa tồn tại, dẫn đến Băng Hỏa Đảo thường xuyên lọt vào cái khác hòn đảo tu sĩ công kích." Liền lấy bạn thú đảo cùng lôi kiếp đảo mà nói, vì thu hoạch được Huyền Băng Thánh Hỏa, thường xuyên phái người tập kích bất ngờ chúng ta Băng Hỏa Đảo bên trên tu sĩ. Cũng may mỗi lần âm mưu đều bị cha ta phá giải, không phải Băng Hỏa Đảo đã sớm đổi chủ. Nghe được Phùng Nhất Kiếm nói như vậy, Sở Vân đối với hắn trong miệng Huyền Băng Thánh Hỏa sinh ra hứng thú. Bởi vì hắn nắm giữ thủy hỏa hai chủng loại tính thể chất. Nếu như Huyền Băng Thánh Hỏa thật có thể giúp nắm giữ hai loại thể chất tu sĩ tăng cao tu vi, như vậy hắn nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Phùng Nhất Kiếm mang theo Sở Vân dọc theo bên bờ một đường hành động. Đại khái đi sau nửa canh giờ, hai người tới băng sơn cùng núi lửa vị trí trung ương. Đúng lúc này, Sở Vân trông thấy tại băng sơn cùng núi lửa bán sơn yêu xuất hiện một tòa xanh biếc sơn phong. Sơn phong phía trên suối nước róc rách, từng tòa cổ lão cung điện cùng các lâu tô điểm trong đó, tựa như tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân đã chấn kinh lại hiếu kỳ. Bởi vì toàn bộ Băng Hỏa Đảo mặc kệ là băng sơn bên trên vẫn là trên núi lửa, đều không có lục sắc thảm thực vật, duy chỉ có nơi này có. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một tòa không giống bình thường sơn phong? Thấy Sở Vân đối trước mắt sơn phong tràn ngập hiếu kỳ, Phùng Nhất Kiếm cười giải thích nói, cái này Băng Hỏa Đảo bên trên lúc đầu không có thực vật xanh, là cha ta vận dụng thần thông, theo địa phương khác rời đến một tòa sơn phong. Thì ra là thế, xem ra cha ngươi thực lực rất mạnh. Theo địa phương khác rời đến một tòa sơn phong, loại thủ đoạn này coi như đổi thành Sở Vân, cũng rất khó làm được. Phùng Nhất Kiếm thở dài nói, đáng tiếc hoàn cảnh nơi này không thích hợp lục sắc thảm thực vật sinh trưởng, coi như cha ta tại sơn phong bên trên bố trí một cái ngăn cách trận pháp, nhưng theo thời gian chuyển rời, sơn phong bên trên thực vật xanh cũng ngay tại chậm rãi khô kiệt. Tốt, không nói những thứ này, ta trước dẫn ngươi đi tìm một chỗ ở lại, chờ ta cha xuất quan, ta lại dẫn ngươi đi gặp hắn, lấy thực lực của ngươi, tại Băng Hỏa Đảo bên trên nhất định có thể mưu không tệ chức vị.
Theo lời này băng lên, Phùng Nhất Kiếm đưa tay bắt lấy Sở Vân, hướng phía sơn phong bay đi. Ngay tại hai người sắp tới gần sơn phong lúc, một cái trong suốt vòng xoáy tại sơn phong trên không hiện ra. Phùng Nhất Kiếm thấy thế, mang theo Sở Vân xuyên qua vòng xoáy, hướng phía một tòa các lâu bay đi. Hai người vừa đáp xuống các lâu bên ngoài, liền có vài chục tên tu sĩ hướng phía các lâu bay tới. Chờ đến tới các lâu trên không phát hiện là Phùng Nhất Kiếm sau, những này tu sĩ vội vàng chắp tay hành lễ. Tham kiến thiếu chủ. Phùng Nhất Kiếm thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem những người này, nổi giận nói, làm gì, liền bản thiếu chủ đều không nhận ra được sao? Trước mọi người phương, một gã người mặc áo bào đỏ, mọc ra một đôi màu đỏ lông mày lão giả nhìn thoáng qua Sở Vân, đối với Phùng Nhất Kiếm chắp tay nói, chúng ta sở dĩ chạy đến, chủ yếu là chúng ta phát giác được có đảo người ngoài khí tức. Phùng Nhất Kiếm quay người nhìn xem Sở Vân giới thiệu nói, vị này là bản thiếu chủ hảo hữu Sở Vân, hắn mới từ cái khác hòn đảo tìm đến bản thiếu chủ, các ngươi không cần đến lo lắng. Áo bào đỏ lão giả nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ, ngươi có phải hay không quên đảo chủ dặn dò, không có hắn cho phép, không cho phép người ngoài nhập đảo. Chương 1705, Định Hải Thần Trụ. Chương 1705, Định Hải Thần Trụ. Ta đương nhiên không có quên, nhưng Sở Vân không giống, hắn cùng ta là bạn tốt, chờ ta tra xuất quan, ta sẽ đích thân hướng hắn giải thích, các ngươi không cần đến quản. Áo bào đỏ lão giả nghe vậy, có chút không cao hứng, nhưng vẫn là chắp tay nói, đã như vậy, vậy lão phu liền mặc kệ, thiếu chủ ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn hướng đám người vung tay lên, liền quay người rời đi. Đợi cho áo bào đỏ lão giả cùng cái khác tu sĩ rời đi, Phùng Nhất Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi cùng kia tao nữ nhân cấu kết cùng một chỗ, mong muốn mưu đồ Huyền Băng Thánh Hỏa. Bất quá ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi liền mơ tưởng đạt được. Thấy Phùng Nhất Kiếm đối tên này áo bào đỏ lão giả, tựa hồ có chút kiêng kỵ, Sở Vân mở miệng hỏi, người này là ai? Hắn là chúng ta Băng Hỏa Đảo bên trên tứ đại hộ pháp một trong Thiên Hỏa hộ pháp, thực lực của hắn xếp tại tứ đại hộ pháp đứng đầu, nắm giữ thần huyết cảnh sơ kỳ tu vi, toàn bộ Băng Hỏa Đảo ngoại trừ cha ta, liền thực lực của hắn mạnh nhất. Bất quá mặt khác Tam đại hộ pháp một trong Thiên Băng hộ pháp, mặc dù thực lực không có hắn mạnh, nhưng là nước của hắn thuộc tính thể chất, có thể áp chế Thiên Hỏa hộ pháp hỏa thuộc tính thể chất. Cho nên coi như cha ta bế quan, chỉ cần Thiên Băng hộ pháp còn tại, hắn cũng không dám làm loạn. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối Băng Hỏa Đảo thế cục có một thứ đại khái hiểu rõ. "Tốt, ngươi liền tạm thời ở chỗ này, nơi này là ta chỗ ở." Ngươi nếu là ở không quen, có thể ở các lâu phía sau tiểu viện, nơi đó yên tĩnh, vô cùng thích hợp tu luyện. Đa tạ. Phùng Nhất Kiếm mặt mỉm cười, đưa tay vỗ Sở Vân bả vai, cười nói, cùng ta đừng như vậy khách khí, nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, ta cũng không giết chết đầu kia Tử Lôi Châu nước, tóm lại ngươi người bạn này, ta giao định. Tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi a, ta đi xem một chút Tử Lôi Châu nước thi thể xử lý tốt không có. Vừa dứt tiếng, Phùng Nhất Kiếm thả người bật lên, hướng phía dưới núi bay đi. Đợi cho Phùng Nhất Kiếm rời đi, Sở Vân nhìn thoáng qua các lâu, liền hướng phía các lâu đằng sau đi đến. Hắn ưa thích yên tĩnh, nhưng là các lâu bên ngoài có tu sĩ tuần tra, cho nên hắn không muốn ở các lâu bên trong. Chờ Sở Vân đi vào các lâu đằng sau lúc, một tòa ưu tính tiểu viện đập vào mi mắt. Sở Vân nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, phát hiện tiểu viện khả năng bởi vì thời gian dài không có người ở, mặt đất đã chất đầy lá khô. Bất quá chuyện này đối với Sở Vân mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn đóng lại cửa sân, hướng phía trong tiểu viện một gốc cổ thụ đi đến. Chờ đến tới dưới cây cổ thụ sau, Sở Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó lấy ra truyền âm ngọc bài cho Hoàng Thế Hải cùng Sử Bang Quốc truyền âm. Nhưng mà nửa ngày đã qua, hai người vẫn không có đáp lại. Sở Vân thấy thế, đành phải nhắm mắt lại khôi phục tiêu hao thần lực. Hiện tại hắn đã đi tới ngũ trọng thần vực. Kế tiếp, ngoại trừ muốn tăng lên tu vi, còn muốn hỏi thăm một chút là nguyên nhân gì gây nên Thăng Long trụ lắc lư. Chỉ có nhường Thăng Long trụ đình chỉ lắc lư, mới sẽ không nhường thần long tộc nhân ở lại kia phương thiên đổ sụp. Theo thời gian trôi qua, đã mất mấy cái canh giờ trôi qua. Két. Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra. Chỉ thấy Phùng Nhất Kiếm từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn thấy Sở Vân xếp bằng ở dưới cây cổ thụ tu luyện sau, hắn mở miệng cười nói, "Sở huynh, không có quấy rầy ngươi tu luyện à?" Sở Vân từ từ mở mắt, cười nói, "Không có. Thế nào, đầu kia Tử Lôi Châu nước thi thể xử lý tốt sao?" "Đã xử lý tốt, đáng tiếc chỉ giết chết một đầu, nếu có thể giết chết thêm mấy đầu, vậy cũng tốt." Sở Vân cười nói, "Phùng huynh nếu là muốn giết, ta có thể giúp ngươi một tay." Phùng Nhất Kiếm nghe vậy, có chút không dám tin tưởng. Chém giết Tử Lôi Châu nước, thật là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhất là Tử Lôi Châu nước trên thân thả ra lôi đỉnh chi lực, coi như đồng cấp tu sĩ bị đánh trúng, cũng biết trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lúc đầu hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân sẽ nói ra hỗ trợ. "Sở huynh, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi bằng lòng giúp ta?" Sở Vân thủ đoạn, Phùng Nhất Kiếm đã từng gặp qua. Nếu như đối phương thật bằng lòng ra tay giúp hắn, nhiều như vậy chém giết mấy đầu Tử Lôi Châu nước, hoàn toàn không có vấn đề. "Đương nhiên là thật, bất quá có chuyện, ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, nhất định nói cho ngươi. Nơi này là không phải Bắc Hải Thần Quốc?" "Đương nhiên là." "Vậy nơi này là không phải có căn Định Hải Thần Trụ?" "Đúng, Bắc Hải Thần Quốc 72 tòa hòn đảo, sở dĩ có thể ổn định, toàn bộ nhờ căn này Định Hải Thần Trụ. Bất quá bên trong đảo bởi vì tranh đấu thường xuyên sẽ công kích tới Định Hải Thần Trụ, từ đó làm cho hải khiếu xảy ra." Sở Vân nhíu mày, như thế nói đến, Định Hải Thần Trụ ở bên trong đảo. "Đối." Nghe nói như thế, Sở Vân lâm vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng Thăng Long Trụ chính là Định Hải Thần Trụ, nhưng là bây giờ nghe được Phùng Nhất Kiếm nói Định Hải Thần Trụ ở bên trong đảo, hắn có đôi chút mê mang. Nếu như Định Hải Thần Trụ ở bên trong đảo, như vậy là ai công kích Thăng Long Trụ? Phải biết, Thăng Long Trụ cuối cùng thật là biển sâu, tu sĩ muốn công kích rất khó làm được. Sở Minh, thế nào?
Thấy Sở Vân trầm mặc, Phùng Nhất Kiếm mở miệng hỏi.
Sở Vân trầm ngâm nói, ta trước đó tại Tử Lôi Châu nước xuất hiện hải vực, phát hiện phía dưới có một cây phát ra lực lượng thần bí cây cột. Ta vốn cho rằng kia là Định Hải Thần Trụ, nhưng bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác nó không phải, có thể nó nếu không phải Định Hải Thần Trụ, lại là cái gì?
Phùng Nhất Kiếm vẻ mặt giật mình nhìn xem Sở Vân.
Ngươi thật nhìn thấy phía dưới có cây cột?
Đúng, bất quá tại đáy biển.
Phùng Nhất Kiếm mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, xem ra nghe đồn hẳn là thật.
Tin đồn gì?
Phùng Nhất Kiếm nhìn xem Sở Vân nói rằng, nghe nói Định Hải Thần Trụ phần tử mẫu trụ ở bên trong đảo, mà tử trụ bên ngoài đảo. Nghe nói mẫu trụ đã bị cố định trụ, sẽ không tùy ý di động, nhưng là tử trụ sẽ không định giờ di động, mỗi khi mẫu trụ nhận lúc công kích, tử trụ chỗ hải vực sẽ xuất hiện chấn động. Trước ngươi nhìn thấy cây kia cây cột, rất có thể chính là Định Hải Thần Trụ tử trụ.
Nghe nói như thế, Sở Vân lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Định Hải Thần Trụ còn phần tử mẫu trụ.
Nếu thật là dạng này, như vậy muốn nhường Thăng Long trụ không vỡ vụn, chỉ có đem mẫu trụ bảo vệ.
Chỉ cần mẫu trụ không chịu đến công kích, tử trụ cũng sẽ không lắc lư, như thế Thăng Long trụ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng.
Bất quá muốn mẫu trụ không chịu đến công kích, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ rất khó làm được.
Ngươi nói mẫu trụ nếu là nhận công kích, nếu như tử trụ tại chúng ta phụ cận, chúng ta chỗ hòn đảo có thể hay không chịu ảnh hưởng?
Sẽ, tỉ như xuất hiện hải khiếu, lạnh đông lạnh những này, chính là mẫu trụ nhận công kích, tử trụ chịu ảnh hưởng, mới xuất hiện dị tượng.
Một khi xuất hiện loại tình huống này, sinh hoạt tại hòn đảo bên trên tu sĩ còn tốt điểm, đáy biển hải yêu liền thảm, mỗi lần tử trụ chịu ảnh hưởng, không ít hải yêu đều sẽ tử vong.
Cho nên hải yêu đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ 10 phần căm hận, loại này căm hận không chỉ là bởi vì chúng ta thường xuyên săn giết hải yêu, càng bởi vì cho chúng ta nhân tộc tu sĩ bởi vì lợi ích đi công kích Định Hải Thần Trụ mẫu trụ, dẫn đến bọn hắn bị liên lụy.
Chương 1706, Thánh Hỏa xuất hiện. Chương 1706, Thánh Hỏa xuất hiện. Nghe xong Phùng Nhất Kiếm giảng thuật, Sở Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Định Hải Thần Trụ không ở nơi này, xứng nhận tới lúc công kích, Thăng Long trụ lại nhận ảnh hưởng.
Hẳn là Định Hải Thần cây cột trụ xuất hiện địa phương, chính là Thăng Long trụ vị trí.
Tốt Sở Minh, không nói cái này.
Phùng Nhất Kiếm nhìn xem Sở Vân nói rằng, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi ngày mai sẽ là mỗi tháng Thánh Hỏa xuất hiện thời gian. Chỉ cần tại Thánh Hỏa hạ tu luyện, liền có thể tăng cao tu vi.
Đương nhiên, nếu là ngươi nắm giữ hỏa thuộc tính thể chất, như vậy tăng cao tu vi tốc độ sẽ nhanh hơn, ngươi có muốn hay không đi?
Sở Vân khẽ giật mình, hắn một mực đối băng hỏa đảo Huyền Băng Thánh Hỏa cảm thấy rất hứng thú.
Mặc dù còn không có nhìn thấy Huyền Băng, nhưng là đi gặp Thánh Hỏa cũng có thể.
Đi,
đi, vậy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ta tới tìm ngươi.
Phùng Nhất Kiếm nói xong, liền quay người rời đi.
Rất nhanh, một đêm trôi qua.
Đợi cho ngày thứ hai,
Phùng Nhất Kiếm đi vào Sở Vân ở lại trong sân. Khi nhìn thấy Sở Vân nhắm mắt xếp bằng ở trong sân sau, hắn nhíu mày hỏi, "Sở huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi sẽ không phải một buổi tối đều ở nơi này à?"
Sở Vân mở to mắt, đứng người lên cười nói, "Không tệ, ta phát hiện nơi này ban ngày cùng nhiệt độ buổi tối đều không sai biệt nhiều, cho nên vẫn ngồi ở chỗ này."
Phùng Nhất Kiếm trầm ngâm nói, "Chúng ta băng hỏa đảo bên trên nhiệt độ vẫn luôn rất ổn định, nhất là núi lửa vị trí, có thể nói mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều rất ấm áp."
Bất quá Định Hải Thần Trụ mẫu trụ nhận lúc công kích, nhiệt độ của nơi này sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, ta còn là đề nghị ngươi trở về phòng nghỉ ngơi.
Đi, ta nhớ kỹ.
Đi theo ta đi, Thánh Hỏa sắp xuất hiện.
Theo lời này vang lên, Phùng Nhất Kiếm mang theo Sở Vân rời đi tiểu viện.
Sau đó dọc theo một đầu nhân công tu kiến bản đá xanh đường, hướng phía núi lửa đỉnh chóp đi đến.
Tại Bán Sơn yêu thời điểm, Sở Vân cảm giác núi lửa thả ra nhiệt độ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là theo không ngừng tới gần đỉnh núi, núi lửa thả ra nhiệt độ bắt đầu tăng cường.
Cỗ này nhiệt độ thậm chí so thiên hỏa thả ra nhiệt độ còn mãnh liệt hơn.
Nghĩ không ra cái này Thánh Hỏa thả ra nhiệt độ, thế mà so thiên hỏa còn mãnh liệt hơn, ta ngược lại muốn xem nó có cái gì khác biệt.
Làm Sở Vân đi theo Phùng Nhất Kiếm đi vào núi lửa đỉnh chóp lúc, phát hiện núi lửa đỉnh chóp là một chỗ có thể chứa đựng trên vạn người quảng trường.
Lúc này ở trong sân động đã tụ tập mấy ngàn người.
Sở Vân ánh mắt quét nhìn quảng trường, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia nhường Phùng Nhất Kiếm căm hận Hồng Diệp phu nhân.
Chỉ thấy tại Hồng Diệp phu nhân sau lưng, còn đi theo một gã người mặc áo bào đỏ, mọc ra một đôi lông mi đỏ lão giả.
Nếu như Sở Vân không có nhớ lầm, đối phương hẳn là hôm qua mới thấy qua cái kia Thiên Hỏa hộ pháp.
Nhìn thấy Phùng Nhất Kiếm xuất hiện, hai người chậm rãi đi tới.
"Một kiếm, sao ngươi lại tới đây?"
Hồng Diệp phu nhân tiếu ỷ hiệp như hoa, để cho người ta vì đó si mê.
Phùng Nhất Kiếm sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Thế nào, ta không thể tới sao?"
"Đương nhiên có thể." Bất quá Hồng Diệp phu nhân đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Vân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Ngươi không nên mang người ngoài tới đây."
Phùng Nhất Kiếm cười lạnh một tiếng, "Ta đã nói, Sở Vân là ta hảo hữu, hắn không phải người ngoài."
Thiên Hỏa hộ pháp đưa ánh mắt về phía Sở Vân, nhìn xem Phùng Nhất Kiếm hỏi: "Thiếu chủ, ngươi đem hắn đưa đến nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn ở chỗ này tu luyện?"
"Không tệ, có vấn đề sao?"
Thiên Hỏa hộ pháp nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
Hắn mặc dù là thiếu chủ hảo hữu, nhưng cũng không phải là người trên đảo, dựa theo đặc quy, không phải người trên đảo, không thể ở chỗ này tu luyện.
Hắn bây giờ không phải là, bất quá rất nhanh liền là.
"Có ý tứ gì?"
"Cha ta cũng nhanh muốn xuất quan, chờ hắn xuất quan, ta liền để hắn cho Sở Vân an bài một cái chức vị, đến lúc đó hắn chính là người trên đảo."
"Vậy cũng muốn chờ hắn có chức vị lại nói, hiện tại hắn vẫn là một ngoại nhân."
Hồng Diệp phu nhân phụ hòa nói, "Không tệ, trên đảo quy củ cũng không thể xấu."
Phùng Nhất Kiếm nổi giận nói, "Vậy các ngươi có ý tứ gì, muốn đem hắn đuổi đi sao?" Hồng Diệp phu nhân tiểu mị cười một tiếng, chúng ta nào dám đuổi hắn đi, đã hắn là bạn tốt của ngươi, vậy chúng ta hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Bất quá hắn dù sao không phải người trên đảo, nếu như ngươi nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này, vậy liền để hắn đi bên cạnh, đừng ảnh hưởng người trên đảo tu luyện. Ngươi Phùng Nhất Kiếm còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Vân đưa tay ngăn lại. Tốt Phùng Minh, đã bọn hắn để cho ta đi bên cạnh, vậy ta liền đi bên cạnh tốt. Thật là thánh hỏa tại trong sân rộng, ngươi nếu là đi bên cạnh, có thể hấp thu đến năng lượng sẽ rất ít. Sở Vân vỗ Phùng Nhất Kiếm bả vai, cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn liền quay người hướng phía quảng trường bên cạnh đi đến. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải cách rất xa, hắn đều có thể vận dụng Thôn Thiên Quyết hấp thu. Nhìn thấy Sở Vân hướng quảng trường bên cạnh đi đến, Phùng Nhất Kiếm cảm giác có chút thẹn với Sở Vân. Lập tức nắm chặt song quyền, nhìn xem Hồng Diệp phu nhân cùng Thiên Hỏa hộ pháp nổi giận nói, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta lên làm đạo chủ, liền đem các ngươi đuổi đi. Nói xong, liền hướng phía Sở Vân bước nhanh tới. Nhìn xem Phùng Nhất Kiếm phẫn nộ bóng lưng rời đi, Hồng Diệp phu nhân âm lãnh cười một tiếng. Nhìn thấy không, chúng ta đã không có lựa chọn. Thiên Hỏa hộ pháp sắc mặt tâm trầm, nổi giận nói, cái này đáng chết tiểu vương bất đản, liền xem như cha hắn, cũng không dám cùng lão phu nói như vậy. Lúc đầu ngươi nói ra điều kiện, lão phu còn có chút do dự, nhưng là hiện tại lão phu thay đổi chủ ý. Hồng Diệp phu nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Thiên Hỏa hộ pháp cười nói, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể thay đổi chủ ý, bản phu nhân rất hài lòng. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, bản phu nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng Nhất Kiếm đi theo Sở Vân đi vào quảng trường bên cạnh sau, nhìn xem Hồng Diệp phu nhân cùng Thiên Hỏa hộ pháp nổi giận nói, hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa, chờ ta làm đạo chủ, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Coi như ngươi làm đạo chủ, cũng bắt bọn hắn không có cách nào, bởi vì tu vi của ngươi chênh lệch bọn hắn nhiều lắm. Sở Vân xếp bằng ngồi dưới đất sau, từ tốn nói. Phùng Nhất Kiếm trầm ngâm nói, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, thuyết phục mặt khác ba vị hộ pháp giúp ta, chỉ cần bọn hắn chịu tương trợ, ta liền có thể cùng bọn hắn chống lại. Ai, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Sở Vân bất đắc dĩ thở dài. Là một người từng trải, hắn hết sức rõ ràng, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có chính mình thực lực mạnh lên, khả năng nắm giữ tất cả. Ngươi cho rằng ta muốn dựa vào người khác sao? Ta cũng là không có cách nào. Phùng Nhất Kiếm tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là muốn nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp hai người, cơ hội rất khó làm được. Mau nhìn, thánh hỏa xuất hiện. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô theo trong sân rộng truyền đến. Nghe được thanh âm, Sở Vân nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ, giống như một vành mặt trời, đang chậm rãi lên không. Theo hỏa diễm lên cao, một cỗ cường đại vô cùng nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường. Chương 1707, từ đâu tới quái thai chương 1707, từ đâu tới quái thai đối mặt thánh hỏa thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, ở đây tu sĩ vội vàng phóng xuất ra thần lực trong cơ thể, ở trên người ngưng tụ ra một cái thần lực cương cháo ngăn cản. Nhưng mà một chút xếp bằng ở trong sân rộng tu sĩ, bởi vì khoảng cách thánh hỏa quá gần, chỉ là thời gian qua một lát, trên mặt liền chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Sở Vân ánh mắt nhìn chăm chú thánh hỏa, hắn có thể cảm nhận được cái này đoàn thánh hỏa thả ra nhiệt lượng, so với hắn thiên hỏa còn phải mạnh hơn gấp đôi. Cái này thánh hỏa sao? Không tệ. Phùng Nhất Kiếm nhìn xem thánh hỏa, trầm ngâm nói, cái này thánh hỏa mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có rất nhiều tu sĩ tới đây hấp thu nó nhiệt lượng tu luyện. Nhưng cũng không phải tu vi gì tu sĩ đều có thể hấp thu, chỉ có tu vi đạt tới thần thể cảnh tu sĩ, khả năng hấp thu nó nhiệt lượng. Tốt, không nói những thứ này, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu nó thả ra nhiệt lượng, cái này thánh hỏa mỗi lần xuất hiện, chỉ dừng lại nửa canh giờ liền sẽ biến mất. Cho nên cái này nửa canh giờ, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Theo lời này vang lên, Phùng Nhất Kiếm nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thánh hỏa phát ra nhiệt lượng. Sở Vân thấy thế, cũng không có trực tiếp hấp thu, mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Cứ việc Phùng Nhất Kiếm nói cái này thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, có thể tăng cao tu vi, nhưng Sở Vân vẫn là muốn xác nhận một chút. Rất nhanh, Sở Vân liền cau mày, bởi vì hắn phát hiện cỗ này nhiệt lượng bên trong, dường như còn có một cỗ lực lượng quen thuộc. Hơi cảm ứng, Sở Vân lập tức trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện cỗ này lực lượng quen thuộc, lại là thái cổ chi lực. Cái này thánh hỏa thả ra nhiệt lượng, thế mà mang theo có thái cổ chi lực. Sở Vân có chút không dám tin tưởng, lập tức lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng. Nhưng mà liên tiếp cảm ứng mấy lần, hắn phát hiện kết quả vẫn là như thế. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trước đó tại Lục Trọng Thần Vực, vì tìm kiếm thái cổ chi lực tu luyện, hắn nhưng là hao tốn rất lớn khí lực. Bây giờ vừa tới Ngũ Trọng Thần Vực, liền gặp phải thái cổ chi lực. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đối Sở Vân mà nói, đã là một kinh hỉ. Lập tức Sở Vân nhắm mắt lại, sau đó vận chuyển Thôn Thiên Quyết bắt đầu hấp thu. Giữa sân, Hồng Diệp phu nhân cùng Thiên Hỏa hộ pháp đứng sóng vai. Khi nhìn thấy tất cả tu sĩ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu thánh hỏa phát ra nhiệt lượng sau, Hồng Diệp phu nhân nhìn lên trời lửa hộ pháp cười nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian tu luyện a, chỉ có đem tu vi tăng lên, khả năng gia tăng phần thắng. Tốt. Theo lời này băng lên, hai người trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thánh hỏa phát ra nhiệt lượng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ mới qua một lát, Hồng Diệp phu nhân liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở to mắt. Thiên Hỏa hộ pháp, ngươi có phát hiện hay không thánh hỏa phát ra nhiệt lượng càng ngày càng yếu? Thiên Hỏa hộ pháp mở to mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên bầu trời thánh hỏa. Phát hiện, thật là thánh hỏa vừa mới xuất hiện, theo lý mà nói, nhiệt lượng không có khả năng nhanh như vậy liền biến yếu. Ngay tại hai người vẻ mặt không hiểu lúc, xếp bằng ở trung quanh tu luyện tu sĩ cũng mở mắt. Các ngươi phát hiện không có, cái này thánh hỏa tán phát nhiệt lượng giống như không có lúc bắt đầu mạnh. Đúng, bây giờ cách thánh hỏa xuất hiện vẫn chưa tới một nén nhang, theo lý mà nói, nhiệt lượng không có khả năng nhanh như vậy biến yếu. Nghe được đám người nghị luận, Hồng Diệp phu nhân vô ý thức nhìn về phía trung quanh. Làm ánh mắt của nàng quét trúng Sở Vân sau, nàng giật mình phát hiện Sở Vân toàn thân thế mà bị một đạo hỏa hồng sắc năng lượng bao phủ. Mà khi nàng nhìn thấy đạo này hỏa hồng sắc năng lượng đến từ thánh hỏa sau, nàng càng là cả kinh há to mồm. Thiên hỏa hộ pháp, ngươi mau nhìn. Thiên hỏa hộ pháp nghe vậy, hướng phía Hồng Diệp phu nhân nhìn phương hướng nhìn lại. Khi nhìn thấy Sở Vân trên thân bị một đạo hỏa hồng sắc năng lượng bao phủ sau, hắn giống nhau mở to hai mắt nhìn. Khó trách lão phu cảm giác nóng lượng biến yếu đi, hóa ra là bị tiểu tử này một người hấp thu. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn đứng người lên đi tìm Sở Vân, lại bị Hồng Diệp phu nhân đưa tay ngăn lại. Chờ một chút. Phu nhân, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy thánh hỏa thả ra nhiệt lượng đều bị tiểu tử này hấp thu sao? Nếu như chúng ta không ngăn cản, vậy chúng ta hôm nay liền đi không? Hồng Diệp phu nhân trên môi vểnh lên, câu lên một vẻ âm lãnh mỉm cười. Cái này thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, liền xem như bản phu nhân cũng không dám hấp thu quá nhiều, tiểu tử này thế mà đem nó chiếm thành của mình, ta nhìn hắn không phải là không muốn sống. Một kiếm không phải là vì hắn, để ngươi không cao hơn sao? Vậy chúng ta cũng đừng nhúng tay, bản phu nhân ngược lại muốn xem, tiểu tử này là chết như thế nào. Tốt. Phùng Nhất Kiếm xếp bằng ở Sở Vân bên cạnh tu luyện. Lúc bắt đầu, hắn cũng không có phát giác được dị dạng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện nhiệt độ xung quanh ngay tại nhanh chóng lên cao. Lúc đầu hắn còn muốn kiên trì một chút, thẳng đến quần áo bốc cháy, hắn mới đột nhiên mở to mắt. Lúc này, hắn phát hiện người ở chỗ này, giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn cùng Sở Vân. Ta còn tưởng rằng là thiếu chủ đem thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, một người hấp thu, hiện tại xem ra giống như không phải hắn. Đúng, nhất định là bên cạnh hắn tên kia, người này không phải người trên đảo, chỉ một người chiếm lấy thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nghe được đám người nghị luận, Phùng Nhất Kiếm đội vàng nhìn về phía Sở Vân. Khi nhìn thấy Sở Vân bị một đạo năng lượng màu đỏ rực bao phủ sau, hắn trong nháy mắt trừng to mắt. Nhất là nhìn thấy thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, cơ hồ đều bị Sở Vân sau khi hấp thu, mặt mũi hắn tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Sở Vân khoảng cách thánh hỏa quá xa, hấp thu không đến thánh hỏa phát ra nhiệt lượng. Hiện tại nhìn thấy Sở Vân cơ hồ đem thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, toàn bộ sau khi hấp thu, hắn cảm giác chính mình xem thường Sở Vân. Đúng lúc này, Hồng Diệp phu nhân cùng Thiên Hỏa hộ pháp mặt tâm trầm, hướng cùng Nhất Kiếm bước nhanh đi tới. Người còn không có tới gần, Hồng Diệp phu nhân liền lớn tiếng nổi giận nói, "Một kiếm, ngươi người bạn này là từ đâu tới quái thai, nhanh nhường hắn dừng lại. Thánh hỏa phát ra nhiệt lượng là cho chúng ta tu luyện, không phải cho hắn." Nhưng mà Phùng Nhất Kiếm vẫn đứng ở nguyên địa lộ ra một vẻ cười lạnh. "Thánh hỏa ngay tại không trung, các ngươi không có bản lĩnh hấp thu thánh hỏa phát ra nhiệt lượng, là vấn đề của các ngươi, cùng hắn không có quan hệ, ta tại sao phải nhường hắn dừng lại? Còn có, Sở Vân là ta hảo hữu, đã hắn lại tới đây, nên được hưởng giống như các ngươi đãi ngộ." Hồng Diệp phu nhân nổi giận nói, "Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, nếu để cho đạo chủ biết, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Coi như bị trừng phạt, đó cũng là chuyện của ta, cùng các ngươi không có quan hệ." "Ngươi?" Hồng Diệp phu nhân nổi giận, lập tức đưa ánh mắt về phía Sở Vân, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng phía Sở Vân bỏ tới. Phùng Nhất Kiếm gặp nàng muốn ngăn cản Sở Vân tu luyện, đang chuẩn bị ra tay ngăn cản. Thật là bởi vì tu vi cùng Hồng Diệp phu nhân chênh lệch quá nhiều, chờ hắn muốn ra tay ngăn cản lúc đã tới không kịp. Chỉ thấy Hồng Diệp phu nhân tới gần Sở Vân sau, vung lên bàn tay, một chưởng hướng phía đầu của hắn đánh tới. Chương 1708, tiến vào thần phách cảnh trung kỳ. Chương 1708, tiến vào thần phách cảnh trung kỳ. Ngay tại Hồng Diệp phu nhân bàn tay tới gần hỏa hồng sắc năng lượng lúc, một đạo tư tư thành đột ngột vang lên. "A!" Hồng Diệp phu nhân kêu thảm một tiếng, vội vàng lùi lại. Đợi cho thân thể ổn định, nàng mặt lộ vẻ thống khổ, giơ bàn tay lên. Chỉ thấy bàn tay của nàng đã bị đốt cháy khét, một cỗ thịt nướng vị tán phát đi ra. Tại sao có thể như vậy? Hồng Diệp phu nhân trừng to mắt, thế nào cũng không dám tin tưởng, bàn tay của mình sẽ bị hỏa hồng sắc năng lượng bỏng. Thiên Hỏa hộ pháp thấy Hồng Diệp phu nhân thụ thương, tưởng rằng Sở Vân cố ý phóng thích hỏa thuộc tính năng lượng bỏng Hồng Diệp phu nhân. Lập tức nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Tiểu tử, ngươi lại dám lợi dụng hỏa diễm đả thương người, hôm nay lão phu tuyệt không tha cho ngươi." Vừa dứt tiếng, Thiên Hỏa hộ pháp cánh tay vung lên, một chưởng đánh phía Sở Vân đầu. Ngay tại bàn tay của hắn cùng hỏa hồng sắc năng lượng tiếp xúc lúc, hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. "A!" Sau một khắc, hắn mặt lộ vẻ thống khổ, hét thảm một tiếng, vội vàng lùi lại. Đợi cho thân thể ổn định, hắn run rẩy thân thể, giơ bàn tay lên. Chỉ thấy bàn tay của hắn cùng Hồng Diệp phu nhân như thế, cơ hồ bị đốt cháy khét. Tại sao có thể như vậy? Thiên Hỏa hộ pháp vốn cho rằng bằng vào chính mình hỏa thuộc tính thể chất, có thể ngăn cản Sở Vân trên đỉnh đầu hỏa thuộc tính năng lượng, có thể kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phùng Nhất Kiếm thấy hai người bị hỏa thuộc tính năng lượng bỏng, lập tức cười ha hả. "Ha ha ha, các ngươi đây có tính hay không tự tử các quả? Các ngươi muốn giết bằng hữu của ta, cuối cùng lại bị thánh hỏa thả ra hỏa thuộc tính năng lượng bỏng, thật là xuống nên." Hồng Diệp phu nhân nghe vậy, lập tức nổi giận. "Một kiếm, ngươi sao có thể nói như vậy? Di nương ra tay ngăn cản hắn, cũng là vì nhường đại gia có thể hấp thu thánh hỏa thả ra năng lượng, có thể ngươi chẳng những không ngăn cản, ngược lại mở miệng chào phúng Di nương, ngươi nhường Di nương quá thất vọng rồi." Thiên Hỏa hộ pháp sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Phùng Nhất Kiếm nói, "Thiếu chủ, thuộc hạ khuyên ngươi vẫn là nhanh ngăn cản hắn, không phải thời gian vừa tới, chúng ta liền phải chờ một tháng nữa." Phùng Nhất Kiếm mặc dù có chút không quen nhìn hai người, nhưng là hiện tại Sở Vân đem thánh hỏa thả ra nhiệt lượng một người chiếm lấy, hắn cũng cảm giác có chút quá mức. Lập tức nhìn về phía Sở Vân đang muốn mở miệng, đã thấy Sở Vân mặt lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó đột nhiên mở to mắt thế mà đột phá tới thần phách cảnh trung kỳ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Sở Vân thế nào cũng không có nghĩ đến, hấp thu thánh hỏa nhiệt lượng sau, chẳng những thái cổ chi lực đạt được tăng lên, ngay cả tu vi cũng theo thần phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiến vào thần phách cảnh trung kỳ. Bất quá rất nhanh Sở Vân liền phát hiện không thích hợp, bởi vì người ở chỗ này chính nhất mặt âm trầm nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Thiên Hỏa hộ pháp một bên cầm vòng cổ tay, một bên sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Sở Vân nhìn về phía cái kia chỉ bị bỏng bàn tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. "Ta làm cái gì?" Hắn vừa rồi lợi dụng thánh hỏa thả ra năng lượng, toàn lực xung kích thần phách cảnh trung kỳ, cho nên căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thấy Sở Vân vẻ mặt mờ mịt, Hồng Diệp phu nhân cho là hắn là cố ý trang. Lập tức nhìn xem Sở Vân nổi giận nói, "Ngươi còn ở nơi này trang, ngươi vừa rồi cố ý phóng thích hỏa diễm đem chúng ta hai người bỏng, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Sở Vân nhìn về phía Hồng Diệp phu nhân bàn tay, làm phát hiện bàn tay của nàng cùng Thiên Hỏa hộ pháp bàn tay như thế bị bỏng sau, Sở Vân lộ ra vẻ nghi hoặc. "Các ngươi nói các ngươi bàn tay là ta cố ý phóng hỏa bỏng?" Phùng Nhất Kiếm đi vào Sở Vân bên người, thấp giọng nói, "Sở Vân, vừa rồi xảy ra cái gì, ngươi không phải không biết à?" Sở Vân nhìn xem Phùng Nhất Kiếm vẻ mặt mờ mịt, "Ta thật không biết." Phùng Nhất Kiếm ánh mắt nhìn chăm chú Sở Vân, thấy Sở Vân không giống nói dối, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Diệp phu nhân cùng Thiên Hỏa hộ pháp. Mặc kệ hắn mới vừa rồi là không phải cố ý, chuyện bây giờ đã xảy ra, hơn nữa hắn đã đình chỉ tu luyện, ta cảm thấy chuyện này không cần thiết truy cứu. "Không cần thiết truy cứu?" Hồng Diệp phu nhân giận quá thành cười, bộ ngực đầy đặn bị tức cao thấp chập trùng. "Một kiếm, coi như hắn là bạn tốt của ngươi, ngươi cũng không thể tùy trò ra bên ngoài mà ta. Ta thật là ngươi di nương." Phùng Nhất Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có thể không có thừa nhận ngươi là gì ta nương, nếu không phải cha ta ép buộc ta bảo ngươi, ta thậm chí không muốn nhìn thấy ngươi." "Ngươi Hồng Diệp phu nhân còn muốn nói điều gì?" lại bị Phùng Nhất Kiếm mở miệng cắt ngang. "Tốt, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói nữa, nếu là không có sự tình khác, ta liền đi trước." Nói xong, hướng Sở Vân vung tay lên, liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một gã thanh niên tu sĩ bỗng nhiên đi vào trong sân rộng, đối với Phùng Nhất Kiếm chắp tay nói, "Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Vạn Thú đảo cùng Lôi Kiếp đảo người không mời mà tới, hiện tại đã đi tới đỉnh núi." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Phùng Nhất Kiếm kinh hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy rộng trận lối vào, đột nhiên xuất hiện hai đội người. Trong đó một đội có mười mấy người, toàn bộ người mặc áo bào đen. Mà đổi thành bên ngoài một đội có hơn 20 người, toàn bộ người mặc áo bào tím. Khi nhìn thấy hai đội người lĩnh đội sau, Phùng Nhất Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vạn Thú đảo tứ đại thú vương một trong, Độc Thú Vương Bạt Tiêu, Lôi Kiếp đảo tứ đại lôi vương một trong, Quỷ Lôi Vương Lôi Huyền, hai người bọn họ làm sao lại đồng thời đến ta Băng Hỏa đảo? Nhìn thấy Vạn Thú đảo cùng Lôi Kiếp đảo người xuất hiện, Hồng Diệp phu nhân đầu tiên là nhíu mày, bất quá rất nhanh liền cười lạnh. Thiên Hỏa hộ pháp thấy thế, lộ ra vẻ không hiểu, thấp giọng hỏi, "Phu nhân, ngươi cười cái gì?" Hồng Diệp phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cười giáo huấn Phùng Nhất Kiếm cơ hội tới, hắn không phải ưa thích dùng hắn thiếu chủ thân phận ép chúng ta sao? Đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều đừng ra tay, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào." Thiên Hỏa hộ pháp khẽ giật mình, "Như vậy không tốt đâu, nếu là chúng ta khoanh tay đứng nhìn, nhường đạo chủ biết chắc sẽ không bỏ qua cho chúng ta." "Sợ cái gì, chờ hắn xuất quan thời điểm, chúng ta đã nắm giữ cùng hắn chống lại lực lượng, cho nên căn bản không cần sợ hắn." "Nói cũng đúng." Chỉ thấy Vạn Thú đảo cùng Lôi Kiếp đảo tu sĩ đi vào trên quảng trường sau, cầm đầu hai người đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía một vòng. Sau đó cái kia gọi là Độc Thú Vương Vạn Tiêu tu sĩ, mở miệng cười nói, "Chúng ta hôm nay tới đây, cũng vô ác ý, chỉ là muốn mượn nhờ các ngươi Băng Hỏa đảo Thánh Hỏa tăng lên một chút tu vi, các ngươi sẽ không có ý kiến à?" Phùng Nhất Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Đương nhiên là có ý kiến, nơi này là Băng Hỏa đảo, cũng không phải các ngươi Vạn Thú đảo, các ngươi muốn tu luyện đi địa phương khác." "Không tệ, nơi này không chào đón các ngươi, cút nhanh lên." "Đúng, cút nhanh lên." Ở đây tu sĩ đi theo lớn tiếng phụ họa. Vạn Tiêu trên mặt vẻ khinh thường, phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn xem chúng nhân nói, "Muốn cho ta lăn, vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này." Phùng Nhất Kiếm nhíu mày, hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta có ý tứ gì, ngươi không nhìn ra được sao?" Vạn Tiêu nhìn xem Phùng Nhất Kiếm nói, "Hôm nay chúng ta tới nơi này, chính là muốn thử xem các ngươi Băng Hỏa đảo tu sĩ thực lực thế nào, nếu như các ngươi có thể đánh bại chúng ta Vạn Thú đảo người, vậy chúng ta lập tức đi ngay. Nếu như các ngươi không cách nào đánh bại, vậy chúng ta liền lưu tại nơi này tu luyện."